đối phương chẳng lẽ đang hư trương thanh thế? Mắt thấy chính mình một kiếm chặt đứt kiếm khí của đối phương, trong lòng nhịn không được ở trong lòng sản xuất một tia nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, hắn liền tán đi loại này ý tưởng ngây thơ, bởi vì hắn nhìn thấy kiếm khí của đối phương Trường Hà tại bị chính mình chặt đứt về sau, không có qua trong chốc lát, liền lại chậm rãi ngưng tụ lại với nhau. Cái này không thể nghi ngờ là 10 phần quỷ quyệt một màn. Kiếm khí bị chặt đứt, còn có thể tự sinh khép lại, cái này khiến thế gian vô luận là cái nào người tu hành thấy thế, thế tất đều sẽ vì đó kinh ngạc cùng kinh ngạc. Từ Diễm thấy kiếm khí của đối phương ở khép lại về sau, tiếp tục hướng chính mình nhanh chóng ép tiến vào, trong lòng rốt cục nhịn không được dâng lên vẻ tức giận. Hắn lặng lẽ nhìn về phía nơi xa cái kia nhỏ bé như sao chút Chu Mãn Viên, không làm chần chờ, trực tiếp đem trong tay nhạn phóng túng hướng hắn hung hăng ném ra. Một kiếm như lưu tinh, trong chốc lát bay qua mấy trăm trượng. Mũi kiếm trực chỉ cái kia thân ở nơi xa, từ đầu đến cuối chưa từng có mảy may khởi hành dấu hiệu Chu Mãn Viên. Chu Mãn Viên thấy có kiếm quang hướng chính mình bay tới, trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, hắn thấy, Từ Diễm lần này cử động, cùng hết biện pháp sau tùy tiện ném kiếm, đáp lại may mắn tâm lý không cũng không khác biệt gì, có thể nghĩ muốn dùng phi kiếm đem hắn đóng đinh chết ở đây, lại là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, làm Chu Mãn Viên nhẹ nhõm ngăn lại một kiếm này, thậm chí còn đem Từ Diễm ném ra trường kiếm khống chế nắm ở trong tay về sau, sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì trong tay thanh kiếm này, hắn đồng dạng nhận biết, ngươi quả nhiên giết chết Lý Dương. Chu Mãn Viên trong lòng dâng lên một mảnh kinh hãi, trầm giọng nói. Thanh âm của hắn rõ ràng không lớn, lại rõ ràng mà vang vọng ở phiến thiên địa này ở giữa, cũng rơi vào đến Từ Diễm trong tai. Lý Dương, Vọng Xuyên thành tứ đại gia tộc Lý gia đương nhiệm gia tộc, bản thân thực lực cùng Chu Mãn Viên không kém bao nhiêu, đều là khoảng cách 7 tầng chỉ kém chỉ nửa bước, nhưng cái này chỉ nửa bước đối với rất nhiều người mà nói, lại trở thành cả đời đều không thể vượt qua cái hào rộng, thế nhưng là Từ Diễm tất nhiên có thể giết chết Lý Dương đoạt được tên này nhạn phong túng, vì sao lại ở trong tay của hắn như vậy đau khổ chao trống? Một nghi vấn lớn xuất hiện ở Chu Mãn Viên trong lòng. Nhưng mà rất hiển nhiên, Từ Diễm vẫn như cũ sẽ không cho hắn bất kỳ giải thích nào. Hai đạo trưởng sông giờ phút này đã triệt để đặt ở đỉnh đầu của hắn cùng dưới chân, Từ Diễm có thể cảm giác được chính mình đã lui không thể lui. Đến giờ khắc này, thành như Chu Mãn Viên trong miệng lời nói, hắn trừ chính diện đón đỡ, đã không còn cách nào khác. Từ Diễm thở phào một ngụm trọc khí, ở hắn cặp kia sâu xa trong con người, thì lóe lên một tia không thể phát giác sát ý. Hắn khống chế võ đạo chân khí huyền hóa thành một đạo kim sắc giáp trụ, gia trì ở thân thể của mình bên ngoài, tùy theo, hắn tự thân ý thức thì đều tập trung vào trong thân thể cái kia hai ngồi khí trong phủ. Ôn Dưỡng có chính mình bản mệnh phi kiếm phù giao tòa kia khí quý phủ. Từ khi ở Hồng Tức nơi đó tập được dưỡng kiếm thuật, cũng để phù giao chân chính nhận chủ về sau, Từ Diễm liền một mực để phi kiếm đang giận trong phủ Ôn Dưỡng, trong lúc đó chưa hề gián đoạn qua, thẳng đến chính mình tại lúc này bị Chu Mãn Viên làm cho hết đạn cạn lương về sau, hắn mới lần thứ nhất đem phù giao theo khí trong phủ triệu hoán. Một đạo hồng quang hiện lên. Nhìn chỉ có lớn chừng ngón cái phi kiếm, liền từ Từ Diễm chỗ mi tâm lặng yên chui ra, giống như bạch băng ở lấy kiếm lúc, không có sai biệt. Từ Diễm khống chế phù giao biến trở về ba thước bộ dáng, nắm chặt trong tay, nhưng như cũng nhịn không được vì nó trên người phát sinh biến hóa, cảm thấy có chút giật mình. Nó toàn thân màu đỏ, như nhuốm máu dấu vết, hiện ra nồng đậm túc sát chi khí. Có thể hay không một kiếm phá địch, liền xem ngươi rồi. Từ Diễm cảm thụ được mình cùng phù giao ở giữa, càng thêm chặt chẽ tương liên, trong lòng có chút âm thầm mừng rỡ nghĩ đến. Hắn một tay cầm kiếm, người mặc kim sắc giáp trụ, nhìn tựa như trên trời hạ nhân phàm giơ lên trong tay kiếm, mà vẹn vẹn ngay tại hắn đưa tay về sau, ở xung quanh hắn, liền có một trận kiếm ý bỗng dưng dâng lên. Từ Diễm mặt lộ vẻ ra nồng đậm phí sức vẻ, nhưng vẫn là giơ tay đem phù giao từ không trung chém ra. Một kiếm, bu lôi. Chương 174, Đoạn Hoàng Giang, hạ. Đoạn Giang đỉnh bên cạnh ác chiến say xưa, có kiếm khí ngang dọc, cái này ở quận thành bên trong cũng không thấy nhiều, dù sao trong thành ẩu đả là không bị một châu hình quan chỗ cho phép sự tình, nhưng Chu Mãn Viên cùng Từ Diễm một trận chiến này, Tô Đường lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không hề làm bất kỳ ngăn cản. Mà trừ Tô Đường bên ngoài, thanh thế như vậy to lớn, cắt cũng không cái gì tận lực đi che giấu chiến đấu, tự nhiên cũng là trong bóng tối hấp dẫn một đám người chú ý. Trong đó có người vui vẻ, có người buồn sầu, nhưng đều không ngoại lệ chính là, đang như Tô Đường giờ phút này bài ra lập trường đồng dạng, không một người tiến lên ngăn cản. Có lẽ là không dám, lại có lẽ là căn bản liền không muốn. A Thủy đại khái là tất cả người đứng xem bên trong, duy nhất dám đi ngăn cản người, nhưng hắn hiện tại còn không muốn đi ngăn cản, bởi vì hắn cảm thấy còn chưa tới thời gian. Thân ở khu Tây Thành, khoảng cách Đoạn Giang đỉnh không tính đặc biệt xa một chỗ trong phủ đệ, giờ phút này đang tụ tập mấy người trẻ tuổi, trong đó chỉ có một tên là nữ tử, nhưng mà ở đám người này thành viên bên trong, làm người khác chú ý nhất không phải nữ tử này, mà là tại trong bọn hắn có một tên nam tử, vậy mà tại tốt đẹp như vậy tuổi tác bên trong, liền bất hạnh đã mất đi cánh tay phải. Trần Thanh núi mặt có đắng chát, cùng ở đây hết thảy mọi người đồng dạng. Đứng tại đội ngũ cuối cùng Cốc Tuyết Thanh, lặng lẽ đến gần đến Trần Thanh Hà bên cạnh, truyền âm nói ra, "Đại sư huynh, quả nhiên là không có cách nào sao?" Trần Thanh Hà biết rõ nàng hỏi chính là cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trên mặt cười khổ lắc đầu, trả lời, "Cốc sư muội, sư huynh đúng là lực bất tòng tâm a, Chu gia hoàn toàn không phải nhà chúng ta có khả năng chống lại, nhưng mà Chu gia lại như thế nào cường thế?" Cũng quả quyết không dám muốn tiểu sư đệ tính mệnh, đoán chừng bọn hắn cũng chỉ là muốn tìm về chút mặt mũi, hẳn là sẽ không chân chính hạ tử thủ. Cốc Tuyết Thanh trước đó cùng Từ Diễm cùng đường lúc, sớm đã được chứng kiến đủ loại tầng tầng lớp lớp phục sát, những cái kia đều không ngoại lệ đều là chân chính kẻ liều mạng, động thủ căn bản bất chấp hậu quả, bởi vậy, nàng nơi nào sẽ tin giờ phút này Trần Thanh Hà loại thuyết pháp này. Nhưng mà tin hay không là một chuyện, nàng đến cùng cũng vô pháp đối với cái này làm nhiều thứ gì, chỉ có thể ở trong lòng mong mỏi, Từ Diễm có thể bình yên lại tới đây cùng bọn hắn tụ hợp. Ngay vào lúc này, Trần gia lão quản gia đi tới Trần Thanh Hà bên người, nhẹ giọng nói ra, "Đại thiếu gia, gia chủ cho ngươi đi qua một chuyến, nói là có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng." Trần Thanh Hà sau khi nghe nhẹ gật đầu, tùy theo liền cùng tất cả mọi người ở đây lên tiếng chào, lúc này mới đi gặp phụ thân của mình. Trần Tuấn bên trong nhìn thấy chính mình trưởng tử đi vào trước mặt mình, sắc mặt vẫn như cũ có chút nặng nề, hắn nói thẳng nói ra, mặc dù nhà chúng ta vốn là chịu ân tại Liên Hoa Tông, nhưng dù sao lấy quận thành bên trong những nhà khác thực lực hôm nay, hoàn toàn không phải ta Trần gia có thể đi đánh đồng, chuyện hôm nay, vi phụ quả thực là bất lực. Trần Thanh Hà vốn là tâm tư linh hoạt người, nghe được đối phương nói như vậy, tự nhiên sẽ hiểu phụ thân ý tứ trong đó, bởi vậy liền không có cái gì biểu thị, xem như chấp nhận, nhưng sau đó hắn liền nghe Trần Tuấn bên trong tiếp tục nói ra, mặt khác chính là, ngươi ở nhà lưu lại thời gian cũng không ngắn, đã ngươi là muốn qua sang năm tháng 2 trước đó thuận lợi đến Vĩnh An Thành, như vậy ở về thời gian cũng không sớm, còn được nhanh chóng lên đường. Trần Tuấn bên trong dừng một chút ngữ khí, mới lại bổ sung nói ra, tốt nhất là sáng sớm ngày mai, các ngươi liền xuất phát. Trần Thanh Hà nghe được phụ thân nói như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, trả lời, có thể tiểu sư đệ bây giờ còn đang đoạn giang đỉnh, mà lại bị khốn tại bên kia, hắn sáng sớm ngày mai làm sao có thể đuổi tới nhà chúng ta, cùng bọn ta tụ hợp. Trần Tuấn nghe được đến hắn hoàn toàn không để ý tới giải chính mình nói bóng gió, ánh mắt bên trong lập tức liền có một tia tâm tình rất phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, hắn ra vẻ ho khan nhẹ nhàng ho một tiếng, mới mở miệng nói ra, cái kia, việc này ngươi không cần phải lo lắng. Nếu là ngươi vị tiểu sư đệ kia đến nhà chúng ta, vi phụ tự sẽ chỉ dẫn hắn vượt qua các ngươi, cái này không trở ngại các ngươi đi đâu, huống hồ hắn nếu là thật sự kém các ngươi quá nhiều hành trình, vậy ngươi liền chào hỏi mọi người dừng lại các loại hắn nha. Trần Thanh Hà thấy mình vị này từ trước đến nay là mười phần cơ trí phụ thân, giờ phút này lại nhiều như vậy này một lần hành động, cặp kia lông mày rậm, không khỏi nhíu càng sâu, hắn thốt ra nói ra, dù sao chúng ta đều là muốn chờ tiểu sư đệ, cái kia cần gì phải lại phía trước đi chờ đợi hắn, huống hồ hắn đến nhà chúng ta, cũng không tính. Nói đến thế thôi, Trần Thanh Hà nháy mắt ngừng lại đã đến bên miệng còn sót lại lời nói, sau đó dùng một mặt khó có thể tin ánh mắt, nhìn về phía mình phụ thân, có chút ngựa khí kinh ngạc nói ra, phụ thân, ngươi, ngươi sao có thể như thế? Trần Tuấn bên trong thấy mình trưởng tử rốt cục kịp phản ứng, lại trên mặt có chứa lấy nồng đậm bất mãn vẻ, trong lòng không khỏi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thở dài, mới tiếp tục nói ra, vi phụ sở dĩ muốn ngươi làm như thế, đúng là bị bất đắc dĩ, Thanh Hà, ngươi muốn thông cảm vi phụ cùng chúng ta Trần gia làm xuống tình cảnh a. Trần Thanh Hà sắc mặt thống khổ chất vấn, có thể phụ thân làm như thế, ngươi để Hải Nhi về sau nên như thế nào đi đối diện với mấy cái này đồng môn sư huynh đệ, ta lại nên như thế nào đi đối mặt sư phụ của ta cùng tông chủ. Trần Tuấn trung tâm bên trong cũng là tràn đầy khổ sở, những vấn đề này trong lòng của hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng so sánh với lợi ích của gia tộc đến nói, lại coi là cái gì đâu. Hắn trầm ngâm một lát sau, mới cười khổ nói ra, vi phụ nhưng cho tới bây giờ không chào đón ngươi những này đồng tông sư huynh đệ tới nhà làm khách, thậm chí ta ước gì bọn hắn có thể thời gian dài ở nhà chúng ta. Có thể mọi thứ chung quy là có nặng nhẹ, làm xuống cái này tình thế đúng là không hợp thích lắm a, ta biết, chuyện này đối với cá nhân ngươi mà nói, tất nhiên sẽ để cho ngươi hãm sâu đến tình thế khó xử tình cảnh bên trong, có thể ngươi có nghĩ tới không, nếu là vi phụ không làm. Như vậy, sau đó chúng ta Trần gia ở tòa này quận thành bên trong tình cảnh lại sẽ như thế nào? Trần Thanh Hà thời khắc này trong lòng chỉ có chán nản. Một bên là tình thân, một bên thì là lợi ích của gia tộc, muốn để hắn ở trong hai cái tuyển chọn một cái, đây đối với tam quan từ trước đến nay rất đang hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn nhẫn. Đồng thời cũng rất thống khổ sự tình. Hắn không biết mình nên như thế nào tiếp phụ thân lời nói, chỉ là đang trầm mặc thật lâu về sau, mới ngựa khí buồn bã có chứa lấy một tia nghẹn ngào trả lời, "Hải Nhi." Hải Nhi biết được, Hải Nhi sẽ không để cho phụ thân cảm thấy khó xử. Nói xong, Trần Thanh Hà liền quay người theo trong thư phòng rời đi, bất quá hắn không biết là, ngay tại hắn sau khi rời đi một lát sau, liền có một vị mặt mày đoan trang đàn bà đi tới căn này trong thư phòng. Đàn bà chính là Trần Thị hai huynh đệ mẫu thân, nàng đầu tiên là mắt nhìn giờ phút này đang mặt mũi vẻ u sầu trợ phụ. Tùy theo lại tràn đầy đau lòng liếc mắt Trần Thanh Hà rời đi phương hướng, lúc này mới lên tiếng nói ra, thật là khổ đứa nhỏ này. Trần Tuấn bên trong nói thẳng trả lời, con đường của hắn, chung quy là cùng chúng ta khác biệt, đây là hắn nhất định phải tiếp nhận đại giới, huống hồ nếu như ta không làm như vậy, vậy sau này chúng ta Trần gia ở tòa này to lớn thành trì bên trong, sẽ phải bước đi duy gian, huống hồ lúc này thống khổ đều chỉ là nhất thời, ta tin tưởng hắn sớm muộn có thể trải nghiệm ta. Đàn bà nghe được trượng phu nói như vậy, nàng cũng liền không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là lại có chút bất đắc dĩ khe khẽ thở dài. Buôn lôi một kiếm là từ Diệm theo Độc Sơn trong thạch thất tập được, có thể nói, đây cũng là hắn bỏ ra cái giá cực lớn mới tập được một kiếm. Đương nhiên, một kiếm này cũng là hắn cho đến trước mắt ở kiếm đạo bên trong, có khả năng sử dụng ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm sử dụng ra về sau, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn toàn bộ khí trong phủ khí lực liền lại là gần như khô kiệt. Từ Diệm sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhìn về phía mình không ngừng đi xa kiếm khí, tùy theo liền nhìn thấy đối phương đạo kiếm khí kia Trường Hà, đang bị chính mình một kiếm này từ giữa đó cho không ngừng mở ra, chớp mắt chính là trên trăm trượng. Nhưng mà một kiếm này uy lực nhưng lại xa xa không chỉ điểm này, bởi vì ngay sau đó, nó liền trực tiếp bổ ra toàn bộ kiếm khí Trường Hà, lại còn hướng lấy cái kia đang chau mày Chu Mãn Viên điên cuồng ép đi. Mắt thấy đến Từ Diễm ở thời khắc cuối cùng, lại sử dụng ra như thế quyết nhiên một kiếm, Chu Mãn Viên trong lòng chẳng biết tại sao lại đột nhiên dâng lên một tia hãi hùng khiếp vía. Hắn không dám làm chần chờ chút nào, trực tiếp khống chế trong tay hồng trúc, lập tức giơ tay vung ra mấy đạo hoa mỹ kiếm hoa, sau đó hội tụ thành một kiếm, nên hướng Tử Diễm buôn lôi kiếm khí. Hai đạo kiếm khí ở giữa không trung ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó liền lan tràn ra một vòng mới như thủy triều mãnh liệt kiếm khí, giống như bốn phương tám hướng bao phủ tới. Khoảng cách kiếm khí nhưng mà 20 trượng có thừa, Chu Mãn Viên nhìn thấy như thế chẳng cảnh, đã không kịp lại ra một kiếm hắn, chỉ có thể bắt chước Tử Diễm ở ngay từ đầu phương thức, lựa chọn phi thân cũng lướt đi đi, nhưng rất hiển nhiên, đem so sánh cái này vòng kiếm khí chỗ lan tràn ra tốc độ, hắn tự thân cũng lướt đi đi tốc độ sẽ phải xa xa không bằng. Bởi vậy, làm Chu Mãn Viên bay lượn ra ngoài không sai biệt lắm 50-60 trượng lúc, cả người hắn liền bị cỗ này khí lãng cho đuổi kịp, sau đó lại bị ngay ngược đánh trúng. Phúc! Một cái đỏ tươi nhịn không được từ trong miệng phun ra, Chu Mãn Viên túi đầu nhìn lại, nhìn thấy lồng ngực của mình chỗ, đúng là bị đạo kiếm khí này cho nổ ra một mảng lớn huyết hoa, cái này không những để hắn cảm thấy một trận bị đau, đồng thời ở trong lòng cũng dâng lên vô tận tức giận. Như thế thương thế, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại mười phần không dễ chịu, trọng yếu nhất chính là hắn theo ra đời đến bây giờ, còn chưa hề nhận qua nặng như thế thương thế, chớ nói chi là giờ phút này thường tới đến hắn người, ở tu vi bên trên vẫn còn so sánh hắn thấp không chỉ một sao nửa điểm. Chu Mãn Viên hai mắt đỏ bừng, gần như phát cuồng, hắn lấy ra một viên đan dược cho mình ăn vào, tùy theo lại hít sâu thở ra một hơi. Từ Diễm đã thành công tiếp nhận hắn ba chiêu, nhưng ở dưới cơn thịnh nộ hắn, lại sớm đã không lo được cái này lúc trước định ra tốt điều ước, bởi vậy, làm Chu Mãn Viên thoáng quá khí đến về sau, hắn liền trực tiếp lại hướng phía nhìn như ở vô cùng chỗ xa xa Từ Diễm, phất tay một kiếm. Đây đều là ngươi tự tìm. Chu Mãn Viên ở cố nén đau đớn, vung ra kiếm thứ tư về sau, trong miệng còn không khỏi phát ra rít lên một tiếng. Thân ở xa xa Từ Diễm, rõ ràng nghe được Chu Mãn Viên thanh âm, bởi vì đạo thanh âm này, thật ra thì càng giống là ở trước mặt của hắn phát ra, nhưng mà so sánh với đối phương tiếng gầm gừ, Từ Diễm quan tâm hơn giờ phút này theo bốn phương tám hướng, phảng phất ở khắp mọi nơi hướng chính mình không ngừng đè ép tới kiếm khí đầy trời. Một kiếm này, hắn không chỗ có thể né tránh, đồng thời cũng vô lực lại chống cự. Hắn võ đạo chân khí, ngăn cản không được bất luận cái gì kiếm khí tới gần, mà cái kia buôn lôi một kiếm, bởi vì hắn khí trong phủ khí lực tiêu hao quá mức, cũng không có khả năng tái sử dụng ra kiếm thứ hai. Từ Diễm mở mắt thấy kiếm khí đầy trời, giống như thủy triều đem chính mình bao phủ lại, ở thời khắc sống còn chỉ có thể khống chế võ đạo hưng thành một đạo giáp trụ bảo hộ ở thân thể của mình bên ngoài, nhưng không ra 10 hơi thời gian, hắn đạo này giáp trụ liền lại bị những này kiếm khí cho triệt để đánh nát. Kiếm khí toàn bộ đánh vào thân thể của hắn phía trên, giống như là muốn triệt để đem hắn cho chém ra cho bụi. Ta phải chết sao? Từ Diễm cảm thụ được quanh mình cái này liên tục không ngừng tăng cắt chính mình thân thể lăng lệ kiếm khí, không khỏi ở trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng mà, ngay tại hắn có ý nghĩ này về sau, trong tay hắn nắm chặt phù dao, chợt ở giữa run rẩy dữ dội. Một đạo chướng mắt huyết quang bỗng nhiên theo phù dao bên trong bắn ra, ánh sáng rực rỡ chiếm cứ cơ hồ tất cả tầm mắt, Từ Diễm không thể chịu được loại này tia sáng, chỉ có thể lựa chọn hai mắt nhắm lại, nhưng mà ở nhắm mắt trong chốc lát, hắn giật mình cảm thấy mình tựa hồ thấy được một đạo cực kỳ quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Đạo này bóng hình xinh đẹp duỗi ra tu tay, nhẹ nhàng cầm tay phải của hắn, sau đó kéo theo hắn cùng giơ lên trong tay phù dao, vung lên mà xuống. Một kiếm, đoạn đại giang. Một kiếm qua đi. Bởi Chu Mãn Viên chế tạo ra phiến thiên địa này, nháy mắt sụp đổ tiêu tán không thấy. Từ Diễm khôi phục thanh minh mở hai mắt ra, phát hiện mình đã về tới đoạn giang đỉnh một bên, nhưng nguyên bản thân ở hắn hơn 10 trượng ngoài Chu Mãn Viên, cả người lại không hiểu bị oanh bay ngược ra bên bờ, sau đó rơi vào đến vô cùng băng lãnh hoàng giang bên trong. Xoẹt một tiếng, Chu Mãn Viên ở rơi xuống nước về sau, một thân máu, nhiễm tận mãn giang hồng. Chương 175, Hòa Sử lão. Ở Chu Mãn Viên ngã xuống đến lạnh lẽo thấu xương hoàng giang về sau, quần thành bên trong liền có một đạo kiếm khí, theo âm trầm xa xôi chân trời cấp tốc lao vùn vụt tới, bắn thẳng về phía cái kia còn vẫn hiện ra một chút mơ hồ Từ Diễm. Đạo kiếm khí này, chớp mắt bay qua mấy chục dặm, khí thế như hồng. Thân ở ứng tinh tháp đỉnh A Thủy, ở đạo kiếm khí này mới vừa vặn dâng lên lúc, liền đã nhận ra khí tức của nó, thế là, cặp mắt của hắn bên trong, lúc này nhịn không được dâng lên vẻ tức giận. Hắn không làm mảy may chần chờ, hừ lạnh một tiếng về sau, trực tiếp liền đối với cái kia mảnh xa xôi chân trời, đồng dạng sử dụng ra một kiếm. Một kiếm này, như là cỗ sao trổi lóe lên một cái rồi biến mất, trừ cái đó ra, A Thủy thân hình, đúng là đi theo đạo kiếm khí này, cùng bay về phía cái kia vùng trời tế. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, thình thịch một tiếng vang thật lớn. Hai đạo kiếm khí ở quận thành trên không, băng liệt nổ tung, đây đối với trong thành những cái kia phố phường bách tính mà nói, tựa như cùng là tại sắp đi vào hoàng hôn trên bầu trời, đột nhiên vang lên một đạo sấm rền. Quả thực là hồ đồ. Thân ở tự thân trong phủ đệ Tô Đường, ở cảm nhận được trận này linh lực cực lớn ba động về sau, cả sắc mặt liền đã âm trầm vô cùng. Đến giờ khắc này, hắn nếu là lại tiếp tục lựa chọn vây xem, mà không xuất thủ ngăn cản, vậy coi như vô luận như thế nào đều không nói được. Trọng yếu nhất chính là, hắn cố nhiên là không biết, giờ khắc này ở đối chiến người đến cùng là thần thánh phương nào, có thể loại này cấp bậc cao thủ nếu là ở trong thành phía trên không chút kiêng kỵ đối chiến, cái kia trong thành còn không biết có bao nhiêu người vô tội sẽ bị thay bay vạ gió, ngoài ý muốn bỏ mình. Thân ở quận thành 10 năm gần đây, tòa này đô thành từ đầu đến cuối bình an vô sự, có thể nó lại tại chính mình cuối cùng một năm khoảng cách từ nhiệm chỉ còn lại nửa tháng lúc, phát sinh to lớn ngoài ý muốn. Đây đối với Tô Đường ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu đại. Kết quả này ngay cả chính hắn cũng không biết, cũng không dám đi tưởng tượng, bởi vì hắn giờ phút này duy nhất ý nghĩ chính là chính mình nhất định phải đi ngăn cản trước mắt thế cục tiếp tục phát triển tiếp. Thế là Tô Đường thân hình đồng dạng trong nháy mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, đợi đến lại hiện thân nữa lúc liền đã bên ngoài mấy chục dặm. Ngươi là người phương nào, dám đến đây ngăn cản lão phu đường đi? Một lão giả ngự không mà đứng, trên người tay áo phiêu động bay phất phới, hắn nhìn trước mắt vị kia đồng dạng ngự không ở giữa không trung mọc ra một tấm mặt chữ điền nam tử trung niên lạnh giọng hỏi. A Thủy nghe được đối phương hỏi ra vấn đề này, trong lòng vốn là có chứa lấy một chút tức giận, hắn lại là căn bản lười nhác trả lời, chỉ là ngự khí băng lãnh mỉa mai trả lời, đánh cái tiểu nhân liền lại đến cái lão, các ngươi những này xuất từ thế gia lũ tạp chủng đều như vậy không cần mặt mũi sao? Còn nữa nói, ta nhìn ngài nói ít cũng sống phải có trên trăm năm đi, sao phải còn dám đối với một tên chưa kịp quan người trẻ tuổi xuất thủ? Chính là Chu gia lão tổ tông Chu Hưng, thấy đối phương đi lên chính là đối với mình một trận nhục nhã, lập tức bị tức giận sôi lên, lúc này quát chói tai nói ra, ở đâu ra cùng đồ, sao dám như thế nói năng lỗ mãng, lão phu hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, trừ bỏ ngươi khối u ác tính này. A Thủy thấy đối phương ngay tại lúc này còn như thế bị ổi, trong lòng chán ghét không khỏi càng sâu, hắn không muốn lại cùng nói nhảm nửa câu, bởi vậy trực tiếp liền khống chế phi kiếm của mình, vút qua mà ra. Một đạo ngân quang phút chốc nổ bắn ra hướng ngự không ở giữa không trung Chu Hưng. Kiếm khí như trường hồng. Chu Hưng thấy thế về sau, không khỏi giận tím mặt, lúc này cũng là khống chế phi kiếm của mình, tranh đấu nên tiếp. Đến bọn hắn cái này tu vi về sau, tiện tay sử dụng ra một chiêu một thức, đối với phố phường phạm nhân mà nói đều tất nhiên là không thể tưởng tượng kinh thiên động địa tiến hành. May mà bọn hắn đem chiến trường lựa chọn ở khoảng cách trong thành chừng mấy trăm trượng cao giữa không trung, không phải dù chỉ là trong đó một đạo kiếm khí tiết lộ, đều vô cùng có khả năng hủy đi một ngôi lầu các. Đương nhiên, phá hủy lầu các việc nhỏ, tối đa cũng chính là tổn thất chút tiền bạc, nhưng nếu là tạo thành nhân viên tử thương vô số, vậy coi như không thể xoay chuyển. Hai người sử dụng ra bản thân bản mệnh phi kiếm đụng vào nhau, uy lực của nó hoàn toàn không phải tiện tay sử dụng ra kiếm khí có thể đánh đồng, thậm chí là chỉ cần trong đó có người sơ ý một chút, liền vô cùng có khả năng mất mạng tại chỗ. Kiếm tu không luận võ tu, vô luận là đến loại cảnh giới nào, thân thể đều là chân chính yếu thế chỗ, căn bản không chịu được bao lớn nhận tổn thương. Một tiếng ầm vang vang vọng, hai đạo phi kiếm ở va chạm về sau, liền bộc phát ra một trận khí lãng khổng lồ, từ trên bầu trời lan tràn ra. A Thủy cùng Chu Hưng nhìn thấy cỗ này bức nhân khí lãng về sau, thân hình đều là cấp tốc cũng lướt bay ra, lựa chọn tạm thời tránh đi chiến trường, nhưng chỉ vẹn vẹn là ở chớp mắt về sau, đợi đến khí lãng dần dần tán, hai người liền lại hướng phía lẫn nhau phương hướng, trùng sát mà đi. Nhưng mà, lần này không đợi hai người lại lần nữa giao thủ cùng một chỗ, ở chân trời bên trong liền có một đạo thanh âm hùng hậu xa xa truyền đến, nhanh dừng tay cho ta. Thanh âm tán đi lúc, một thân quan phục Tô Đường, thân hình liền đình trệ ở A Thủy cùng Chu Hưng ở giữa, đem bọn hắn ngạnh sinh sinh cho ngăn trở ra. A Thủy không biết người trước mắt, nhưng lại nhận biết trên người đối phương mặc lấy phục thị, tuy nói trong lòng hắn tuyệt không đối với người này còn có bao nhiêu kiên kỵ, có thể hắn lần này tự tiện rời đi cái kia đạo tưởng cao đã cực hạn, bởi vậy vì không còn quá nhiều phức tạp, rước lấy phiền toái không cần thiết, cũng liền thuận thế thu tay lại bên trong trường kiếm. Mà trái lại Chu Hưng, hắn nhìn thấy người đến là Tô Đường về sau, trên mặt đồng dạng không dâng lên dù là một tia sợ hãi, nhưng mà so sánh với một thân một mình A Thủy, hắn ở mặt ngoài công phu bên trên còn được làm đủ, lúc này liền chắp tay, nói ra, lão phu gặp qua Tô đại nhân. Tô Đường tự nhiên nhận biết lão nhân trước mắt, thậm chí là cực kỳ quen thuộc, dù sao đối phương thế nhưng là quận thành bên trong đệ nhất thế gia gia chủ. Có thể nói, hắn ở quận thành trung hành chính 10 năm này, từ đầu đến cuối có thể xuôi gió xuôi nước, không thể thiếu yêu cầu những này địa đầu xà tự mình phối hợp, mặc dù ở ngoài mặt bọn hắn luôn luôn đem lẫn nhau lập trường cùng giới hạn phân chia rất mở, rất có một loại phân biệt rõ ràng chi thế. Nhưng trong đó môn đạo, người biết tự nhiên sẽ biết được. Tô Đường sắc mặt âm trầm đối với Chu Hưng hơi gật đầu, liền coi như là bắt chuyện qua, bất quá hắn không lập tức liền nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía A Thủy. Lần đầu tiên nhìn thấy A Thủy, trên cơ bản người đều sẽ cảm thấy người trước mắt dáng dấp 10 phần chất phát trung thực, nhưng mà Tô Đường có thể vào lúc này cảnh này nhìn thấy A Thủy, hắn làm thế nào đều không thể đem người sau cùng trung thực liên hệ với nhau, mà lại trọng yếu nhất chính là, làm Tô Đường nhìn kỹ rõ ràng A Thủy khuôn mặt về sau, hắn đúng là 10 phần ngoài ý muốn nhận ra người sau lai lịch. Tô Đường làm quan hơn 10 năm, luôn luôn nắm giữ lấy bình ổn thủ cựu tôn chỉ, cho nên cho đến tận này, hắn tuyệt không lưu lại cái gì thanh danh hiển hách công tích vĩ đại, nhưng hắn cái gì khác đại bản sự có lẽ không có, nhưng tại nhận thức phương diện, lại là hắn số lượng không nhiều có thể lấy ra cùng người nói chuyện say xưa sở trường một trong. Bất quá, làm Tô Đường ở nhận ra A Thủy về sau, trên mặt của hắn lại trong lúc đó dâng lên một tia rung động, bởi vì hắn như thế nào đều dự đoán không đến, người này vậy mà lại không xa ngàn dặm đi vào Linh Châu, đồng thời cũng sẽ không nghĩ tới, hắn một đường xuôi nam chính là vì trong bóng tối bảo hộ cái này gọi là Từ Diễm Liên Hoa Tông đệ tử. Chắc không được lúc trước, Nghiêm Phó Lao Nhi cùng Lý Dương tự mình rời đi quận thành đi chặn giết tên kia Từ Diễm, sẽ như vậy một đi không trở lại, nguyên lai là có người này trong bóng tối tiến hành bảo hộ, ta còn tưởng rằng cái kia Từ Diễm ở bằng chứng ấy tuổi liền có thể đem Nghiêm Phó Lao Nhi cũng cùng nhau chém xuống đâu. Tô Đường ở nhận ra A Thủy về sau, trong lòng lập tức giật mình, nhưng lập tức hắn liền lại cau mày, lâm vào trầm tư thầm nghĩ, có thể lần này cũng phiền toái, người này thực lực liền ngay cả ta đối đầu hắn đều không có bao nhiêu nắm chắc, dùng Chu Hưng những người này, lại như thế nào còn có thể giết chết cái kia Từ Diễm. A Thủy ở Tô Đường mặt lộ vẻ ra kinh ngạc trong chớp mắt, trong lòng liền cảm giác được đối phương tựa hồ là nhận ra chính mình, nhưng sau đó đối phương trong mày, hắn liền đoán không được người sau đến cùng là đang nghĩ cái gì. Tô Đường không suy nghĩ quá nhiều thời gian, bởi vì lúc này giờ phút này, thực sự không thích hợp hắn suy nghĩ cái gì về sau sách lược, hắn thu hồi tâm tư đối trước mắt hai người biết rõ còn cố hỏi nói ra, hai vị vì sao ở trong thành lẫn nhau ẩu đả, chẳng lẽ các ngươi không biết, này lại thương tới vô tội sao? A Thủy từ trước đến nay là không thích đánh những này tiếng phổ thông, cho nên lười nhác đáp lại, đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem, Chu Hưng sẽ như thế nào trả lời. Chu Hưng thấy đối phương khinh thường đáp lại, lạnh giọng một tiếng trả lời, Tô đại nhân minh giám, lão phu cùng người này vốn không quen biết, có thể hắn lại xuất thủ đem con của ta Chu Mãn Viên đánh vào Hoàng Giang bên trong, ngươi nói lão phu làm sao có thể nhẫn? Tô Đường nghe được câu này, lúc này nhịn không được liếc mắt, đến bọn hắn cái này cấp bậc, nơi nào sẽ không biết chân tướng sự tình, con của hắn rõ ràng chính là bị cái kia Từ Diễm cho đánh rơi đến trong nước. Nếu là trước mắt người này xuất thủ, đoán chừng Chu Mãn Viên ở vừa đối mặt xuống liền một mệnh ô hô, đâu còn yêu cầu vẽ vời thêm chuyện, người sau chỉ là đem đánh vào trong nước, lại tổn thương mà không giết. Nhưng mà Chu Hưng tất nhiên làm như vậy đáp, Tô Đường vốn là ôm dàn xếp ổn thỏa thái độ, cũng chỉ có thể theo lời của hắn đối với A Thủy hỏi, không biết Chu gia chủ lời nói là thật hay không. Chu Hưng thấy Tô Đường đối với vị này nam tử xa lạ ôm lấy hỏi thăm thái độ, trong lòng không khỏi khẽ giật mình, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, dùng chính mình cùng Tô Đường ở giữa giao tình, đối phương làm sao đều sẽ đứng tại phía bên mình mới là, có thể kết quả lại quả thực để hắn cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. A Thủy nghe được Tô Đường hỏi thăm, vốn là khinh thường tại cùng bọn họ cố làm ra vẻ, nhưng mà ở hắn phát giác được, vị này Tô đại nhân đây là tại cho hắn nấc thang sau đó, hắn cũng không có lại tận lực làm khó dễ hắn, thuận miệng trở về câu, không sai, là ta làm, muốn trách cũng chỉ trách lao thất phu này nhi tử, giống như hắn lao tử đồng dạng không biết tốt xấu, cứng rắn nói cái kia đoạn giang đình là nhà bọn hắn xây, để ta đi xa chút, nói là đừng làm trở ngại hắn ngắm phong cảnh, con người của ta tính tình coi như không tệ, gặp hắn như vậy không giáo dưỡng, cũng chỉ là thay hắn lao tử hỗ trợ dạy dỗ hắn một phen, tiện hắn đi trong nước sông tỉnh táo một chút, miễn cho hắn về sau gặp lại cái gì không xuất thế tính tình không được tốt cao thủ, vậy coi như cờ hở, có giữ được cái mạng nhỏ này. Tô Đường nghe được A Thủy lần này giải thích, trong lòng không còn gì để nói, bởi vì cái kia đoạn giang đình vẫn thật là bởi Chu gia bỏ vốn kiến tạo, nhưng mà chuyện này ngay tại lúc này, căn bản là dâu dịa. Chu Hưng nghe nói A Thủy quanh co lòng vòng mắng hắn, lập tức tức hổn hển trả lời, ngươi cái này cùng đồ, ngay trước mặt Tô đại nhân, còn dám tỏa sáng như vậy hùng biện, lão phu hiện tại liền lấy ngươi tính mệnh. Nhưng không ngờ, Chu Hưng lời ấy vừa ra về sau, Tô Đường liền đối với hắn ngữ khí nghiêm trọng nói ra, Chu gia chủ không cần thiết động thủ, việc này đến cùng là thật là giả, hai người các ngươi đều chiếm ý kiến, ta cũng không cách nào phán đoán thật giả. Không bằng ba người chúng ta trước hết tiến đến đoạn giang đình tìm tòi hư thực lại nói như thế nào. Huống hồ Chu gia chủ chẳng lẽ liền không lo lắng, con của ngươi ở rét lạnh như thế trong nước sông ngâm quá bao lâu, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Chương 176, làm việc tốt thường gian nan. Ở Tô Đường đưa ra đề nghị này về sau, vốn là lòng tràn đầy tức giận Chu Hưng, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống trong lòng tính tình, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng hắn cùng Tô Đường đều chưa từng dự liệu được chính là, A Thủy đang nghe đề nghị về sau, lại là chỉ để lại câu ta cũng không có thời gian cùng các ngươi ở quận thành bên trong đi dạo, cáo từ trước. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn liền ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Chu Hưng gặp hắn muốn đi, lúc này định truy trên người, nhưng tùy theo liền bị Tô Đường một cái kéo lấy ống tay áo, trầm giọng nói ra, "Chu gia chủ, đừng đuổi theo, tùy hắn đi đi." Không có người ngoài ở tại, Chu Hưng cũng liền không ở như vậy kiêng kỵ Tô Đường, lúc này liền tính cả lấy ngựa khí đều trở nên có chút đạm mạc hỏi, "Tô đại nhân vì sao ngăn ta, ngươi tốt nhất cho lão phu một hợp lý giải thích." Tô Đường cảm nhận được Chu Hưng giờ phút này lặng yên đối với mình chuyển biến thái độ, nhịn không được khẽ cau mày, trong lòng càng là có chút không vui. Nhưng kỳ thực hắn cũng biết dùng Chu gia địa vị, hắn cùng Chu Hưng ở giữa, tối đa cũng chỉ có thể là ngang hàng từng giao, cũng không có bao nhiêu ưu thế. Tô Đường ánh mắt sâu xa, thẳng tắp nhìn qua A Thủy trước đó chỗ rời đi phương hướng, nói thẳng trả lời, nếu như bản quan đoán không sai, hắn hẳn là đến từ tòa kia tường cao phía trên. Mặt khác ngươi cũng rõ ràng, đây là sự tình nếu là huyên náo quá lớn, kinh động đến bệ hạ, cái kia đến lúc đó nhưng là không cách nào thu chẳng. Chu Hưng nghe được như thế một cái trả lời, trong lòng dù tức giận vẫn còn, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là đối với Tô Đường chắp tay, liền đồng dạng từ trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa, mà đợi đến hắn lại hiện thân nữa lúc, liền đã xuất hiện ở đoạn giang đình hạ du bên ngoài mấy dặm trên mặt sông. Chu Hưng đạp sông mà đi, trên đường đi theo nhẹ nhàng thủy thế, không ngừng ở trên mặt sông điều tra con trai mình tin tức, thẳng đến ở tới gần một chỗ đập nước vị trí lúc, mới nhìn đến có một bộ như xác chết trôi bóng người ở trong nước sông tung bay. Chu Hưng thấy thế về sau, không khỏi khắp khuôn mặt mặt tâm hàn, hắn một cái nhấc lên lạnh cả người Chu Mãn Viên, đem người sau theo trong nước sông nâng lên trên bờ, sau đó lại cho đối phương trong miệng lấp một viên chữa thương đan dược cùng vội vàng vận công khu trừ người sau trên người băng lãnh khí ẩm, lúc này mới mang theo Chu Mãn Viên cấp tốc bay trở về nhà mình phủ đệ. Nô gia phủ đệ, Nô gia gia chủ cùng mình nhi tử giờ phút này đang tụ tập ở nhà mình nơi nào đó trong hoa viên, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn giờ phút này đều đem ánh mắt nhìn phía nơi nào đó xa xôi sắp chìm vào bóng đêm chân trời, rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại giống như là đều thấy được cái gì ngoài ý muốn phong cảnh. Nô gia gia chủ cảm giác được chân trời bên trong động tĩnh dần dần tan biến về sau, mới chủ động mở miệng nói ra, quả nhiên tại cái kia Từ Diễm phía sau có người một mực tiến hành trong bóng tối bảo hộ, ta liền nói dùng hắn tuổi như vậy, lại thế nào khả năng một đường đi vào trước mặt chúng ta, chính là không biết vị kia ngăn lại Chu Hưng người sẽ là ai. Nô Sĩ Thịnh mở miệng trả lời, tất nhiên người này có thể ở Chu Thúc Thúc cùng Tô đại nhân trong tay bình yên tối lui, chắc hẳn thân phận không hề đơn giản, nếu không ta tự mình đi Tô đại nhân bên kia tìm kiếm ý tứ. Nô gia gia chủ nghe vậy, lắc đầu trả lời, không cần, ta Nô gia cùng cái kia Từ Diễm, vốn cũng không tính toán có quá nhiều khúc mắc, lần này vũng nước đục đến hôm nay tình trạng này, chúng ta cũng không cần thiết lại đi lội, về phần những cái kia ở Xuân Săn bên trong chỗ hao tổn đi trong môn đệ tử, chết thì đã chết, dù sao trừ Nghiêm Tử Ước bên ngoài, cũng đều chỉ là một chút không quan hệ quan trọng tôm tép, hiện nay, ngay cả chính Nghiêm Phó đều đã là chết thảm ngoài thành, bọn hắn Nghiêm gia lại còn có thể lấy cái gì tới tìm chúng ta Nô gia phiền phức. Nô Sĩ Thịnh mở miệng nói ra, Nghiêm gia khẳng định là không dám tới gây sự với chúng ta, nhưng liền sợ bọn hắn sẽ tìm đến nhà chúng ta làm viện trợ a. Nô gia gia chủ nghe vậy, cười lạnh trả lời, cái kia cũng muốn nhìn bọn hắn đến cùng muốn cái gì, nếu là muốn xin không tính quá phận, vậy liền bố thí bọn hắn một chút ngon ngọt, đuổi bọn hắn đi chính là, nhưng nếu là không biết tự lượng sức mình lựa chọn công phu sư tử ngoạn, Nghiêm Phó lúc còn sống còn vẫn có cùng ta nói vô liếng, hiện tại bọn hắn dựa vào cái gì cùng ta nói? Nô Sĩ Thịnh hờ hững im lặng, cường giả sinh tồn đã là lớn nhất đạo lý. Hắn trầm ngâm một lát, mới mở miệng hỏi, cái kia không biết phụ thân chuẩn bị đem tứ đại gia tộc còn lại một vị trí tặng cho ai? Phải biết, Lý Dương lần này cũng là chết ở ngoài thành, bọn hắn Lý gia ở ngắn ngủi trong vài năm ngay cả chết hai cái gia chủ, mà lại hai đứa con trai cũng đều thành phế nhân, khẳng định là không gánh nổi vị trí này. Nô gia gia chủ trả lời, việc này cũng không phải vi phụ một câu liền có thể giữ lời, nhưng mà ta sẽ tận lực để lúc trước quy thuận tại chúng ta Diệp gia đi nhìn thử một chút, nếu là thành công, cái kia Diệp gia đồng cũng sẽ càng khăng khăng một mực vì ta Nô gia sử dụng. Ai, nói đến, việc này ở chú lão nhi bên kia ngược lại cũng dễ nói, dù sao hắn lúc trước cùng ta muốn đi một cái danh ngạch, cũng coi là thiếu chúng ta Nô gia một phần ân tình, nhưng tại Bạch gia bên kia liền không tốt nói. Chuyện, dù sao Hạo nhi bọn hắn trước đó ở Xuân Săn bên trong cùng Chu gia liên thủ sự tình vốn là bại lộ, bọn hắn Bạch gia sở dĩ một mực ẩn nhẫn lấy không tìm đến nhà chúng ta phiền phức, cũng chỉ là kiêng kỵ tại chúng ta nhà thực lực, nhưng muốn để bọn hắn tại việc này bên trên lật. Lại là khả năng không lớn. Nô Sĩ Thịnh sau khi nghe, không biết nên nói cái gì, dù sao ánh mắt của hắn so sánh với phụ thân của mình, vẫn là kém quá xa. Từ Diễm ở chính mình một kiếm đem Chu Mãn Viên đánh vào đến Hoàng Giang về sau, không đổi tận giết tuyệt, trực tiếp liền rời đi Đoạn Giang đỉnh, về tới Lao Lưu trong xe ngựa. Giờ phút này sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, lập tức liền muốn đen, bởi vậy hôm nay hắn, hiển nhiên là không có khả năng lại đổi tới đại sư huynh nhà. Dựa theo ước định, 15 tháng chạp là bọn hắn hội tụ ngày cuối cùng, nếu là còn có người đưa không đến, cái kia tới trước người liền sẽ không đợi thêm chưa tới người. Từ Diễm ngồi ở trên xe ngựa khẽ thở dài một cái, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, bởi vì với hắn mà nói, lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý. Đánh với Chu Mãn Viên một trận, là Từ Diễm nguy hiểm nhất một trận chiến, bởi vì trong trận chiến này, hắn không cách nào thi triển ra toàn lực của mình, mà là chỉ có thể lấy kiếm trên đường tu vi tới địch nổi. Dùng 4 tầng đỉnh phong tu vi đối chiến 6 tầng đỉnh phong tu vi, dòng dã kém 2 cái cảnh giới, đây là vô luận như thế nào đều không thể xoay chuyển xu hướng suy tàn cùng chênh lệch, nếu không phải ở thời khắc cuối cùng, Từ Diễm ở trong mơ mơ màng màng, sử dụng ra cái kia kinh thiên một kiếm, hắn rất có thể liền muốn thất bại ở kiếm của đối phương bên trong. Mà vừa nghĩ tới một kiếm kia, Từ Diễm trong lòng liền có chút mơ hồ, bởi vì ở trận kia hào quang chói sáng bên trong, hắn thật cảm thấy mình tựa hồ thấy được một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Thật sẽ là ngươi sao? Từ Diễm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gác lại ở trên hai chân huyết sắc phù dao, nhẹ nói. Hắn không ở cùng Chu Mãn Viên đối chiến kết thúc về sau, liền lập tức đem bội kiếm thu hồi đến khí trong phủ tiếp tục ôn dưỡng, bởi vì hắn thật vất vả mới lấy ra nó một lần, tự nhiên muốn đang làm xong tiếp xuống sau chuyện này, lại đem thu hồi đến chính mình khí trong phủ. Dưỡng kiếm thuật chú ý chính là đối với phi kiếm tích lũy tháng ngày tầm bổ, ôn dưỡng thời gian càng lâu, kiếm tu cùng bội kiếm ở giữa độ thuần thục liền càng cao, uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Từ Diễm hiện tại ôn dưỡng phủ giao mới ngắn ngủi mấy tháng, tự nhiên còn không thể nói hắn liền triệt để nắm trong tay phi kiếm trong tay, bất quá hắn tiếp xuống sẽ tận lực để phủ giao đều tồn tại khí trong phủ tiến hành ôn dưỡng, không nên ép bất đắc dĩ lúc, liền sẽ không tùy tiện lấy ra. Lần này đánh với Chu Mãn Viên một trận, kém chút từ đó ngã xuống là một chuyện, nhưng cũng không phải không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí là ở một trận chiến này qua đi, đối với Từ Diễm mà nói về thực ích lợi không thể bảo là không nhỏ, bởi vì hắn kẹp lại không sai biệt lắm nửa năm lâu bình cảnh, rốt cục ở nghịch cảnh bên trong thuận lợi giải khai, mà lại là kiếm đạo tu vi cùng tu vi võ đạo song song đều đột phá. Từ Diễm thời khắc này cảnh giới đã là tu vi võ đạo mới vào lục phẩm cảnh giới, kiếm đạo tu vi thì là mới vào đến 5 tầng, điều này không khỏi làm hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dù sao làm xuống khoảng cách Vương Triệu Thịnh hội chân chính tổ chức chỉ còn lại ngắn ngủi 2 tháng rưỡi thời gian, nếu như không có cuộc tỷ thí này, hắn có thể hay không trong tương lai 2 tháng rưỡi bên trong thuận lợi đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới, hắn cũng không có chút nào nắm chắc, bởi vì ở nhiều khi, cho dù là tu hành căn cốt lại như thế nào xuất sắc người, bản thân tiềm lực cũng đều yêu cầu ở nhất định bức bách phía dưới, mới có thể bị triệt để kích phát ra tới. Đây cũng là làm việc tốt thường gian nan đi. Từ Diệm nghĩ đến đây lúc, không khỏi cười khổ khe khẽ lắc đầu. Ước chừng một canh giờ sau, về thời gian đã tiếp cận với giờ hợi ba khắc, bởi vì hôm nay chính là 14 tháng chạp, lại phong tuyết từ lâu đình chỉ tại hạ, cho nên ở thanh lanh trong bầu trời đêm, liền dâng lên một vòng to lớn trăng tròn. Nhưng mà ở đèn đuốc sáng trưng quận thành bên trong, ánh trăng mang theo có điểm ấy sáng ngời, nhưng là lộ ra quá mức không có ý nghĩa. Xe ngựa lần nữa theo hành xử bên trong ngừng lại. Họ Lưu Mã Phu nhảy xuống xe ngựa về sau, mới nói với Từ Diễm, công tử, ngài nói chỗ ngồi đã đến, nhưng mà bên kia đường phố lão lưu ta nhưng cũng không dám lại đi chạy tới, liền phải làm phiền ngài bản thân lại đi hai bước. Từ Diễm nghe được lão lưu lời nói về sau, lúc này liền xuống xe ngựa. Tháng chạp ban đêm, coi là thật rét lạnh vô cùng, Từ Diễm ngồi ở trong xe ngựa còn vẫn không cảm thấy, nhưng sau khi xuống xe, có gió đêm đối diện nhẹ phẩy lúc, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ trong gió lạnh băng lãnh. Từ Diễm nhìn xem họ Lưu Mã Phu mặt mũi bị gió lạnh thổi màu đỏ bừng, lúc này lấy ra một lượng bạc đưa cho người sau đó cười nói ra, theo bình minh sáng sớm bắt đầu, tại Nam Thành khu hành xử đến khu Tây Thành, Lưu đại ca dọc theo con đường này thực sự vất vả, đây là tiền xe, ngươi xin cầm lấy. Họ Lưu Mã Phu ở giờ ngọ đã thu qua một nửa lộ phí, hiện tại thấy đối phương đưa qua một hai bạc, trong lòng mặc dù mừng rỡ vạn phần, nhưng hắn trung thực bản phận tính tình nhưng vẫn là để hắn vẻ mặt đau khổ trả lời, công tử, ngươi cái này cho nhiều lắm, dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong giá tiền, ngươi chỉ cần trả cho ta ba tiền bạc con là được, cái này một hai bạc, gọi lão Lưu ta như thế nào dám thu. Từ Diễm nghe lần, cười trả lời, Lưu đại ca liền thu cất đi, ta cũng không tán tiền cho ngươi, hôm nay nếu không phải ta ở trên đường trì hoãn ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi nếu là chặt chẽ điểm, có lẽ còn có thể chạy trở về Nam Thành khu cũng không nhất định, nhưng bây giờ thời tiết này thực sự quá lạnh, dư thừa tiền, Lưu đại ca liền lấy đi tìm khách sạn ở một đêm, chờ ngày mai lại về Nam Thành khu đi. Thấy họ Lưu Mã Phu một mặt khó xử, còn muốn nói thêm nữa thứ gì, Từ Diễm liền cười tiếp tục nói ra, Lưu đại ca không cần cảm thấy cái này có cái gì, nhưng mà chỉ là một chút tiền bạc mà thôi, tốt, chúng ta xin từ biệt. Nói xong câu đó, Từ Diễm liền hướng phía đường phố một đầu khác, tòa kia ở cửa biển bên trên, có khắc lấy Nghiêm phủ hai chữ phủ đệ, xài bước đi đi. Chương 177, Diễn môn. Nghiêm phủ. Ở Vọng Xuyên thành bên trong không tính là đỉnh cấp môn phiệt, chí ít cùng tứ đại gia tộc ở giữa, y nguyên còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng đối với phố phường bình dân đến nói, không hề nghi ngờ Nghiêm gia cũng đã bọn hắn theo không kịp, cao cao tại thượng tồn tại, bất cứ lúc nào chỗ nào đều chỉ có thể đi ngưỡng mộ, mà không dám đi khinh nhẫn. Nhưng là, Vọng Xuyên thành bên trong mọi người có lẽ sẽ không nghĩ tới, cái này ở trước đây không lâu, còn xem như ở trong thành nhị lưu thế gia bên trong số một to lớn thế gia, ở hôm nay lại phát sinh long trời lở đất cải biến. Nghiêm Thông nhìn xem nhà mình to lớn một cái gia tộc, bây giờ lại chỉ còn lại một cái trống rông sát rỗng, trong lòng một mảnh chán nản. Hắn vẻ mặt hốt hoảng ngồi ở chính đường chủ tọa bên trên, vị trí này nguyên bản một mực đến nay đều là phụ thân hắn vị trí, bởi vậy, đây là hắn từ khi ra đời đến nay lần thứ nhất ngồi lên cái ghế kia, tuy nói phụ thân hắn rời nhà đã có hơn nửa tháng, mà ở cái này trong lúc đó bên trong, hắn càng là theo bên ngoài nghe được một chút liên quan tới phụ thân hắn đã tử trận tin đồn. Có thể hắn từ đầu đến cuối đối với cái này không tin, lại hoặc là nói là không dám đi tin tưởng. Có thể thấy trước mắt giờ khắc này phát sinh hiện tượng về sau, Nghiêm Thông nhưng lại không thể không đi tin tưởng sự thật này, bởi vì nếu như mình phụ thân còn sống, như vậy gia tộc cung phụng cùng hạ nhân làm xuống đều nghe tin đã sợ mất mật chạy trốn hết, địch nhân cũng giết tới trước cửa, người sau vì sao vẫn chưa xuất hiện. Nghiêm Thông hai mắt ngốc trệ, ở chung quanh hắn thì là hoàn toàn yên tĩnh. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại này yên tĩnh, ngay cả gió đều không có, chỉ có ánh nến còn tại chậm rãi chập chờn. Đây là một loại đến từ tận thế bên trong tĩnh mịch. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân đánh gậy hắn hoảng hốt, hắn có chút chất phác ngẩng lên đầu nhìn lại, gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đây là người tướng mạo tuyệt mỹ đàn bà, lại không phải thê tử của hắn, mà là hắn vợ bé. Nghiêm Thông run rẩy đôi môi, run rẩy hỏi, ngươi vì cái gì không trốn? Tên này mỹ mạo nữ tử sau khi nghe, bước chân nhẹ nhàng vẫn đi đến trước người hắn, cười nhạt một tiếng trả lời, ta vốn là tướng công đi trước theo sơn giã bên trong bắt tới, ta biết tướng công ngay từ đầu chỉ là ham mỹ mạo của ta, nhưng tất nhiên ta bởi vì sợ chết, cũng gả cho ngươi. Vậy trong này chính là nhà của ta lại còn có thể chạy trốn tới đi đâu? Nghiêm Thông nghe nói về sau, rốt cục nhịn không được trong hai mắt đảo quanh thật lâu nước mắt, quần quần mà xuống. Mỹ mạo nữ tử nhẹ nhàng sửa sang hắn cái trán hai bên có chút tán loạn sợi tóc, ôn nhu nói ra, ta vốn là người sống trên núi, từ nhỏ đã không có đọc qua sách, không giống thế gia bên trong nữ tử đồng dạng, từ ông chủ nhỏ bắt đầu liền muốn học được tam cương ngũ thưởng, biết đại thể, có thể tướng công cưới ta sau khi vào cửa, cũng chưa từng để ta nhận qua một tia bị khuất, không phải sao? Mỹ mạo nữ tử đem cái này nàng vốn hẳn nên ghi hận trong lòng nam nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cười tiếp tục nói ra, có thể ta mặc dù không hiểu được những cái kia trên sách đạo lý, nhưng gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, như vậy dễ hiểu đạo lý nhưng vẫn là hiểu được, đã tiến vào Nghiêm gia cửa, cái kia đời này chính là Nghiêm gia người, cho nên phu quân à, liền để ta giúp ngươi đi. Nghiêm Thông nghe đến đó, đột nhiên liền đẩy ra trước người nữ tử, nhưng bởi vì tự thân lực đạo không có khống chế tốt, đúng là vô ý đưa nàng đẩy ngã trên mặt đất, sau đó bi thiết giận dữ hét, không, ngươi chạy mau, ta không cần ngươi theo ta ở đây chịu chết, ta Nghiêm Thông mặc dù hôm nay là rơi xuống tình cảnh như vậy, nhưng có thể trước khi chết, biết được ngươi phần tâm tư này, ta chết cũng không tiếc. Mỹ mạo nữ tử nghe được đối phương muốn đưa chính mình đi, nhưng như cũng là kiên quyết lắc đầu. Nàng muốn đứng người lên, nhưng cái này một ném quả thực là không nhẹ, liền để nàng toàn thân trên dưới xương cốt đều cùng tan ra thành từng mảnh. Ngay sau đó, ở giữa hai chân của nàng liền cảm giác được chính mình có một dòng nước nóng đang từ phía dưới mãnh liệt mà ra. Mỹ mạo nữ tử cúi đầu nhìn lại, phát hiện đúng là một mảnh đỏ tươi, lập tức sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà Chu Thông giờ phút này cũng không có nhàn hạ phát hiện chút này, bởi vì ngay tại hắn sau khi đứng dậy, ở căn này chính đường trước viện, liền có một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, đón trận này bước nhân ban đêm hoang vắng lặng lẽo, từng bước một hướng hắn bên này đi tới. Chu Thông hai mắt nhìn chằm chằm trước viện Từ Diễm, cũng không quay đầu lại đối với mỹ mạo nữ tử nói ra, "Uyển Như, đợi phu quân tiến đến giết cái này tặc nhân về sau, ta liền trở về mang ngươi cao chạy xa bay, ngươi yên tâm, không tốn bao nhiêu thời gian." Dứt lời, Chu Thông cả người liền đống nhiên theo chính đường bên trong nhảy lên mà ra, thẳng bức cái kia sân nhỏ trong sân vườn Từ Diễm. Không giống với Nghiêm Phó chính là một tên thượng tam cảnh kiếm tu, Chu Thông thiên phú ở cha con bọn họ trong ba người chính là thấp nhất, thậm chí so sánh với hắn vị kia đệ đệ, hắn ở tu hành thiên phú bên trên đều muốn kém hơn một mảng lớn. Dùng hắn thường thường không có gì lạ tu hành căn cốt, muốn trở thành một tên kiếm tu thực sự là có chút miễn cưỡng, cho dù là bọn họ nhà có thể cung cấp hắn liên tục không ngừng tu hành tài nguyên cũng rất khó làm đến, bởi vậy, từ Nghiêm Thông bắt đầu, cùng con trai độc nhất của hắn Nghiêm Tử Ức, hai cha con cuối cùng đều chỉ có thể đi võ đạo một đường, nhưng mà rất đáng tiếc là, dù là Nghiêm Thông về việc tu hành mặt hao tốn gần 40 năm thời gian, tu vi của hắn ở Từ Diễm tướng mạo triển lộ ra về sau, lại như cũ có chút không đáng chú ý. Ngũ phẩm sơ kỳ cảnh giới tu vi võ đạo, mới vừa vặn bước vào đến sân nhỏ Từ Diễm ở đối phương chính diện xông về phía mình, cũng đối với mình đấm ra một quyền về sau, hắn liền rõ ràng đã nhận ra đối phương. "Ngươi cái này tặc nhân dám can đảm giết nhi tử ta, cho ta chịu chết đi." Chu Thông ở xông ra chính đường một cái mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo liền có một đạo ảm đạm như ánh nến võ đạo chân khí, lôi cuốn ở hữu quyền của hắn bên trên, vừa hung ác đánh tới hướng Từ Diễm mặt. Từ Diễm mắt thấy đối phương nhanh chóng hướng về hướng mình, mặt không biểu tình, thẳng đến đối phương nắm đấm cách mình chỉ còn lại một thước, lập tức liền muốn đánh trúng chính mình lúc, hắn mới đột nhiên cầm tay thành quyền, đồng dạng một quyền hướng đối phương ngực đẩy ra. Một quyền này đã là thứ 56 vòng vô tương phá không quyền, nhưng trong đó không mang theo bất kỳ võ đạo chân khí. Phanh phanh hai tiếng vang vọng. Cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, Chu Thông nắm đấm cùng Từ Diễm nắm đấm, đều rơi vào lẫn nhau muốn rơi vào thân thể đối phương vị trí bên trên. Từ Diễm chỗ mi tâm bị Chu Thông một quyền đánh trúng, liền cảm giác được ở trên đầu của mình hơi chấn động một chút, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Nhưng mà, ngay ngược bị Từ Diễm một quyền chính diện đánh trúng Chu Thông, cả người liền như một cái không có chút nào trọng lượng vải rách túi, nháy mắt bay rất ra ngoài. Vút qua chính là hơn 10 trượng. Từ Diễm một quyền đem hắn đánh về đến lúc trước chính đường bên trong, sau đó nặng nề phải nện ở tường sau bên trên, đánh rơi xuống một tường bùn đất về sau, mới ngã xuống đến cùng. Phốc một tiếng, Chu Thông rơi xuống đất về sau, há miệng liền phun ra một chùm huyết vụ. Một chiêu phía dưới, hắn liền rõ ràng cảm giác được, mình cùng đối phương chi tồn tại có bao nhiêu chênh lệch, nhưng đối phương mới bao nhiêu lớn nhân kỷ. Chu Thông hai mắt mông lung, trong miệng nôn ra máu không ngừng, trong lòng thì là một mảnh chán nản. Tên là Huyền Như mỹ mạo nữ tử nhìn thấy trượng phu của mình mới vừa vặn trùng sát ra ngoài, liền lại bị người giống như ném rác rưởi ném vào đến, trong lòng đồng dạng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng giờ phút này kết quả, nàng lúc trước lựa chọn một mình lưu lại lúc, thật ra thì liền đã có chút dự liệu, không phải những cái kia bình thường ở Nghiêm gia cao cao tại thượng cung phục nhóm, không đến mức lúc trước trốn được như vậy dứt khoát. Nàng vẫn không có đứng người lên, không phải là không muốn, mà là xác thực không đứng dậy nổi, bởi vì lúc trước Chu Thông cái kia đẩy, lực đạo đối nàng mà nói thực sự là quá nặng đi, không những để nàng bị thương không nhẹ thế, trọng yếu nhất chính là, còn để nàng thật vất vả mang thai thai nhi, trực tiếp chết từ trong trứng nước như vậy xảy thai. Huyền Như không nói cho chính Chu Thông có thai sự tình, bởi vì nàng một mực tìm không thấy cơ hội. Đối phương trong khoảng thời gian này đến nay, cũng chỉ cố lây chính mình bận tiểu tiết, cũng không có đi nàng tiểu viện dù là nhìn qua nàng một lần, nguyên bản nàng nghĩ đến lập tức liền muốn qua Tết, trợ phu của mình lại như thế nào bận rộn, đến lúc đó cũng nhất định có thể tìm ra thời gian đi xem nàng, sau đó nàng lại đem tin tức này báo cho với hắn. Đáng tiếc hết thệ cũng chờ không đến ngày đó. Nghiêm gia đã phát sinh hủy diệt tính biến cố, cũng đem từ đây hủy diệt ở trong dòng chảy lịch sử, cái gì đều không có còn lại, mà nàng trong bụng hài tử càng là không có cơ hội thuận lợi ra đời, liền bị hắn phụ thân của nàng cho tự tay hủy đi, mặc dù là người sau vô tình. Huyền Như cố nén thống khổ, chậm rãi leo đến trượng phu của mình bên người, rốt cục nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Một lát sau, Từ Diễm từng bước một đi vào đến chính đường bên trong, thấy cảnh ấy, nhưng hắn trong lòng không dần hiện ra mảy may mềm mại chi tâm, bởi vì ở hắn nhìn thấy Từ Dục đỉnh vợ chồng thi thể lúc, trong lòng của hắn liền đối với Nghiêm gia không có bất kỳ thương hại, có chỉ là báo thù cho bọn họ. Chu Thông trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi, khó khăn ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía trước người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tuổi của mình người tuổi trẻ. Hắn đã trọng thương đến thấy không rõ Từ Diễm bộ dáng, đầy mắt đều là bóng chồng cùng hư quang, nhưng có thể nhìn ra, ở trong ánh mắt của hắn, vẫn như cũ tràn đầy oán hận, nguyên do trong đó không phải đến từ chính mình sắp chết trong tay của đối phương, mà là đến từ đối phương giết chết con của mình, cũng phá hủy gia viên của mình. Từ Diễm thấy Chu Thông muốn há miệng nói chuyện, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào, sắc mặt vẫn như cũ hờ hững vô cùng, hắn giống như là một tôn tử thần, đi vào thế gian đến đây thu lấy người sau tính mệnh. Từ Diễm cuối cùng mở miệng nói ra, "Không ngại nói cho ngươi, con của ngươi Nghiêm Tử Ước tính mệnh, cũng không phải là ta giết, nguyên bản ta đối với các ngươi trên đường đi sở thiết xuống phục sát, cũng đều nhìn rất nhạt, rất nhẹ, bởi vì các ngươi trong mắt ta, nhưng mà chỉ là một chút tôm tép nhãi nhép, xa không là đủ để ta quyết định cùng các ngươi ăn thua đủ, thế nhưng là, ngươi vị kia lão tử, tự mình tiến đến chặn giết ta thì cũng thôi đi, lại còn ra tay giết mất từ nhỏ đã rất chiếu cố ta." Từ gia gia cùng Từ thúc thúc, ngươi nói, như thế huyết cừu ta sao có thể không báo? Từ Diễm tiếp tục nói ra, "Bởi vậy các ngươi hôm nay sở dĩ sẽ rơi vào kết cục này, hoàn toàn là gieo gió gặt bão tự tìm đường chết, có thể mảy may không oán ta được, thậm chí ngươi còn được cảm tạ ta ở ngươi trước khi chết, đem đây hết thảy chân tướng đều từ đầu chí cuối cáo chi ngươi." Từ Diễm hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem mũi kiếm hướng xuống, tiếp tục nói ra, "Tốt, nên nói ta cũng đều nói, ngươi cũng là thời gian đi theo ngươi lão tử." Thoại âm rơi xuống, Từ Diễm liền đem bội kiếm của mình hung hăng hướng đối phương ngực đâm xuống, nhưng không ngờ, ngay tại hắn hạ thủ một cái mắt, ở Chu Thông bên cạnh nằm mỹ lệ nữ tử, lại bỗng nhiên đem thân thể của mình ghé vào Chu Thông trên thân thể, thay người sau đỡ được một kiếm này. Nữ tử bị một kiếm đâm xuyên thân thể, cả người liền nháy mắt đã mất đi tinh thần khí, nàng hai mắt mơ hồ nhìn xem dưới thân Chu Thông, suy yếu nói ra, có thể gả cho ngươi, ta không hối hận. Từ Diễm nhìn thấy một màn này, hai mắt băng lãnh một cái rút ra bội kiếm, sau đó nhấc chân liền đá vang nguyện như sắp chết thân thể, lần nữa giơ kiếm hung hăng đâm xuống. Lần này, tại không có bất kỳ trở ngại nào về sau, phù giao mũi kiếm liền từ Chu Thông nơi tim, xuyên thẳng mà vào. Đem đối phương tươi sống đóng đinh trên mặt đất. Nghiêm gia liên miên đen nghịt nơi nào đó trên nóc nhà. A Thủy ở nhìn thấy một màn này về sau, chỉ là ngửa đầu nhấp một hớp, trong hồ lô rượu ngon. Chương 178, yêu cầu quá đáng. Tô Đường sớm về tới phủ đệ của mình, ở Chu Hưng cùng với chia tay về sau, nhưng đêm nay chú định hắn không cách nào xa vào đến trong tu luyện, bởi vì ở làm xuống tòa này quận thành bên trong, đã quần quận sóng ngầm, chỉ cần Từ Diễm một ngày không rời đi tòa này quận thành, như vậy cỗ này ám lưu liền sẽ không lắng lại. Nói đến buồn cười, Từ Diễm nhưng mà chỉ là một tên xuất từ Liên Hoa Tông nội môn đệ tử, nhưng bây giờ lại trở thành cơ hồ ở toàn bộ Linh Châu cảnh nội, cường đại nhất mấy cỗ thế lực cái đinh trong mắt, không sai biệt lắm là đến người người đều muốn trừ chi cho thông khoái tình trạng. Cái này khiến Tô Đường cảm thấy có chút hoang đường không thôi, nhưng lại không thể không đi thừa nhận hiện thực này, bởi vì liền ngay cả hắn hiện tại cũng bị liên lụy đến trong đó, không thể không nghĩ biện pháp khứ trừ đi người sau. Đêm đã dần dần sâu, lập tức liền muốn tới gần giờ tí. Vọng xuyên thành lửa đèn, bắt đầu từng mảng lớn dần dần dập tắt xuống dưới, trừ ở trong thành tâm câu lan phố xá sâm ở chỗ, vẫn như cũ còn có đèn hoa bao phủ bên ngoài, những cái kia phân bố ở đông nam tây bắc bốn cái thành khu đám người, không thể nghi ngờ đều chuẩn bị bắt đầu xa vào đến nghỉ ngơi ở trong. Nhưng mà ngồi trong thư phòng Tô Đường, đang chờ. Hắn đang chờ một người. Tô Khánh Hoan tại giờ tí bốn khắc, rốt cục đi tới trong thư phòng, hắn ở vào cửa sau đối với Tô Đường đơn giản thi lễ một cái, liền mở miệng nói ra, Nghiêm gia không có, Nghiêm Thông cùng với Mỹ Thiếp, cùng chết thảm ở nhà mình chính đường bên trong, đều là bị người một kiếm cho xuyên thấu thân thể. Tô Đường nghe được tin tức này, nhíu mày, nhưng cũng không lên nó cái gì biểu thị, hắn mở miệng nói ra, nói kỹ càng một chút. Tô Khánh Hoan trả lời, chuyện này không hề phức tạp, cái kia Tử Diễm ở đánh với Chu Mãn Viên một trận về sau, liền trực tiếp đi đến Nghiêm phủ, sau đó đem Nghiêm Thông cùng với vợ bé giết, nhưng mà theo thám tử đến báo, Nghiêm phủ bên trong người, trừ Nghiêm Thông cùng với tên kia mỹ thiếp bên ngoài, những người khác ở trước đó liền chạy mất dạng, tựa hồ là sớm liền ngửi được nguy cơ, trong đó còn bao gồm Chu Thông chính thất phương thị. Tô Đường nghe được cuối cùng câu này, không những cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, cái này thật đúng là tan đàn xẻ nẻ. Nghiêm gia sở dĩ rơi vào kết cục này, hoàn toàn chính là bọn hắn gieo gió gặt bão, Nghiêm phó lão nhi dám can đảm đem chủ ý đánh tới cao nguyên trên đầu, cũng hại chết hắn, coi như bọn hắn lần này không bị diệt môn, vậy ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn trừ bỏ. Tô Khánh Hoan nghe đến đó, thức thời không nói tiếp. Tô Đường trầm ngâm một lát, hơi nheo mắt, mới tiếp tục đối với Tô Khánh Hoan lạnh giọng nói ra, đúng rồi, tất nhiên Nghiêm gia hiện tại đã triệt để xong, như vậy chạy đi phương thị nếu như lại tiếp tục còn sống, đối với chúng ta mà nói nhưng là không phải chuyện tốt gì, ngươi đi an bài một chút, nhất thiết phải đem những này sẽ nghiêm trị nhà chạy đi cá lọt lưới toàn bộ cho ta nổ tận gốc, mặt khác chính là, trước đó tên kia tới đưa tin tức từ kỳ cũng không cần thiết lưu lại. Tô Khánh Hoan túi đầu trả lời, đúng, tiểu thúc. Tô Đường thấy đối phương có chút muốn nói lại thôi, tiếp tục nói ra, ngươi có cái gì muốn nói, cứ nói đi. Tô Khánh Hoan do dự một chút, vẫn là chi tiết hỏi, tất nhiên cái kia Tử Diễm hiện tại giết sạch Nghiêm gia, cái kia chúng ta có hay không có thể nhờ vào đó làm lý do, đem hắn cầm nã quy án rồi. Nếu nói lúc trước hắn đánh giết quân ta bên trong ngũ trưởng, tội lỗi tên còn không là đủ khiêu động hắn, nhưng tại quận thành bên trong diệt tộc tội danh, lại là hoàn toàn đầy đủ đem hắn cầm nã đi. Dù là chính là tại chỗ đem giết chết, lượng trước bệ hạ bên kia cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tô Đường nghe được vấn đề này, lại là ánh mắt lạnh lùng trả lời, đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng cũng phải giết đi hắn mới được à. Tô Khánh Hoan cao mày nói, tiểu thúc lời ấy ý gì? Tô Đường ngữ khí băng lãnh nói ra, bởi vì sau lưng Tử Diễm, có người toàn bộ hành trình đều trong bóng tối bảo hộ, chúng ta căn bản không giết được hắn. Tô Khánh Hoan kinh ngạc nói ra, cái này như thế nào khả năng, chẳng lẽ Triệu Bạch Liên một mực tại trong bóng tối theo đuôi? Tô Đường lắc đầu, trả lời, người kia vào hôm nay giờ thân khoảng trường, ta đã thấy tận mắt, cũng không phải là Triệu Bạch Liên, về phần hắn đến cùng là ai, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng mà có một chút ta có thể kết luận, đó chính là người này, chính là đến từ phía bắc tòa kia tường cao phía trên. Nhìn thấy Tô Khánh Hoan đã một mặt hãi nhiên, Tô Đường chần chờ một lát sau, mới lại tiếp tục nói ra, việc này không cần phải gấp, ta ngay lập tức sẽ viết thư đến Vĩnh An Thành, để bên kia đến nghĩ biện pháp. Từ nơi này một đường đến Vĩnh An Thành, trên đường đi còn xa đâu, luôn có thể tìm tới cơ hội. Tô Khánh Hoan cuối cùng hỏi, có thể cao ra bên kia chúng ta làm như thế nào về, dù sao Tử Diễm đến bây giờ cũng còn sống, ai, đều do những này đáng chết ngu xuẩn, tốn hao mấy tháng thời gian, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ người tu hành đều giết không chết. Tô Đường nghe đến đó, ánh mắt bên trong lúc này hiện lên một tia ý vị sâu sắc, mở miệng trả lời, Nghiêm gia hiện tại đã hoàn toàn hủy diệt, vậy chúng ta chi tiết trả lời cao ra chính là, liền nói cao nguyên giấu giếm chúng ta tự mình đi hiệp trợ Nghiêm gia. Cuối cùng lại vô ý chết thảm ở Từ Diễm trong tay. Đương nhiên, dùng cao nguyên so ngươi còn cường hãn hơn 3 phần thực lực, lường trước hắn là chết tại Từ Diễm phía sau người kia trong tay. Tô Khánh Hoan hỏi xong nghi ngờ trong lòng, lại đạt được Tô Đường từng cái giải hoặc về sau, trong lòng rốt cục rộng mở trong sáng, nhưng mà điều này cũng làm cho hắn ý thức được, chính mình so sánh với người sau tới vẫn là tuổi còn rất trẻ chút. Tô Khánh Hoan không nói thêm gì nữa, tùy theo cáo từ rời đi. Giải quyết xong Nghiêm gia về sau, Từ Diễm đấy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có chứa lấy từng tia từng sợi phiền muộn chi tâm, dù sao người mất đã mất, Từ Dục Đình vợ chồng cùng hắn Từ gia gia, chung quy là đều không thể sống lại. Hắn sở dĩ nhất định phải diệt trừ Nghiêm gia, đơn giản là cho mình lương tâm bên trên tìm một cái tinh thần an ủi, đồng thời hắn không muốn cái kia xa trên Liên Hoa Phong Từ Tuệ ở thu được thư tín về sau, sẽ nhịn không được hướng đi Nghiêm gia trả thù. Đừng nhìn Từ Diễm một đi ngang qua đến tựa hồ rất thuận lợi, nhưng nếu là không A Thủy kịp thời xuất hiện, kỳ thực hắn sớm đã có khả năng đã ở Từ gia thôn vẫn lạc, chớ nói chi là có thể một đường theo Vọng Xuyên thành Nam thành khu, sẽ mở một cái lỗ hổng nên ngang giết tới Nghiêm phủ bên trong. Từ Diễm rời đi Nghiêm phủ về sau, tìm được một nhà giá cả không ít khách sạn hưởng dụng bữa tối, giờ phút này đã không sai biệt lắm là giờ tí, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được, ở trong khách sạn còn có không ít người một bên ở uống rượu, một bên thì dùng hâm nóng đỉnh ăn trong nồi đồ ăn nóng. Tiến vào khách sạn về sau, nào tới trước mặt chính là phiêu hương bốn phía đồ ăn mùi thơm, cùng ấm áp như xuân trong phòng nhiệt độ, nhưng mà không đợi Từ Diễm gọi tới tiểu nhị tiến hành gọi món ăn, ở hắn ngồi xuống tứ phương trên bàn, liền có một tên người mặc áo gấm nam tử trung niên không mời mà tới, đồng thời ở hắn mặt đối mặt ngồi xuống. Từ Diễm đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Mặc hoa phục nam tử thấy Từ Diễm bình tĩnh như thế mà nhìn mình, đáp lại hiền lành cười một tiếng, sau đó hắn quay đầu đối với một bên trưởng quỹ phất phất tay, tùy theo liền gặp được khách sạn này trưởng quỹ, cung cung kính kính gật đầu biểu hiện mình minh bạch, quay người đi vào bếp sau. Nhưng mà trong chốc lát về sau, ở phía sau chủ bên trong liền lần lượt có người bưng tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, nối đuôi nhau mà ra, một bàn tiếp tục một bàn hướng Từ Diễm cái bàn này mang thức ăn lên. Rõ ràng chỉ có hai người mà thôi, lại lên một trận cực kỳ phong phú mỹ vị món ngon, thẳng đến ở tất cả mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất về sau, hoa phục nam tử mới cười đối với Từ Diễm mở miệng nói ra, "Từ Diễm công tử, mời dùng cơm đi, phía chúng ta ăn cơm một bên trò chuyện, như thế nào?" Từ Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương sẽ nhận ra chính mình, ở trong tòa thành trì này, những cái kia muốn biết hắn động tĩnh người, đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch hắn đến tin tức, dù sao hắn chưa hề ẩn nấp qua hành tung của mình, bất quá hắn cố nhiên là không sợ người trước mắt, nhưng cũng sẽ không lô mãng liền tiếp nhận hảo ý của đối phương. Hắn nói thẳng hỏi, tại dùng bữa ăn trước đó, các hạ vẫn là trước nói rõ ràng lai lịch của ngươi cho thỏa đáng. Nhìn ước chừng đã tiếp cận với thiên mệnh chi niên hoa phục nam tử nghe được Từ Diễm nói như vậy, không lựa chọn giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề trả lời, ta họ Bạch, tên Hải Ninh, tòa này sao cùng khách sạn, thì vừa lúc là ta Bạch gia sản nghiệp một trong, cho nên bữa cơm này vốn là ta Bạch gia mời ngươi, ngươi đại khái có thể yên tâm ăn. Từ Diễm nghe được đối phương chính là Bạch gia người, lúc này ở trong giọng nói mang theo một tia trào phúng trả lời, các ngươi Bạch gia cùng ta ở giữa thế nhưng là có đụng chạm không nhỏ, làm sao còn có thể trái lại mời ta ăn cơm đâu. Bạch Hải Ninh cười trả lời, cái kia chỗ đó có thể tính là cái gì khúc mắc, ngươi cùng Băng Nhi ở giữa sự tình, ta cũng đều nghe nàng bản thân nói, trong mắt của ta, các ngươi nhưng mà đều chỉ là xuất từ sư môn yêu cầu, cho nên mới sinh ra một chút tiểu đà tiểu nháo mà thôi, tính không được cái đại sự gì, về phần Tĩnh Nhi cùng sư phó ngươi cái kia một đời sự tình, càng là không nên liên lụy đến các ngươi những này hậu bối trên người tới. Từ Diễm thấy đối phương cố ý muốn cùng chính mình hòa hoãn giữa lẫn nhau mang theo có ác liệt quan hệ, nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng, tiếp tục nói ra, các hạ tốt nhất vẫn là đem ngươi mục đích của chuyến này trước nói rõ ràng, không phải các ngươi Bạch gia cái này bất chợt tới như lên hảo ý, ta có thể tiêu thụ không nổi. Bạch Hải thà gặp hắn như thế cảnh giác, khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ, hắn giơ đũa lên hướng đun sôi hâm nóng trong đỉnh, một bên tăng thêm thức ăn, vừa mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, Bạch Mộ sở dĩ tự mình đến đây mời ngươi ăn bữa cơm, đúng là có chứa lấy một cái yêu cầu quá đáng. Từ Diễm đối với cái này không có chút rung động nào, tiếp tục chờ đối đại hắn đoạn dưới. Bạch Hải Ninh để đũa xuống, nói với hắn, ta muốn để ngươi ở sau đó dọc đường, có thể mang theo Băng Nhi cùng nhau đi tới Vinh An Thành. Từ Diễm nghe được đáp án này, rốt cục nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn trầm mặc sau một hồi, mới mở miệng hỏi, các hạ không phải là đang nói cười đi? Bạch Hải Ninh thu lại ý cười, ngữ khí nghiêm túc trả lời, dĩ nhiên không phải, ta Bạch gia là thật muốn mời ngươi mang theo Băng Nhi cùng đi hướng Vinh An Thành. Từ Diễm tại hạ trước núi liền đã theo Triệu Bạch Liên trong miệng biết được, Bạch Hải yên tính theo chỗ của hắn muốn đi một cái dự thi danh ngạch cho Bạch Băng, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, Bạch gia sẽ để cho Bạch Băng tiếp tục đi theo bên cạnh mình. Hắn mở miệng trả lời, các ngươi Bạch gia thân là Vọng Xuyên thành một trong tứ đại gia tộc, có rất nhiều biện pháp có thể để Bạch Băng an toàn tiến vào Vinh An Thành, sao lại cần để nàng đi theo ta? Mà lại chắc hẳn các hạ cũng không phải không biết, ta dọc theo con đường này tình cảnh nguy hiểm cỡ nào đi, làm sao các ngươi giống như này bỏ được để nàng đi theo ta cùng một chỗ bước lên lớn như thế phong hiểm? Bạch Hải Ninh ngữ khí nhàn nhạt nói ra, thân là một tên người tu hành, như ở con đường tu hành bên trên từ đầu đến cuối không có bất kỳ phong hiểm, luôn muốn có người sẽ vì chính mình hộ giá hộ tống, vậy dạng này người lại có thể từ chỗ nào tìm được chính mình cuối cùng đường lớn cùng đường bằng thẳng? Từ Diễm nghe được câu trả lời này, không khỏi lạnh lùng nhìn đối phương một chút, thấy đối phương không giống làm bộ, tùy theo mới rỗi ra đũa theo hâm nóng trong đỉnh, kẹp một khối thịt bò ném vào trong miệng. Chất thịt màu mỡ, cảm giác rất tốt. Chương 179, là ngươi sao? Một đêm bình thản. Đây là Từ Diễm khi tiến vào đến Vọng Xuyên thành về sau, khó được an bình một đêm, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng hắn trong vòng một đêm đều không có chút nào buông lỏng cảnh giác, cho nên chỉ là ở trên giường khoanh chân minh tưởng tu luyện một đêm, về phần an tâm ngủ ngon, hắn chưa hề nghĩ tới. Sáng sớm hôm sau, thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, trên trời cao một mảnh xanh thẳm, trong đó chỉ trộn lẫn có một chút đám mây ở trên bầu trời du đãng, giống như là hải dương cái bóng. Từ Diễm ở trong khách sạn đơn giản ăn sáng xong về sau, liền rời đi nơi này, tính toán hướng tây thành khu Trần Thanh Hà nhà đi đến. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới đi ra khách sạn lúc, ở căn này ngoài khách sạn trước cửa trên đường phố, liền có một vị bộ dáng hết sức trẻ tuổi công tử ca, tựa hồ sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Từ Diễm nhìn thấy lại là dùng nữ giả nam trang hình thức xuất hiện Bạch Băng, trong lòng không còn gì để nói, bởi vì đối phương cái này hình tượng, không thể không nói hắn lại một lần nữa nhìn thấy lúc, vẫn như cũ còn có chút bóng ma tâm lý, bất quá trong lòng nghĩ như thế nào chung quy là một chuyện, hắn ở ngoài mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nhìn thấy Từ Diễm chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn xem chính mình, vốn là mới bị mình gia tộc thông chi, muốn đi theo Từ Diễm cùng tiến vào Vĩnh An thành Bạch Băng, nhưng trong lòng thì hết thảy xấu hổ. Dù sao lúc trước nàng ở Độc Sơn bên trên lúc, hạ thủ không thể bảo là không ngoan độc, thậm chí liên đồng môn đệ tử đều cùng đẩy tới vách núi. Từ Diễm thấy đối phương từ đầu đến cuối cúi đầu, lại không biết nên mở miệng như thế nào dáng vẻ, trong lòng mừng thầm không ít, nhưng hai người cứ như vậy rằng co cũng không phải cái biện pháp, liền chủ động mở miệng nói ra, tất nhiên tới, vậy liền nhanh đi thôi, hôm nay là ta cùng đại sư huynh bọn hắn ước hẹn trước ngày cuối cùng, như lại không sớm một chút cùng bọn hắn tụ hợp, bọn hắn sẽ phải dẫn đầu rời đi quận thành. Bạch Băng nhìn thấy đối phương đang nói xong câu nói này về sau, liền xoay người hướng trên đường phố đi đến. Vẫn như cũ cảm thấy mười phần thẹn thùng, trong lòng càng là âm thầm tức giận trong gia tộc mình người, vì sao không trực tiếp phái người đưa nàng đi Vĩnh An thành, nhất định để nàng cùng Từ Diễm đồng hành. Cái này không bày rõ ra muốn để nàng xa vào đến tình thế khó xử bên trong sao, mà lại trọng yếu nhất chính là, lấy nàng xem như nội gian tiềm phục tại Liên Hoa Tông nhiều năm như vậy thân phận, lại nên dùng mặt mũi nào đi đối mặt Trần Thanh Hà bọn hắn. Bạch Băng trong lòng phiền muộn không thôi, nguyên bản ở chưa từng thấy đến Từ Diễm lúc, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình khẳng định sẽ có chứa xấu hổ, thật không nghĩ đến ở thật sau khi thấy được, trừ xấu hổ bên ngoài, trong lòng của nàng còn quấy phá nhiều hơn một phần nồng đậm xấu hổ chi tình, mà phần này xấu hổ đã bao hàm tại lúc trước chính mình lấy oán trả ơn, cũng bởi vì đối phương gặp lại nàng lúc tuyệt không đối nàng dương cung bạc kiếm, cũng không đối nàng châm chọc khiêu khích. Bạch Băng một đường cùng sau lưng Từ Diễm, trong đầu vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi, toàn vẹn không biết bọn hắn đi qua bao nhiêu đường xá, bao nhiêu đường phố, bao nhiêu thời gian, nàng vẹn vẹn chỉ là cứ như vậy đi theo, giống như là một cái con rối người, không có bất kỳ cái gì chi giác. Từ Diễm nửa đường lúc quay đầu nhìn qua nàng hai lần, nhưng gặp nàng từ đầu đến cuối như thế chất phác, cũng không có tận lực đi cùng nói chuyện, bất quá hắn khi tiến vào đến khu Tây Thành đi đến nơi nào đó gọi là Huyền Hoa phố đường đi bên cạnh, nhìn thấy ở một chỗ trước phủ đệ bảng hiệu bên trên có khắc lấy Trần phủ hai chữ lúc, hắn liền dừng bước. Trần Thanh Hà từng nói với hắn, ở toàn bộ khu Tây Thành bên trong chỉ có một ngôi Trần phủ, như vậy hiển nhiên dễ thấy, đây chính là Trần Thanh Hà nhà. Cảm giác được trước người Từ Diễm đột nhiên dừng thân lại, theo sau lưng Bạch Băng lúc này cũng là dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, tùy theo liền gặp được ở trước người mình tòa phủ đệ này trước cửa, có treo lấy một khối khắc lấy Trần phủ hai chữ bảng hiệu. Từ Diễm phát giác Bạch Băng sắc mặt có chút dị thường, liền quay đầu đối nàng hỏi, ngươi muốn cùng ta cùng đi vào sao? Bạch Băng sau khi nghe, lúc này liền lắc đầu. Từ Diễm gặp nàng như thế, không cảm thấy bất ngờ, tiếp tục nói ra, vậy ngươi ngay ở chỗ này trước chờ ta một hồi, ta đi vào trước cùng đại sư huynh bọn hắn gặp mặt, thuận tiện cùng bọn hắn thông báo một tiếng ngươi cùng chúng ta cùng lên phía Bắc sự tình, miễn cho bọn hắn đột nhiên nhìn thấy ngươi lúc, đối với ngươi lạnh ngựa tưng ra. Bạch Băng nghe nói về sau, khẽ gật đầu một cái, rốt cục mở miệng trở về cái tốt chữ. Nhưng mà liền khi Từ Diễm dậm chân đi vào tòa này tựa hồ không người trông coi phủ đệ lúc, nàng nhưng lại giật mình ý thức được, trước mắt tòa phủ đệ này có vẻ giống như cùng Trần Thanh Hà nhà không giống nhau lắm. Bạch Băng thân là Vọng Xuyên thành người của Bạch gia, tuy nói nhà mình phủ đệ không hề xây dựng ở khu Tây Thành, nhưng nàng đối với quận thành bên trong một chút gần với tứ đại gia tộc thế gia nhóm, lại là rõ như lòng bàn tay, dù sao nàng cũng coi là Bạch gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, cử trọng nhược khinh nhân vật, tự nhiên không có khả năng không đi giải những này tỉ như tất cả đại thế gia phủ đệ vị trí chờ cơ bản tin tức. Thế nhưng là liền khi Bạch Băng muốn kiện biết Từ Diễm Trần Thanh Hà nhà Trần phủ, không hề ở Huyền Hoa phố mà là tại Cẩm Tú phố lúc, Từ Diễm thân ảnh cũng đã là hoàn toàn không có vào đến trước mắt tòa này, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện phủ đệ bên trong. Bạch Băng có chút mở ra đôi môi, nhưng cuối cùng vẫn không đổi về phía trước ngăn cản, chỉ là ở trong lòng yếu ớt thở dài, bởi vì nàng nghĩ đến, coi như Từ Diễm tìm nhầm cửa, đến lúc đó ở hướng tòa phủ đệ này chủ nhân giải thích rõ ràng nguyên do về sau, tự nhiên cũng liền có thể thuận lợi ra. Nhưng mà, nàng lại như thế nào sẽ nghĩ tới, Từ Diễm chuyến đi này, liền đi trọn vẹn 2 khắc đồng hồ thời gian. Từ Diễm, ta nói ngươi tâm thật là đủ lớn, lại còn có thể đáp ứng cái kia Bạch gia, để cái kia Bạch Băng theo ngươi cái này cùng nhau lên đường, làm sao, ngươi quên nàng ban đầu là làm sao đối ngươi rồi. Mà lại ngươi liền không sợ đây là Bạch gia âm mưu, để cho Bạch Băng lại một lần nữa tùy thời hành thích ngươi. Nghe được trong thức hải của mình, chuyến đến trận này thanh âm quen thuộc, Từ Diễm nháy mắt mặt sạm lại. Không hề nghi ngờ, so sánh với nhân loại, tiểu thải liền có vẻ hơi quá xấu bụng, nhưng cái này cũng không thể trách nàng sẽ như vậy nghĩ, bởi vì những vấn đề này, Từ Diễm ở trong tim mình cũng không phải không tưởng tượng qua. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới tu vi của mình bây giờ đã đột phá đến lục phẩm cảnh giới, Bạch Băng căn bản là không phải là đối thủ của mình, cộng thêm Bạch gia cũng hứa hẹn chính mình một cái rất có sức hấp dẫn điều kiện về sau, hắn đáp ứng xuống việc này không coi là cái gì. Từ Diễm truyền âm trả lời, ta đương nhiên sẽ không quên những chuyện kia, bất quá bây giờ ta, cũng không phải trước đó ta, không nói đến ta tự thân tu vi đã đột phá đến lục phẩm cảnh giới, chính là của ta kiếm đạo tu vi, cũng là theo sát lấy tăng lên tới 5 tầng, nàng căn bản cũng không khả năng đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì, cho nên ta có gì phải sợ. Tiểu Thải nghe được lời giải thích này, hiển nhiên không hài lòng lắm, tiếp tục nói ra, có thể nàng trước đó đối với ngươi xuống như thế ngoan thủ, ngươi chẳng lẽ cũng có thể tùy tiện tha thứ. Nếu không phải ta ở thời khắc cuối cùng tỉnh lại thay ngươi giảm bớt đi hơn phân nửa hạ xuống lúc trọng lực, ngươi liền xem như cuối cùng may mắn ngã vào đến trong đầm nước, ngươi cũng tuyệt đối khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiểu Thải dừng một chút ngữ khí, lại tiếp tục nói ra, ngươi sẽ không phải là ngấp nghé sắc đẹp của nàng, mới đáp ứng nàng cùng nhau lên đường à? Từ Diễm nghe được đối phương càng kéo càng không hợp thói thường, lập tức tức giận nói bậy bạ gì đó, ta sở dĩ đáp ứng Bạch gia chuyện này, chính là Bạch gia đáp ứng ta ở Vĩnh An thành gặp được khó khăn gì yêu cầu xin giúp đỡ lúc, nhà bọn hắn sẽ không điều kiện trợ giúp ta một lần. Mặt khác Bạch Băng nói thế nào cũng là sư phụ ta ngoại tôn nữ, mặc dù ta cùng nàng ở giữa, không, phải nói nàng cùng ta sư phụ ở giữa vốn là quan hệ đều có chút cứng ngắc, nhưng tại xuống núi trước, ta đích xác là đáp ứng sư phụ không sẽ cùng nàng khó chịu, mà bây giờ nàng nhưng mà chỉ là cùng ta đồng hành mà thôi, cái này lại có gì ghê gớm đâu. Tiểu Thải nghe được đối phương quyết tâm muốn dẫn lấy Bạch Băng cùng lên đường, tức giận đến hừ lạnh một tiếng, lại không muốn lại nói tránh cái gì, lúc này liền lại lâm vào đến ngủ say ở trong. Mà đúng lúc này, sau lưng Từ Diễm, nhưng lại truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Ngươi là người phương nào? Ngươi đến nơi đây muốn tìm ai sao? Đạo thanh âm này rất êm tai, là hoàn toàn không như bình thường nữ tử nhu hòa tinh tế thanh âm, nhưng nếu quả thật muốn dùng một cái từ ngữ đi hình dung, kia đối với Từ Diệm đến nói, không phải kia cái gì như chuông bạc hình dung tử, mà là chỉ có một cái từ, quen thuộc, đồng thời loại này quen thuộc còn đến từ với hắn sâu trong linh hồn, dù là cùng hiện tại đã cách xa nhau vô số cái năm tháng cùng năm tháng, nhưng vô luận quang âm chi hà có chạy bao lâu, bao xa, hắn đều biết chính mình. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đạo thanh âm này. Bởi vậy, Từ Diệm đang nghe đạo thanh âm này về sau, cả người hắn liền toàn thân chấn động. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong đầu đã không tự chủ được lướt qua một đạo sớm đã có chút mơ hồ mặt. Là nàng sao? Nhược quả không phải lời nói, vì sao thanh âm của các nàng sẽ giống nhau như lúc? Từ Diễm ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này đúng là có chút không dám quay đầu. Ngươi đến cùng là người phương nào, tới đây lại muốn làm cái gì, còn xin làm ra trả lời. Nhìn thấy Từ Diễm đối với mình tựa hồ nhìn như không thấy, lên tiếng trước người, liền lại nói tiếp. Lần nữa nghe được thanh âm quen thuộc về sau, Từ Diễm hai tay đã kìm lòng không được nắm thật chặt lại với nhau. Đồng thời bắt đầu không thể ức chế run rẩy lên. Hắn hít sâu một hơi, biết mình nhất định phải lựa chọn đối mặt. Từ Diễm chậm rãi xoay thân thể lại, sau đó đem ánh mắt rơi vào phía sau mình nữ tử này trên người, mà đợi đến hắn nhìn triệt để rõ ràng bộ dáng của đối phương về sau, hắn cặp kia từ trước đến nay là không hề bận tâm trong con ngươi, liền lóe lên một tia khó có thể tin rung động, cùng kinh hãi. Xuân. Từ Diễm run rẩy đôi môi, đang run rẩy một lúc lâu sau, chỉ nói ra một chữ như vậy, nhưng hắn hai mắt nhưng lại chưa bao giờ ở trước mắt nữ tử này trên khuôn mặt, rời hơn phân nửa hơi thở. Nữ tử này dung mạo cực đẹp, đẹp đến một cái dạng gì trình độ. Đó chính là so Từ Diễm trùng sinh ở Ngũ Châu đại lục về sau, gặp qua bất kỳ cô gái nào đều muốn đẹp, có lẽ chỉ có tên kia cùng với bội kiếm cùng tên nữ tử kiếm tiên phù giao, mới có thể cùng nữ tử trước mắt đánh đồng, nhưng phù giao lại như thế nào đẹp, đối với Từ Diễm mà nói ý nghĩa là hoàn toàn không giống với trước mắt nữ tử này. Bởi vì trước mắt giai nhân, cùng hắn từng tại cái kia mảnh thiên vực bên trong, vẹn vẹn chỉ coi hắn một ngày liền tiếc nuối chết đi thê tử xuân, đúng là dáng dấp giống nhau như lúc. Nữ tử này hoàn toàn không biết Từ Diễm, đồng thời nàng cũng không thấy phải người trước mắt sẽ cùng chính mình gặp mặt qua, cho nên làm nàng nhìn thấy Từ Diễm dùng như thế một loại khó mà hình dung ánh mắt nhìn mình chằm chằm lúc, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày lại, nhưng trong đó nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là dưới cái nhìn của nàng, Từ Diễm cái này cử chỉ quả thực là mười phần không lễ phép. Nhưng mà không đợi nàng mở miệng nói cái gì, ở trong tòa phủ đệ này liền lại có một đạo cực kỳ bén nhọn thanh âm bỗng dưng truyền ra, chỉ nghe có người nghiêm nghị quát, ở đâu ra mao đầu tiểu tử, dám can đảm tự xông vào nhà dân, an ta một kiếm. Thoại âm rơi xuống lúc, kiếm khí gang tấc gần. Chương 180, hóa giải hiểu lầm. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai về sau, ở tòa này cực kỳ lịch sự tao nhã đình viện bên trong, liền có một đạo phi kiếm ngự không trực diện đánh tới, bắn thẳng về phía cái kia như cũ còn đắm chìm trong rung động Từ Diễm. Bị Từ Diễm nhìn chằm chằm nữ tử cảm giác được một màn này về sau, lúc này đối với sử dụng ra phi kiếm hảo hữu cả kinh tê lên, rung rung, không thể gây thương người. Nhưng mà, phi kiếm tốc độ sao mà cấp tốc, trong chớp mắt liền đã tới gần đến Từ Diễm trước ngực, căn bản là không kịp thu tay lại được nữa. Từ Diễm ở kiếm khí dâng lên một khắc này, đồng dạng nháy mắt thanh tỉnh lại. Tuy nói sử dụng ra một kiếm này người, cũng không đem phi kiếm hướng trái tim của hắn vị trí, nhưng nếu là bị một kiếm này cho chính diện đánh trúng, hắn vẫn là không thể thiếu sẽ bản thân bị trọng thương. Thế là, Từ Diễm mày kiếm vẩy một cái, trực tiếp liền giỗi ra hữu quyền của mình, một quyền đánh vào đối diện chạy nhanh đến trên phi kiếm. Sở dĩ dùng nắm đấm đi chống cự, là bởi vì Từ Diễm phát giác được sử dụng ra phi kiếm người tu vi, nhưng mà mới 5 tầng, mà hắn tu vi võ đạo cũng đã tiến vào lục phẩm cảnh giới, bởi vậy, ở ra chỉ lên võ đạo của mình chân khí về sau, dùng nắm đấm ngăn cản xuống phi kiếm của đối phương sẽ không có vấn đề gì. Chanh một tiếng vang vọng, giống như là phi kiếm đập nện ở nham thạch bên trên, phát ra thanh âm, Sau đó ở tòa này đỉnh viện bên trong, liền có một trận cực kỳ chói lóa mắt kim quang theo tử diễm trong tay hiện lên. Kết quả đang như tử diễm trong lòng dự đoán như vậy, hắn một quyền liền đem vị này bất chợt tới thi ám kiếm người phi kiếm cho triệt để đánh bay. Phi kiếm từ giữa không trung bỗng nhiên cũng lướt đi đi, chớp mắt định bay ra tòa phủ đệ này, vừa mới xông ra đỉnh viện một tên tư sắc không tầm thường nữ tử, mắt thấy đến bội kiếm của mình liền muốn thoát ly khỏi chính mình trước mắt có khả năng ngự kiếm khả không phạm vi, sắc mặt bỗng nhiên giật mình. Nàng không dám có chút chủ quan, lúc này cưỡng ép vận chuyển lên ngự kiếm tâm pháp, đem phi kiếm của mình thu hồi. Nhưng mà lần này đi ngược dòng nước, quả thực là để nàng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Tên này bị gọi là Dung Dung nữ tử, tướng mạo so với cùng từ Diễm Vong Thê không khác nhau chút nào mỹ mạo nữ tử, hiển nhiên phải kém mấy cấp bậc không ngừng, dù là chính là ở ngoài phủ đệ chờ Bạch Băng nếu là khôi phục nữ tử trang phục về sau, cần phải đều muốn so với nàng xuất sắc hơn 3 phần, nhưng mà nàng chí ít cũng có thể cùng Thái Chân Tĩnh hoặc là Trương Gia Thôn bên trong tên kia nữ đại phu Trương Đình Tương để tịch luận. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn bề ngoài như thế, trên thực tế đối phương thật sự có tiếp rằng này tuyệt sắc, Từ Diễm cũng không thể hoàn toàn khẳng định, bởi vì hắn chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền biết, trước mắt nữ tử này rõ ràng không giống như là đến từ bình thường phố phường nữ tử, càng không giống như Thái Chân Tĩnh như thế xuất từ trên núi tu hành nữ đệ tử như vậy thuần thiên nhiên, không thi phấn trang điểm. Ở tên này gọi là Dung Dung nữ tử trên mặt, là đắp thật dày một tầng phấn, đồng thời nàng còn tại chính mình mỏng mà dài nhỏ trên đôi môi, bôi son môi, cộng thêm trên người nàng lại mặc áo gấm hoa phục, liền có thể dùng nàng cả người nhìn, 10 phần ung dung hoa quý. Bản danh Trần Dung Dung nữ tử thu hồi phi kiếm về sau, ở nàng tấm kia liền xem như đắp phấn trên mặt, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng thời khắc này thần sắc có bao nhiêu lạnh. Nàng lạnh giọng nói với Từ Diễm, tốt ngươi cái thôn quê mãng phù, không nghĩ tới thật là có hai tiểu tử, chắc không được dám như thế lô mãng tự tiện xông vào tư trạch, nhưng lúc trước một kiếm kia, bản tiểu thư vốn chỉ là muốn rất nhỏ giáo huấn một cái ngươi, hiện tại xem ra, không cho ngươi chút lợi hại nhìn một cái, thật đúng là không thu thập được ngươi. Vừa dứt lời, Trần Dung Dung liền lại là lập tức rút kiếm đánh tới, căn bản không dung đứng ở sau lưng nàng khuê bên trong hảo hữu tiến hành khuyên can. Mỹ mạo nữ tử từ tiểu cùng Trần Dung Dung cùng nhau lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu đối phương tính tình 10 phần mạnh mẽ, cùng không nói đạo lý, bởi vậy trong lòng khổ sầu không thôi, nhưng mà nàng vẫn là đối với rút kiếm đánh tới người sau bổ sung một câu, khuyên can nói ra, "Dung Dung, mau dừng tay." Từ Diễm mắt thấy Trần Dung Dung căn bản không cho mình cơ hội giải thích, liền lại hướng chính mình điên cuồng đánh tới, trong lòng đồng dạng lạnh lẽo, bởi vì giờ khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt nữ tử này bá đạo là căn bản không thể nói lý, bằng không đối phương cũng sẽ không tin miệng nói bậy trước đó một kiếm kia, chỉ là muốn cho hắn một bài học. Phải biết hắn nếu chỉ là một tên phố phường phàm nhân lời nói, một kiếm kia, đầy đủ để hắn như vậy một mệnh ô hô. Đã là hoa y gia thân, như vậy nói rõ thân phận của đối phương tất nhiên có lai lịch lớn, nhưng người khác có lẽ ở gặp được loại tình huống này lúc, sẽ kiêng kỵ tại Trần Dung Dung điểm này, có thể Từ Diễm vốn là lịch duyệt cực sâu người, tự nhiên sẽ không để ý đối phương là thân phận gì. Trần Dung Dung không để ý đến chính mình hảo hữu khuyên can, hoặc là nói là hoàn toàn không thấy người sau điểm này, bởi vì nàng giờ phút này khoảng cách trong viện Từ Diễm, đã chỉ còn lại ngắn ngủi 2 trượng khoảng cách. Mà liền tại nàng tiếp tục đem thân cách cùng Từ Diễm lần nữa rút ngắn 1 trượng về sau, trong tay nàng nắm chặt trường kiếm rốt cục đâm ra, nhưng mũi kiếm lại trực chỉ Từ Diễm ngực trái. Một kiếm này, Trần Dung Dung hiển nhiên là hạ nồng đậm sát tâm, không phải không đến mức nhắm ngay Từ Diễm trái tim. Từ Diễm nhìn thấy một màn này, cặp kia sâu xa trong con người, đông dương sát ý đột nhiên thăng, tất nhiên đối phương trải nghiệm không đến chính mình ở ngay từ đầu lúc, đánh bay bội kiếm của nàng chính là có chút lưu thủ, ngược lại là được một tấc lại muốn tiến một thước muốn tới lấy tính mạng của mình, như vậy hắn cũng không cần lại nghĩ đến, cùng đối phương tiến hành cái gì hòa giải loại hình chuyện. Lại là một quyền theo Từ Diễm trong tay đẩy ra. Có thể vẹn vẹn chỉ là ở hắn đem nắm đấm rôi ra về sau, ở thân thể của hắn quanh mình, liền có một trận vô cùng dày đặc khí tức, tự nhiên sinh ra, phản phất tính cả lấy không trung không khí đều bị hắn cho ngưng kết. Trần Dung Dung cảm nhận được đối phương uy lực của một quyền này, cho nên ở gương mặt xinh đẹp bên trên, liền lập tức lóe lên một tia khó có thể tin vẻ kinh hãi, nhưng khoảng cách gần như thế, nàng tất nhiên đã xuất kiếm, như vậy nàng còn muốn thu tay lại là hoàn toàn không thể nào. Xong. Trần Dung Dung trong lòng, tuyệt vọng nghĩ đến. Nàng hoàn toàn không dự liệu được. Chính mình vậy mà lại ở nhà mình trong phụ đệ, gặp được như thế một cái thực lực mạnh mẽ như vậy người trẻ tuổi, đồng thời còn cho mình mang theo sinh mệnh nguy cơ. Nhưng mà đúng lúc này, ở Từ Diễm nắm đấm cùng Trần Dung Dung bội kiếm, lập tức liền muốn gặp nhau lúc, ở tòa này đỉnh viện bên trong liền lại có một đạo kiếm quang, như kinh hồng đông nhiên bắn nhanh hướng Từ Diễm. Không hề nghi ngờ, một kiếm này chính là đến từ tên kia ở một bên xem cuộc chiến tuyệt sắc nữ tử. Kiếm khí chớp mắt tức thì, Từ Diễm mắt thấy đến đối phương sử dụng ra một kiếm này, bên ngoài ép về phía mi tâm của mình chỗ, nhưng kỳ thực tuyệt không mang theo có bất kỳ sát ý, đã nháy mắt hiểu được. Đối phương chỉ là muốn ngăn cản chính mình đánh giết Trần Dung Dung, cũng không có muốn cùng chính mình đấu cái ngươi chết ta sống. Thế là, ở bất đắc dĩ xuống, Từ Diễm chỉ có thể ở đối phương một kiếm này thành công bắn nhanh đến mi tâm của mình trước, tại thời khắc cuối cùng cưỡng ép thu hồi quyền thế, cũng khống chế thân thể hướng sau lưng khẽ đảo, xảo diệu tránh đi một kiếm này. Cuối cùng, Trần Dung Dung một kiếm ở Từ Diễm chủ động lui bước về sau, rơi vào không trung, mà Từ Diễm một quyền kia, cũng bởi vì mặt khác nữ tử kia xuất kiếm can thiệp, triệt để bị thu hồi. Nhìn thấy vô cùng nguy cấp tràn diện, thành công bị chính mình hóa giải, tên này tuyệt sắc nữ tử trong lòng nhịn không được âm thầm thở dài một hơi, nhưng cùng lúc đó nàng cũng không quên vội vàng tiến lên đây kéo lại Trần Dung Dung cầm kiếm tay phải, đem kéo đến phía sau mình. Nàng mở miệng nói với Từ Diễm, đa tạ công tử thủ hạ lưu tình. Mà không đợi Từ Diễm trả lời cái gì, đã bị hàng phục ở Trần Dung Dung, liền làm là mười phần bất bình nói ra, hi hi, dùng thân phận của ngươi, sao có thể hướng như thế một cái phố phường mãng phu nói lời cảm tạ, người này rõ ràng cùng trước đó những người kia đồng dạng, đều là lòng mang ý đồ xấu tận lực xông vào phủ đệ của chúng ta, theo ta thấy, người này nhất định cùng lúc trước những người kia là đồng nưu, nó mục đích chính là vì. Im ngay. Phát giác được sau lưng Trần Dung Dung thật vất vả sống sót, lại vẫn như thế không biết tốt xấu, bị gọi là hi hi tuyệt sắc nữ tử rốt cục không thể nhịn được nước mắt. Trần Dung Dung mắt thấy đến chính mình khuê mật đột nhiên xông chính mình nổi giận, cả người liền là nháy mắt một ngộng, nhưng cùng lúc nàng cũng quả thật bị chấn nhức đến, bởi vì người sau thân phận, thế nhưng là so với nàng còn muốn tôn quý hơn nhiều. Hi hi nhìn thấy Trần Dung Dung rốt cục an tĩnh lại, nhưng lại một mặt tràn đầy dáng vẻ ủy khuất, thậm chí ở hốc mắt của nàng bên trong còn có nước mắt lúc gần lúc hiện, nhức đầu không thôi, như đối phương như thế bị nuông chiều từ bé có chút sủng quá mức thế gia nữ tử, liền xem như chính mình cũng đúng là không tốt nắm trong đó phân tất đâu. Nhưng mà thời khắc này nàng, nhiệm vụ thiết yếu vẫn là phải cùng trước mắt nam tử trẻ tuổi trước giải quyết xong làm xuống mâu thuẫn, bởi vậy an ủi Trần Dung Dung sự tình, cũng chỉ có thể đặt ở phía sau. Hi hi nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Dung Dung tay phải, đối nó trò chuyện dẹp an ủi, nhưng lập tức liền đối với Từ Diễm mở miệng nói ra, ta biết ở công tử trên người, tuyệt không có chứa bất kỳ ác ý, nhưng ngươi chung quy là xông vào phủ đệ của chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nói rõ một cái nguyên nhân. Từ Diễm nhìn thấy đối phương ngay tại lúc này, còn nguyện ý cùng mình hảo ngôn trò chuyện với nhau. Trong lòng thư thản không ít, nhưng cũng có thật sâu phiền muộn, bởi vì đối phương dù là cùng mình vong thê tướng mạo nhất trí, thậm chí liền âm thanh đều nhất trí, nhưng đối phương rõ ràng là không biết mình, nàng bất quá là vận mệnh muốn cùng chính mình kể chuyện cười, mới khiến cho nàng xuất hiện trước mặt mình. Từ Diễm nói thẳng trả lời, ta đến quý phủ, chỉ là muốn tìm một cái tên là Trần Thanh Hà người, hắn là ta đại sư huynh. Hi hi, ngươi có nghe hay không, người này quả nhiên cùng lúc trước những người kia là cùng một bọn, trước đó những người kia không phải cũng nói là đến chúng ta quý phủ, tìm một cái gọi là Trần Thanh Hà người sao? Ta xem bọn hắn căn bản chính là mưu đồ làm loạn, ta Trần gia nhưng mà mới mua xuống cái này tòa nhà thời gian mấy tháng, nơi nào có cái gì gọi là Trần Thanh Hà người ở chỗ này. Hi hi nghe được sau lưng Trần Dung Dung, lại là quái đảng ngang bướng kêu ra tiếng, lúc này đưa tay nhéo nhéo nàng mềm mại không xương lòng bàn tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, nhưng mà đang như Trần Dung Dung lời nói, nàng thật ra thì cũng đối cái này một đợt lại một đợt khách tới thăm, cảm thấy mười phần không hiểu ra sao cả. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói với Từ Diễm, thành như Dung Dung lời nói, chúng ta tòa phủ đệ này vừa mới mua lại không lâu. Trong đó trừ một quản gia cùng một chút hạ nhân bên ngoài, nơi này cũng chỉ có ta cùng Dung Dung hai người, tuyệt không có Trần Thanh Hà người này, công tử ngươi có phải hay không? Có khả năng tìm nhầm địa phương. Từ Diễm thật ra thì đang nghe Trần Dung Dung nói ra cái kia đoạn lời nói lúc, liền biết mình 100% là tìm nhầm địa phương, nhưng cái này cũng trách không được hắn, dù sao trước mắt tòa phủ đệ này chính là vừa mua, cái này cùng Trần Thanh Hà nói lời thế nhưng là rất có xuất nhập. Từ Diễm mở miệng trả lời, cái kia hẳn là ta tìm nhầm, nhưng ta đại sư huynh trước đó nói với ta qua, ở khu Tây Thành bên trong vốn là chỉ có hắn một nhà gọi Trần phủ, bởi vậy ta ở khu Tây Thành đi hồi lâu, thật vất vả nhìn thấy Trần phủ hai chữ về sau, tự nhiên mà vậy liền trực tiếp đi đến, huống hồ ở phủ đệ của các ngươi cửa, cũng không cái gì hạ nhân trông coi. Hi hi mở miệng trả lời, thì ra là thế, vậy xem ra đích xác là một trận hiểu lầm không sai, thực sự là thật có lỗi, Dung Dung tại bất minh nội tình tình huống dưới, đối với công tử tùy tiện xuất thủ. Chương 181, ra khỏi thành. Từ Diễm ở cùng Hi hi nói rõ ràng nguyên nhân về sau, liền cáo từ rời đi tòa phủ đệ này, bất quá chờ đến hắn liền muốn nhấc chân vượt qua cánh cửa. Đi ra phủ đệ đại môn lúc, hắn vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua trước đó tòa kia đình viện, mà ở nặng nghề bóng cây cùng hành lang che chắn xuống, hắn lại sớm đã thấy không rõ thân ở bên trong giai nhân. Hi hi, ngươi sao có thể cứ như vậy thả hắn đi, dùng thực lực của ngươi tuyệt đối có thể lưu hắn lại, người này chỉ xem hắn nhìn chăm chú ngươi lúc ánh mắt, liền tuyệt không phải là người tốt lành gì. Nhìn thấy Trần Dung Dung vẫn như cũ một mặt vô cùng căm phẫn, Hi hi lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng mà ở không có ngoại nhân về sau, nàng cũng chỉ có thể đối với người sau hảo ngôn khuyên nói ra, Dung Dung, người ta nhưng mà chỉ là tìm nhầm phủ đệ. Có tội gì, tuy nói hắn cứ như vậy sống tới đích xác là có chút lỗ mãng, nhưng chúng ta cửa phủ đệ, không phải cũng không có an bài xuống người đi trông coi nhà, làm sao có thể trực tiếp liền nói hắn là người xấu. Trần Dung Dung là cực kỳ điêu ngoa bốc đồng tính cách, cộng thêm từ nhỏ đến lớn một mực là bị cưng chiều tình huống dưới lớn lên, liền dưỡng thành hơi có chút bản thân làm trung tâm tật xấu, nhưng mà người mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải là ngực to mà không có não loại này nữ tử, bởi vậy tự nhiên rõ ràng chính mình hảo hữu nói ra lời nói này mới là tình hình thực tế. Thế nhưng là xuất phát từ trong nội tâm đối với Từ Diễm sinh ra chán ghét, để nàng tại việc này bên trên lui bước nửa bước, kia là căn bản không có khả năng, bởi vậy nàng liền hầm hừ nói, ta đã cảm thấy hắn là người xấu, nếu là huynh trưởng ta ở, ta nhìn hắn hôm nay có thể cản rỡ đi nơi nào. Hi hi nghe được đối phương nhắc lên huynh trưởng của mình, thức thời không ở cái đề tài này bên trên tiếp miệng, chỉ là cười an ủi này trước mắt khuê mật, nói ra, được rồi, ta tốt Dung Dung cũng đừng tức giận, người ta cũng đã đi, ngươi ở cái này phụng phịu thì có ích lợi gì, không phải cho không chính mình một nạt sao. Còn nữa nói, chúng ta cũng phải mau chóng rời đi, ngũ châu đại lục như thế lớn, về sau ngươi hơn phân nửa là không có khả năng gặp lại người này, ngươi liền khi chưa thấy qua hắn nha, làm gì cùng hắn tính toán. Trần Dung Dung được an ủi về sau, tâm tình tự nhiên liền thư hoán rất nhiều. Nàng chính là một người như vậy, mặc dù trên người đại tiểu thư tính tình rất nghiêm trọng, tính tình càng là dễ giận, nhưng tính tình là đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng mà vừa nghĩ tới trước đó hi hi vì cái kia tạp nhân, còn quát chói hai nàng một tiếng, nàng liền vừa tức hừ hừ nói, hi hi ngươi mơ tưởng dễ dàng như vậy liền hống ta vui vẻ, ngươi mới vừa rồi thế nhưng là vì cái kia tạp nhân còn hung ta, ngươi thế nhưng là từ nhỏ đến lớn đều không có hung ác qua ta đây, nói, ngươi tại sao? Phải làm như thế, chuyện này nếu để cho huynh trưởng ta biết rõ, hắn khẳng định phải. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng nhục trí nha, có muốn hay không ta cho ngươi đánh một trận? Hi hi trực tiếp đánh gãy Trần Dung Dung tiếp theo, cười hỏi. Trần Dung Dung thấy đối phương tận lực không để cho mình nói đến huynh trưởng của mình, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể chu mỏ một cái trả lời, ta nào dám đánh ngươi, vậy ta cuối cùng còn không phải bị cha ta giam lại, không, khả năng ngay cả lớp da đều muốn bị hắn lột đi một tầng. Bạch Băng trên đường chờ thời điểm, đã cảm nhận được đến từ trong phủ đệ dị dạng, chuẩn xác mà nói, chính là cái kia đột nhiên thăng kiếm khí. Nhưng là nàng ở trong lòng một phen do dự về sau, vẫn là không có lựa chọn đi vào xem xét, bởi vì nàng biết rõ mình thực lực, còn không từ diễm tới cao cường, nếu là ngay cả người sau đều không địch nổi lời nói, như vậy nàng tiến vào cũng là chuyện vô bổ. Bất quá bây giờ nàng nhìn thấy Từ Diễm bình yên vô sự đi ra phụ đệ, nàng vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Từ Diễm đi vào trước mặt của nàng, sắc mặt nhìn không tính quá tốt, có lẽ nói căn bản chính là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, hắn mở miệng nói ra, nơi đây phụ đệ cũng không phải là đại sư huynh nhà, ta tìm nhầm địa phương, chúng ta đi thôi. Bạch Băng gặp hắn sắc mặt khó coi, có chút há to miệng môi, nhưng không đợi nàng nói cái gì, Từ Diễm liền đã quay người rời khỏi nơi này. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hai người liền tới đến đầu này huyện hoa phố đầu đường phân nhánh giao lộ, nhưng bởi vì Từ Diễm trong lòng từ đầu đến cuối còn đang suy nghĩ lấy tên kia gọi là Hi Hi nữ tử, bởi vậy không hề nghĩ ngợi liền chọn trong đó một cái mới đường đi vào. Bạch Băng lúc trước kịp phản ứng về sau đã là triệt để tỉnh táo lại, hiện tại thấy đối phương đi lầm đường, rốt cục chủ động mở miệng nói ra, cái kia chúng ta cần phải hướng bên trái con đường này đi. Nghe được Bạch Băng sau khi mở miệng, Từ Diễm lúc này liền dừng bước, thế là hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng Bạch Băng, hỏi, ngươi có biết đường đi? Bạch Băng sau khi nghe khẽ gật đầu một cái, trở về âm thanh, ừm. Nhưng mà nghe được đối phương đáp án này, Từ Diễm lại là nhịn không được chớp chớp mày kiếm, hỏi tiếp, vậy ngươi trước đó tại sao không nói? Bạch Băng thấy Từ Diễm thẳng như vậy nói, trong lòng không khỏi một trận xấu hổ, nàng cũng không thể nói mình lúc trước, hoàn toàn chính là ở vào một loại không cách nào suy nghĩ trạng thái bên trong, bởi vậy nàng cuối cùng chỉ có thể đáp đúng, nhưng lại không biết nên làm như thế nào ra trả lời. Cũng may Từ Diễm gặp nàng một bộ khó mà mở miệng dáng vẻ, cũng không tiếp tục khó xử nàng, mở miệng nói ra, đã ngươi biết rõ đường, vậy thì do ngươi đến mang đường đi, bất quá thời gian bên trên cũng không sớm, chúng ta tốt nhất là có thể sớm một chút đuổi tới đại sư huynh nhà. Bạch Băng đối với cái này không dị nghị, liền chủ động ở phía trước dẫn đường. Ước chừng một canh giờ sau, từ đầu đến cuối đi ở phía trước Bạch Băng, mang theo Từ Diễm đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi qua bách chuyển thiên hồi về sau, rốt cục dừng bước lại, nàng mở miệng nói với Từ Diễm, phía trước chỗ kia cửa có thật nhiều người phụ đệ, đã là Trần sư huynh nhà, ta liền không đi qua, ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi. Từ Diễm nghe được chỉ thị của nàng về sau, lúc này mới liếc qua nàng nói tới vị trí, tùy theo liền nhìn thấy, quả nhiên ở cách đó không xa tòa phủ đệ kia trước cửa, cả tụ tập không ít người, cùng lúc đó, hắn cũng mười phần lý giải Bạch Băng nói lời nói này ý tứ, cho nên không kiên trì, lúc này liền đối nàng nhẹ gật đầu trả lời, vậy ta đi một chút sẽ trở lại. Từ Diễm nói xong câu đó về sau, cũng nhanh chạy bộ hướng về phía Trần Thanh Hà chỗ Trần gia phủ đệ, nhưng bởi vì giờ khắc này ở Cẩm Tú trên đường, qua lại người lưu lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vậy liền lộ ra hắn càng đặc biệt. Giờ phút này tụ tập ở Trần gia trước cửa phủ đệ người, trừ 4 tên thủ vệ bên ngoài, còn có 3 người, nhưng rõ ràng đó có thể thấy được, trong đó 2 người đều là dùng trước người một người trung niên nam tử cầm đầu. Nam tử trung niên không phải người khác, chính là tòa phủ đệ này chủ nhân, cũng là Trần Thanh Hà phụ thân Trần Tuấn bên trong. Nhìn thấy Từ Diễm không ngừng đi hướng phía bên mình, Trần Tuấn bên trong lòng đỗng nhiên siết chặt, mà đợi đến đối phương đến gần đến trước người mình về sau, hắn mới mở miệng cười nói ra, xin hỏi các hạ là? Từ Diễm trả lời, ta họ Từ, chính là Liên Hoa Tông trong môn đệ tử, xin hỏi đây chính là Trần Thanh Hà Trần sư huynh nhà. Trần Tuấn bên trong trả lời, không sai, Thanh Hà chính là ta trưởng tử, xem ra ngươi chính là trong miệng hắn tiểu sư đệ Từ Diễm, quả thật là tuấn tú lịch sự à, ha ha, nhưng mà mười phần không khéo chính là, hắn hiện tại đã cùng những sư huynh đệ khác đều rời khỏi nhà, chạy tới Vĩnh An Thành đi. Từ Diễm không hoài nghi chút nào đối phương sẽ trong vấn đề này lừa gạt hắn, chỉ là trong lòng có chút không hiểu, hôm nay vốn là bọn hắn thương lượng ở đây tụ tập cuối cùng một ngày, đối phương lại trước đó rời đi. Thế là, Từ Diễm suy nghĩ một chút về sau, liền mở miệng hỏi, không biết đại sư huynh bọn hắn, là khi nào rời đi? Trần Tuấn bên trong tự biết loại chuyện này không cách nào giấu giếm đối phương, liền nói thẳng trả lời, hôm nay giờ thìn khoảng chừng, hiện tại không sai biệt lắm là buổi trưa ba khắc, nhưng bởi vì nhà chúng ta khoảng cách Bắc Môn cách xa nhau vốn là có không nhỏ chặng đường, cho nên ta đoán nghĩ bọn hắn giờ phút này cần phải còn không có ra khỏi thành. Trần Tuấn bên trong thấy Từ Diễm cau mày xa vào đến trong trầm tư, do dự một chút, lúc này liền vừa cười nói ra, Từ công tử nếu là hiện tại liền ngồi xe ngựa đuổi theo, ta muốn ở vào đêm trước, ngươi còn là có thể thành công đuổi kịp bọn hắn, bất quá, nhà chúng ta bên này vốn là rời phiên chợ có chút xa, ngược lại không tốt đi tìm xe ngựa, không bằng như vậy đi, ta liền để ta quý phủ xe ngựa, tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, như thế nào? Nói xong lời này, không đợi Từ Diễm làm ra tỏ thái độ, Trần Tuấn bên trong liền lập tức quay đầu đối với sau lưng một người trong đó nói ra, cái kia, Lão Lâm, ngươi đi phân phó A Phúc đem xe ngựa của ta dắt tới đưa Từ công tử đi, xe ngựa kia bên trong ấm áp. Giờ phút này đang giữa trưa, chính là dùng cơm trưa thời gian, nhưng Tử Diễm đã thấy đối phương không những không có muốn mời hắn đi vào dùng cơm, ngược lại lại có chứa một loại ở chỗ này chờ hắn đã lâu, tựa hồ là vì tận lực bỏ qua một bên hắn bộ dáng, trong lòng không khỏi có một tia hoài nghi, đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy một tia khó chịu. Dựa theo hắn cùng Trần Thanh Hà đồng môn quan hệ, ngay tại lúc này, đối phương tốt xấu phải khách sáo một cái mời hắn tiến vào dùng qua cơm trưa lại nói, nhưng bây giờ tình huống này, Từ Diễm lại hoàn toàn không có cảm giác được đối phương đến từ phương diện này thiện ý. Thế là, Từ Diễm ở suy nghĩ một lát sau, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, liền đột nhiên cười cười, sau đó đối với Trần Tuấn bên trong trả lời, đi đường sự tình cũng không nhọc đến phiền Trần Thúc Thúc, tất nhiên đại sư huynh bọn hắn đã rời nhà, vậy ta cũng theo đó bái biệt. Nói xong câu đó, không đợi Trần Tuấn bên trong nói thêm gì nữa, Từ Diễm liền đã quay người rời đi Trần phủ trước cửa, về tới Bạch Băng chỗ dừng lại trong đường tắt, sau đó đối với người sau mở miệng nói ra, đi thôi, đại sư huynh bọn hắn, ở hôm nay sáng sớm liền đã rời đi, hiện tại đoán chừng sắp ra khỏi thành. Bạch Băng nhìn thấy Từ Diễm trong thời gian ngắn như vậy, liền lại chạy về, vốn là còn có chứa một chút ngạc nhiên, nhưng bây giờ nghe được đối phương nói như vậy về sau, nàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Về sau lộ trình, vẫn như cũ bởi Bạch Băng ở phía trước dẫn đường, bởi vì Từ Diễm khắc sâu ý thức được, đối phương chung quy là sinh ra ở tòa này to lớn trong thành trì người, tuy nói đối phương không nhất định có thể biết phải thành trì bên trong tất cả con đường, nhưng giống như là đi hướng bốn cái cửa thành con đường, nàng khẳng định phải so với mình quen thuộc. Nhưng mà khi biết Từ Diễm trong miệng tin tức về sau, Bạch Băng nhưng không có tính toán lại mang theo hắn tiếp tục ở trong thành đi bộ đi đường, mà là mang theo hắn rời đi mảnh này có vô số thế gia tụ tập ở đây khu Tây Thành về sau, liền đi khu náo nhiệt mướn một chiếc xe ngựa, sau đó hai người đáp lấy xe ngựa chạy tới quận thành Bắc Môn. So sánh với đi bộ đi lại, không hề nghi ngờ xe ngựa tốc độ liền muốn nhanh chóng nhiều, bởi vậy ở không chênh lệch nhiều sau nửa canh giờ, bọn hắn liền tới đến Bắc Môn. Bạch Băng dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa lại trả tiền rồi tiền bạc, sau đó chờ Từ Diễm sau khi xuống xe, mới mở miệng nói ra, trong thành xe ngựa chỉ có thể chở chúng ta đến nơi đây, bọn hắn cũng sẽ không ra khỏi thành, cho nên tiếp theo chúng ta trừ phi là mua ngựa, bằng không cũng chỉ có thể dựa vào hai chân đi lại. Từ Diễm biết được đối phương vốn là có thể làm được đạp kiếm phi hành, nhưng tất nhiên đối phương không chủ động đề cập đến việc này, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trả lời, vậy thì đi thôi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mới vừa vặn đi ra cửa thành về sau, ở ngoài thành cách đó không xa quan đạo một bên, bọn hắn liền gặp được Trần Thanh Hà đám người, tại nguyên chỗ chờ bọn hắn. Chương 182, gió xuân không độ ngọc môn quan, thượng. Trần Thanh Hà ở ngoài thành đợi mấy canh giờ, rốt cục đợi đến Từ Diễm ra khỏi thành về sau, sắc mặt đều có chút xấu hổ, bởi vì thông qua Trần Thanh Hà tự thuật, bọn hắn đều giải được, Trần phủ ở Từ Diễm chuyện này bên trên bài ra lập trường, nhưng mà cái này cuối cùng không phải bọn hắn có khả năng quyết định sự tình. Có thể đợi đến bọn hắn ở rõ ràng nhìn thấy Từ Diễm đi theo phía sau Bạch Băng về sau, bọn hắn rốt cục nhịn không được mặt lộ vẻ ra một tia kinh ngạc, cùng nồng đậm không hiểu. Sau đó, tên kia cùng ban đầu Bạch Băng, đều là xuất từ Thu Tự phái Lưu Kiệt Lương, liền đối với đến gần Từ Diễm lạnh giọng chất vấn, "Từ sư đệ đây là ý gì? Ngươi vì sao muốn dẫn tên phản đồ này cùng đi đường?" Ngay trước mặt mọi người, nghe được Lưu Kiệt Lương dùng như thế trực tiếp mà không chút khách khí ngữ khí chất vấn Từ Diễm, đi theo cách đó không xa Bạch Băng, trên mặt tựa như cùng bị quất một cái tát, nháy mắt biến nóng bỏng vô cùng, nhất là cái kia phản đồ hai chữ, quả thực là để nàng có chút muốn quay đầu liền đi xúc động. Nhưng mà sự tình có thể tới hôm nay một bước này, vốn là chính nàng một tay tạo nên, nàng cũng thật là không cách nào mở miệng đi phản bác đối phương. Từ Diễm cùng Lưu Kiệt Lương bọn hắn lúc trước trong hành trình, cũng coi là thân quen mặt, nhưng cũng không tính mẹ nó hiểu rõ bọn hắn, hiện tại nghe Lưu Kiệt Lương ngựa khí như thế lô mãng có nghe, không khỏi nhíu nhíu mày. Thế nhưng là đối với kết quả này, hắn nhưng lại là sớm đã có tưởng tượng đến, bởi vậy, cuối cùng hắn không có đi phản bác Lưu Kiệt Lương chất vấn, chỉ là ngựa khí bình tĩnh trả lời, đa tạ các vị các sư huynh ở chỗ này chờ ta, chuyện này ta sẽ hướng các ngươi giải thích rõ ràng, về phần hiện tại, chúng ta vẫn là trước đi đường đi. Nhưng ngay tại nghe được Từ Diễm câu nói này về sau, Trần Thanh Hà lại là một cái cất bước đi đến Từ Diễm trước người, sau đó đối với hắn hai tay thở dài, vái chào đến cùng nói ra, sư huynh hổ thẹn tại tiểu sư đệ. Từ Diễm biết rõ Trần Thanh Hà cái này nói xin lỗi nguyên nhân là cái gì, bởi vì lúc trước cái kia trên đường đi, hắn sớm đã trong xe ngựa nghĩ rõ ràng vì sao Trần gia lúc ấy muốn đối hắn làm ra thái độ như thế, đơn giản là không muốn cùng hắn sinh ra quá nhiều liên lụy, miễn cho gia tộc mình đụng phải quận thành bên trong những cái kia đối với Từ Diễm vốn là ghi hận trong lòng các gia tộc, ở về sau đối bọn hắn Trần gia tiến hành liên hợp chèn ép mà thôi. Nhưng Từ Diễm có thể nghĩ rõ ràng chuyện này, làm thế nào đều chưa từng nghĩ đến, Trần Thanh Hà lại sẽ làm tất cả mọi người trước mặt, trực tiếp kéo qua chuyện này tất cả trách nhiệm, cũng đối với hắn chủ động xin lỗi. Nói thật, ở Từ Diễm trong lòng, trước đó đúng là có chứa lấy một chút khó chịu, nhưng giờ phút này lại bị Trần Thanh Hà lần này cử chỉ cho thành công hóa giải. Thế là, Từ Diễm lúc này đưa tay hư đỡ lấy Trần Thanh Hà tay phải, mở miệng nói ra, đại sư huynh không cần như thế, mọi nhà có nỗi khó xử riêng nha, huống hồ việc này trách nhiệm không hề ở ngươi, ta cũng là lý giải. Trần Thanh Hà nghe được Từ Diễm nói như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm xấu hổ. Hắn ngồi thẳng lên về sau, trong giọng nói vẫn như cũ có chứa lấy hổ thẹn nói ra, đều nói người trong giang hồ, thân bất do kỷ, trước kia ta còn đối với cái này không có bao nhiêu trải nghiệm, nhưng tại đi qua sau chuyện này, ta cuối cùng là minh bạch đạo lý trong đó, nhưng mà cái này cũng may tiểu sư đệ hiểu rõ đại nghĩa như thế, mới có thể để việc này như vậy lắng lại đi qua, ai, So sánh với tiểu sư đệ mà nói, sư huynh ta thật đúng là vì chuyện này cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng a. Trần Thanh Hà phẩm tính, nguồn gốc từ Vu Thánh người dạy bảo, nhưng nếu là không chính hắn kiềm chế bản thân đi duy trì, như vậy cũng tuyệt không có khả năng trở nên như thế chính trực. Từ Diễm ngữ khí bình tĩnh trả lời, đại sư huynh nói quá lời, thật ra thì lệnh tôn chỗ lo, cũng không phải là không chính hắn đạo lý, mà lại so sánh với ta cá nhân cảm thụ như thế nào, hắn vốn là đứng tại gia tộc đứng đầu vị trí bên trên, tự nhiên phải càng thêm lấy đại cục làm trọng, tốt, chuyện này hiện tại cũng coi là triệt để đi qua, hai chúng ta liền không cần lại xoắn suýt nơi này, vẫn là sớm một chút đi đường đi. Trần Thanh Hà thấy Từ Diễm cuối cùng lại trái lại khuyên bảo hắn, tự nhiên liền không tốt nói thêm gì nữa, thậm chí cái kia nguồn gốc từ với hắn trong nội tâm nồng hậu dày đặc cảm giác cái nấy, cũng bị người sau lời nói này, nói dần dần thư hoan không ít. Trong ngáy mắt, 8 ngày thời gian lặng yên mà qua, về thời gian đã tới tháng chạp 23, chính vào năm cũ. Từ Diễm một đoàn người đang không ngừng đi đường về sau, rốt cục đi tới Linh Châu nhất biên cảnh, Ngọc Môn Trấn. Ngọc Môn Trấn bên trong trắng loá như tuyết, tuyết động không thay đổi, dùng hiện tại cái này nhiệt độ không khí, nơi này sẽ chỉ không ngừng tuyết rơi, căn bản đợi không được băng tuyết hòa tan, muốn đợi đến thời tiết thật ấm lại, ít nhất phải tháng riêng qua đi. Lành nghề đường quá trình bên trong, Bạch Băng từ đầu đến cuối đi theo đội ngũ nhất phần đuôi, trong lúc đó không có ai để ý nàng, mà Từ Diễm trừ tại dùng bữa ăn hoặc là nghỉ ngơi lúc, sẽ ở nhàn rỗi lúc cùng nàng chào hỏi bên ngoài, trên cơ bản cũng giao lưu không nhiều. Nhưng mà làm tất cả người đều đi vào đến Ngọc Môn Trấn về sau, một cái rất lúng túng vấn đề liền bày tại Bạch Băng trước mặt. Lúc này đã tới giờ dậu bốn khắc, sát trời dần dần muộn, Từ Diễm bọn người ở tại băng tuyết sông núi bên trong thật vất vả đi đến trấn thành về sau, tự nhiên phải ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, mà sẽ không lại tiếp tục đi đường. Thế nhưng là nếu bọn họ chỉ là giống như trước đó như vậy tùy ý tìm khách sạn và ở cũng là thì thôi, có thể tất nhiên đến Ngọc Môn Trấn bên trong, vậy bọn hắn tự nhiên phải dựa theo trước đó chỗ thương lượng xong ước định, đi trong thành cổ thị hai tỷ muội nhà cùng các nàng tiến hành tụ hợp. Nhưng mà xem như Bạch Hạc Kiếm Trang xếp vào ở Liên Hoa Tông đệ tử, Bạch Băng thân phận nhạy cảm như vậy, tự nhiên không có khả năng theo bọn hắn cùng nhau đi tới cổ thị hai tỷ muội trong nhà làm khách. Phát giác được đi theo đội ngũ cuối cùng nhất Bạch Băng đột nhiên dừng thân lại, Từ Diễm lúc này mới ý thức được lấy đối phương thân phận hơn phân nửa là không muốn đi theo mọi người cùng đi cổ thị hai tỷ muội nhà, bởi vậy hắn chỉ có thể dừng bước lại một lần nữa đi trở về đến Bạch Băng trước người, sau đó mở miệng hỏi, ngươi không có ý định đi vào chung sao? Bạch Băng sau khi nghe khe khẽ lắc đầu trả lời, không được, ta vẫn là chính mình đi tìm một gian phủ cận khách sạn ở lại đi, ta cảm thấy các nàng là nhất định sẽ không hoan nên ta, chỉ là chờ ngày mai sau khi xuất phát còn được làm phiền ngươi khách tới sạn bên trong tiếp ta một hạ. Từ Diễm nghe được nàng nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Đi qua cái này 8 ngày thời gian đi đường đến nay, hắn quả thật có thể cảm giác được Liên Hoa Tông những sư huynh này nhóm, cộng thêm Cốc Tuyết Thanh đều thái độ đối với Bạch Băng cực kỳ băng lãnh, thẳng thắn hơn nói chính là căn bản không cùng liên hệ. Dù là ở ven đường bên trong, Từ Diễm đã sớm thông báo cho bọn hắn Bạch Băng chính là Liên Hoa Tông chủ Triệu Bạch Liên ngoại tôn nữ, có thể kết quả thực sự không làm nên chuyện gì. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Bạch Hạc Kiếm Trang cùng Vân Lan Tông bản thân liền là Liên Hoa Tông không thể hóa giải tử địch, chỉ cần là xuất từ cái này hai đại tông môn bên trong người, thân phận là cái gì căn bản cũng không quan trọng. Huống hồ Bạch Băng phản bội chạy trốn sự tình, kém chút để Liên Hoa Tông ở Bách Sơn Xuân Liệp bên trong thua thất bại thảm hại, bọn hắn tự nhiên càng không khả năng tha thứ nàng. Từ Diễm trong nội tâm khe khẽ thở dài, trên mặt lại mặt không đổi sắc, nhẹ gật đầu trả lời, như thế cũng tốt, vậy ta trước cùng ngươi đi tìm khách sạn đi, như thế ta mới có thể biết rõ ngươi ở nơi đó. Bạch Băng không cự tuyệt Từ Diễm đề nghị, cũng là khẽ gật đầu một cái, nhưng mà Từ Diễm không biết là đi ở phía trước đội ngũ liền muốn nhấc chân bước vào cổ phủ Cốc Tuyết Thành, giờ phút này lại tỉ mỉ phát hiện hai người bọn hắn đang quay người theo một con đường khác bên trên rời đi. Cốc Tuyết Thanh mắt thấy đến Từ Diễm bồi tiếp Bạch Băng vượt qua một cái khác đầu đường tắt, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia phức tạp, bởi vì nàng đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Từ Diễm sẽ đáp ứng đem Bạch Băng cùng mang theo lên đường. Đợi đến Từ Diễm theo Bạch Băng tìm tới khách sạn đặt chân, lại đi đến cổ thị hai tỷ muội phủ đệ, nửa đường không sai biệt lắm tốn mất hai khắc đồng hồ thời gian, bởi vậy coi hắn cùng cổ thị hai tỷ muội tụ hợp lúc, về thời gian đã không sai biệt lắm là giờ dậu 6 khắc khoảng chừng. Thời khắc này sắp trời, sớm đã đen như mực, Ngọc Môn Trấn bên trong đèn đuốc sáng trưng, mà ở Ngọc Môn Trấn số lượng không nhiều vọng tộc cổ phủ bên trong, tất cả mọi người đã được an bài tốt ngồi vào vị trí an vị, chuẩn bị bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Bởi vì hôm nay là Tết Táo Quân, cho nên cổ gia cái này bỗng nhiên cơm tối, có thể nói cực kỳ phong phú, thật dài trên bàn gỗ, sơn chân hải vị cái gì cần có đều có. Đương nhiên, ở rét lạnh như thế tháng chạp bên trong, như cổ gia dạng này vọng tộc, bàn ăn bên trên tự nhiên không thể thiếu muốn mang lên hâm nóng đỉnh đồ ăn nóng. Từ Diễm là cái cuối cùng ngồi vào vị trí, bởi vậy đang động đũa trước, tự nhiên phải dựa theo thế tục lệ cũ, lời đầu tiên phạt ba chén. Rượu là đan khúc rượu gạo, loại rượu này chế tác quá trình không hề phức tạp, đã trước đem gạo nếp dùng lồng hấp trứng chín, sau đó lại để vào đến lắp cửa nước sôi chu đựng nước bên trong, cũng thêm vào đan khúc, sau đó thông qua thời gian dài lên men đủ chế mà thành, đây coi như là Ngọc Môn Trấn bên trong vô cùng có tên một loại rượu. Một hơi đem ba chén lớn dùng nước cấm nóng qua đan khúc rượu gạo uống vào bụng, Từ Diễm vẫn như cũ cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì loại rượu đế này bản thân số độ không hề cao, thậm chí ở uống lúc còn hơi ngọt, tựa như rượu trái cây cực kỳ ngon miệng. Ở đây cổ thị hai tỷ muội cùng với mọi người trong nhà nhìn thấy Từ Diễm như thế hài lượng, cũng nhịn không được cười giả dối, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là phân phó lấy mọi người hưởng dụng trên bàn rượu ngon thì ngon. Nhưng mà, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Từ Diễm liền cảm giác được đầu của mình lại bắt đầu trở nên mười phần u ám, lập tức trong lòng lòng cảnh giác đột nhiên thăng, thế nhưng là hắn lại có thể hết thảy xác định, ở đêm nay tất cả đồ ăn cùng trong rượu đều tuyệt không hạ độc. Ta làm sao có một loại muốn uống cảm giác say? Từ Diễm cảm giác được đầu của mình càng ngày càng choáng, trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Bất quá hắn cũng xác thực không thể nào đoán trước đến, loại này đỏ khúc rượu gạo uống vào ngon miệng, hậu kình đúng là như thế hung mãnh. Một trận bữa tối dùng xong, tất cả mọi người ở đây đều vừa lòng thỏa ý, sau đó mọi người tại trong sảnh hơi làm tiểu khế, đợi đến không sai biệt lắm giờ hơi lúc, bọn hắn liền được an bài đi riêng phần mình trong phòng khách tiến hành nghỉ ngơi. Từ Diễm say khướt nằm ở vô cùng ấm áp trên giường, thứ nhất không lựa chọn mình tưởng tu luyện, đồng thời cũng không hề dùng tự thân tu vi hóa đi men say. Hắn hai mắt mơ hồ nhìn xem trên đỉnh đầu nóc nhà, chỉ có đưa tay không thấy được năm ngón đen, mà ở hắn nửa tỉnh nửa say nhìn chăm chú, ở mảnh này trong bóng tối, nhưng dần dần trồi lên một tấm sáng tỏ mặt. Từ Diễm nhìn xem trong bóng đêm, đối với hắn đáp lại mỉm cười mặt, muốn đưa tay đi vuốt ve, nhưng lại làm sao đều bắt không được, bởi vì hắn biết rõ, nàng đã từng sớm đã không ở nhân thế, mà đoạn thời gian trước nhìn thấy cái kia nàng, mặc dù giữa lẫn nhau tướng mạo, thanh âm đều hoàn toàn nhất trí, nhưng căn bản không phải nàng. Chương 183, gió xuân không độ ngọc môn quan, Trung Châu cảnh nội, khoảng cách Vĩnh An thành ngoài mấy trăm dặm một ngồi trấn thành bên trong, giờ phút này đang có một đám người ở tòa nào đó tiểu quán bên trong hưởng dụng cơm trưa. Trong đó người cầm đầu là một tên người khoác đại hồng bảo con nam tử trung niên, người này mặt như con ngọc, màu da tuyết trắng, nếu là xa xa nhìn lại, thậm chí còn có người sẽ cảm thấy gương mặt người nọ có chút anh tuấn thanh tú, nhưng nếu là xích lại gần nhìn, vậy liền có thể phát hiện ở đây trên thân người kỳ thực là tràn ngập một cỗ hoàn toàn khác với bình thường nam tử khí âm nhu. Nhưng mà dùng nam tử này bây giờ địa vị, lại là không người dám ở phương diện này đối với hắn chỉ trỏ, trừ phi là chẳng sống. Nam tử trung niên họ Vương, nhưng tên thật trừ chính hắn ra, sớm đã không thể nào khảo cứu, bởi vì từ khi hắn tiến cung sau bắt đầu từ ngày đó, hắn cũng chỉ bảo lưu lại mình nguyên lai là dòng họ. Họ Vương nam tử không có giống phía sau hắn những cái kia thủ hạ nhóm đồng dạng điểm rất ăn nhiều ăn, một là không cần, hai là hắn đối với mấy cái này ngũ cốc hoa màu gà vịt thịt cá loại hình, cũng thực là không có hứng thú gì, bởi vì hắn tích cốc đến bây giờ, đã không sai biệt lắm có gần 30 năm tháng. Nhưng mà mặc dù là tu hành sớm đã triệt để tích cốc, nhưng tại hắn giờ phút này ngồi trương này tứ phương trước bàn, vẫn là lưu lại một bình dùng nước gấm nấu nóng qua hoàng tửu. Họ Vương nam tử đơn độc yêu cái này hoàng tửu, dù là nó uống hương vị thường thường không có gì lạ, thậm chí là có chút thấp kém. Có lẽ không ai có thể hiểu thành gì hắn chú ý ở đây, nhưng chính hắn lại là biết rõ ở cỗ này hương vị bên trong, cơ hồ gánh chịu hắn thở thiếu thời tất cả ký ức. Hắn lúc uống rượu không cần bất kỳ đồ nhắm, cứ như vậy một chén tiếp tục cạn một chén uống vào, nhưng vẫn như cũ có thể làm đến vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí ở trong chớp mắt, liền đã có nửa bầu rượu đều hạ bụng của hắn. Nhưng mà không đợi hắn đưa tay bưng lên chỉ còn lại nửa hồ rượu ấm, tiếp tục đem trống không cái chén rót đầy, ở hắn an vị trương này tứ phương trước bàn, liền có một trận gió nhẹ, nhẹ phẩy mà qua. Ở cỗ này trong gió nhẹ, không hề trộn lẫn có nửa phần rét lạnh, dù là hiện tại là ngày đông giá rét thời tiết, nó càng giống là một trận theo 3 tháng ngày bên trong quét mà đến gió xuân ôn hòa. Họ Vương nam tử cảm nhận được một màn này về sau, con kia rôi đến giữa không trung tay phải, không khỏi cứng cứng đờ, đợi đến gió xuân triệt để thổi qua lúc, hắn mới nắm chặt trên bàn nửa ấm hoàng cửu, mở miệng nói ra, tất nhiên tới, vậy liền hiện thân gặp mặt đi, về sau chớ có ở nhà ta trước mặt, chơi loại này trẻ con chó xiếc. Thoại âm rơi xuống về sau, ở loại rượu này tứ bên ngoài, quả thật liền có một đạo thon dài thân ảnh đạp cửa mà vào, đồng thời còn tại họ Vương nam tử trước bàn, bình yên ngồi xuống. Người đến là một tên tướng mạo nhìn ước chừng có chút cao tuổi lão giả, cả khuôn mặt khô gầy mà dài nhỏ, nhưng nếu muốn nói trên mặt của hắn có cái gì đặc thù nổi bật nhất, còn được thuộc về với hắn trong hốc mắt cái kia hai viên mười phần đột xuất trong mắt, cùng ở hắn trên cằm, chỗ tận lực có lưu lấy nhất đại tốn hoa dâm tròm dâu dê. Lão giả đi vào trước bàn ngồi xuống về sau, liền đối với họ Vương nam tử chủ động chắp tay nói ra, Tô Mộ gặp qua Vương công công. Vương công công thực lực so với 10 năm trước, thế nhưng là lại nâng cao một bước a. Vương công công sau khi nghe, hiển nhiên là không ăn hắn một bộ này, trực tiếp trả lời, Dương Xuân Phong, ngươi ta ở giữa 10 năm không thấy, càng chưa nói tới có cái gì giao tình, hiện tại ngươi đột nhiên chạy đến phía trước ta tới gặp ta, đến cùng cần làm chuyện gì? Nếu là không có gì chuyện khẩn yếu, còn xin nhanh chóng rời đi, chớ có quấy rầy ta uống rượu. Dương Xuân Phong biết được người trước mắt tính tình, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng trả lời, Dương Mộ thật đúng là có một sự kiện muốn mời Vương công công giúp cái chuyện nhỏ. Vương công công sau khi nghe, trực tiếp liền quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có lên tiếng, nhìn ý tứ này hiển nhiên là đang chờ hắn đoạn ở dưới. Dương Xuân Phong thấy thế về sau, không đội vã mở miệng, mà là đột nhiên trong tay lóe lên, theo chính mình túi chữ vật lấy ra một bình sứ nhỏ, sau đó bỏ vào Vương công công trước mặt, lúc này mới lên tiếng nói ra, việc này đối với Vương công công đến nói, cũng không cái gì phiền phức, Dương Mỗ chỉ là muốn để Vương công công, một nửa ngày thời gian đến Linh Châu cùng Trung Châu giao giới dịch trạm. Vương công công liếc qua trên bàn bình sứ, không lập tức đưa tay đón, ngược lại là ở hắn cặp kia có chút hung ác nham hiểm trong con ngươi, hàn quang lóe lên. Đối phương đưa ra yêu cầu này, hắn làm sao có thể đoán không được đối phương dụng ý, lúc này liền lạnh giọng nói ra, Dương Xuân Phong, ngươi cũng đã biết chính mình đang làm cái gì. Việc này nếu là ra nửa điểm sai lầm, cái kia nhà ta ở bệ hạ bên kia nhưng không cách nào bàn giao, ngươi nói ta làm sao có thể tùy tiện đáp ứng ngươi. Dương Xuân Phong nghe nói về sau, lại là vướt vướt chính mình tròm dâu dê, nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời, Vương công công nói quá lời, Dương Mộ biết rõ ngươi là có đại trí tuệ người, đến trễ nửa ngày đến bên kia lại coi là cái gì? Mà lại Vương công công không ngại xem trước một chút ta cho thủ lao mới quyết định nha, nếu là ngươi cảm thấy không hài lòng, vậy coi như Dương Mộ chưa từng tới qua nơi này chính là, ta quay đầu liền đi. Vương công công nghe được đối phương nói như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, tùy theo liền cầm lấy trên bàn bình sứ nhỏ ngửi một chút, phát hiện từ đó cũng không mang theo mảy may hương vị. Bất đắc dĩ xuống, Vương công công đành phải đẩy ra miệng bình bên trên cái nắp tìm tòi hư thực, nhưng ngay tại hắn mở ra phía trên cái nắp về sau, hắn liền đột nhiên ở giữa nghe được một cỗ cực kỳ mùi vị quen thuộc, kinh thanh nói ra, đây là Phục Sinh Đan. Dương Xuân Phong hạ giọng trả lời, chính là, chắc hẳn Vương công công cũng biết loại đan dược này chân quý trình độ, chỉ cần là chúng ta ở lúc tác chiến không bị người lập tức liền triệt để vỡ nát trái tim, cái kia lập tức nuốt vào viên đan dược kia, đối với chúng ta đến nói liền coi như là có thể nhiều một cái mạng. Phục Sinh Đan số lượng rất ít, nhưng số lượng cũng không phải là quyết định nó trở nên hy hữu nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì muốn có được thu hoạch được nó chỉ có một cái đường tắt, đó chính là thông qua làm xuống thiên tử tự tay quà tặng cùng ban thưởng, mà không phải vì đại chu lập xuống qua hắn ngựa công lao người, là không đủ tư cách được trao tặng Phục Sinh Đan. Vương công công trầm ngâm sau một hồi, rốt cục vẫn là thu hồi cái này bình sứ nhỏ, nhưng không quên nói với Dương Xuân Phong, vì đối phó một cái vô danh tiểu tốt, các ngươi thật là đủ dốc hết vốn liếng a. Lại là một đêm trôi qua. Một đêm này, là Từ Diễm lần thứ nhất lựa chọn say rượu ngủ yên, không lựa chọn tu luyện, nhưng mà giống như bình thường quen thuộc, ở trời có chút sáng lên lúc, hắn liền sớm rời giường đi rửa mặt. Năm cũ đã qua, chỉ còn lại ngắn ngủi sau 6 ngày chính là năm mới, nhưng rất bất đắc dĩ chính là, đối với Từ Diễm những này muốn đi tham gia bởi Vương Triều tổ chức thịnh hội người tu hành đến nói, trong thế tục ngày lễ, bọn hắn chú định chú ý chi không lên, đương nhiên, không chỉ là bọn hắn, những cái kia đến từ cái khác Tam Đại Châu tu hành các đệ tử, khẳng định đều như thế. Giờ thìn ba khắc, ngày đã làm dâng lên, nhưng sáng tỏ chói mắt ánh nắng chiếu xạ ở trắng xóa đại địa bên trên lúc, nhưng khiến người ta cảm thấy phá lệ lạnh, cũng chính là Từ Diễm những người tu hành này, mới có thể không nhìn những thứ này. Cổ thị hai tỷ muội trước cửa nhà cùng phụ mẫu cáo biệt, trang diện mười phần cảm động, giữa lẫn nhau lưu luyến không rời. Các nàng ở bái nhập đến Liên Hoa Tông về sau, cũng là cách xa nhau mấy năm sau mới trở lại nhà của mình. Hiện tại mới ở 2 tháng không đến thời gian, thậm chí ngay cả về sau năm mới cũng không đổi kịp qua liền lại muốn rời nhà, sau đó chạy tới Vĩnh An Thành, người nhà của các nàng tự nhiên sẽ đối với cái này cảm thấy 10 phần không bỏ. Từ Diễm cùng Cốc Tuyết Thanh khi nhìn đến một màn này về sau, cũng nhịn không được khẽ thở dài một cái, dù sao bọn hắn là đều không có cha mẹ, hoặc là nói ở thế gian này, căn bản là đã không ràng buộc, tự nhiên không cách nào lại cảm nhận được loại này cùng thân nhân ở giữa ly biệt nỗi khổ. Toàn bộ tràng diện kéo dài suốt một khắc đồng hồ mới kết thúc, trong lúc này, Liên Hoa Tông các đệ tử từ đầu đến cuối ở bên cạnh chờ. Ngược lại là không người cảm thấy có cái gì không kiên nhẫn, bởi vì trừ Từ Diễm bên ngoài, lường trước những người khác ở rời nhà trước, đều là trải qua cục diện này. Mà ở quay đầu lúc, đã triệt để nhìn không thấy nhà mình phủ đệ về sau, cổ thị hai tỷ muội mới hướng tất cả mọi người ở đây cười xin lỗi, nói là liên lụy mọi người tại nguyên chỗ đợi các nàng, Từ Diễm đám người sau khi nghe, tự nhiên đều cười nói không sao, không nói đến trước một đêm bọn hắn nhận lấy nhà các nàng nhiệt tình chiêu đãi, chính là chỉ đi ngang qua nhà các nàng cửa, bọn hắn chờ thêm nhất đẳng cũng là không sao, dù sao đây là nhân chi thường tình nha. Theo rời đi cổ thị phủ đệ sau không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, Từ Diễm một đoàn người là xong cho tới Ngọc Môn trấn trong thành chỗ, cũng chính là cái gọi là khu náo nhiệt, sau đó, người ở chỗ này bên trong, trừ cổ thị 2 tỷ mỗi bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu tiến vào các nơi cửa hàng bên trong bổ khuyết vật tư, nhiều lấy ăn vật lương khô làm chủ. Từ Diễm thấy thế về sau, tự nhiên cũng đi theo đám bọn hắn tiến vào trong cửa hàng mua một chút lương khô, nhưng mà so sánh với Trần Thanh Hà những người này một bộ tinh thiêu tế tuyển bộ dáng, hắn liền muốn tùy ý nhiều, chỉ là vội vàng mua cảm thấy không sai biệt lắm sung túc lượng về sau, liền tạm thời rời đi trước bên này, bởi vì hắn đáp ứng Bạch Băng muốn đi trong khách sạn đón nàng, cũng không thể nuốt lời. Giờ phút này đã tới gần giờ tị, Bạch Băng tự nhiên đã sớm trong khách sạn chờ đã lâu, dựa theo nàng đối với Từ Diễm hiểu rõ, đối phương cần phải đã sớm xuất phát đi đường, nhưng vì sao hôm nay lại chậm chạp không đến, chẳng lẽ đối phương cứ như vậy đem nàng nhét vào cái này Ngọc Môn trấn rồi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng lại cảm thấy có chút không đúng, bởi vì Từ Diễm trong lòng nàng cũng không phải loại người này, tất nhiên đối phương trước đó đáp ứng nàng Bạch gia ước định, như vậy hắn quả quyết sẽ không làm loại sự tình này. Hắn hẳn là bị chuyện gì cho chậm trễ a? Bạch Băng ở trong lòng nghĩ như vậy, bản thân an ủi nói. Mà liền tại nàng suy nghĩ ở giữa, ngoài khách sạn cái kia rộn rộn ràng ràng trên đường phố, nàng liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, đang hướng nàng bên này chậm chậm đi tới. Không hề nghi ngờ, người tới chính là Từ Diễm. Bạch Băng đang đợi mới vừa buổi sáng rốt cục nhìn thấy Từ Diễm về sau, chẳng biết tại sao, mặc dù nàng vẫn như cũ cảm thấy mình sẽ có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào đi đối mặt hắn, nhưng tại nội tâm của nàng bên trong, nhưng lại nhịn không được vì đối phương đến cảm thấy một tia mừng rỡ. Chỉ bất quá có chút tiếc nuối là, phần nhân tình này tố nàng trung quy là chỉ có thể là thật sâu chôn ở trong lòng mình. Từ Diễm nhìn thấy Bạch Băng về sau, không có quá nhiều hàn huyên, nói thẳng nói ra, đi thôi. Bạch Băng nghe nói về sau, nhẹ gật đầu đi theo hắn cùng rời đi khách sạn, nhưng mà ở hai người rời đi khách sạn không lâu sau, Từ Diễm liền lại tiếp tục đối nàng nói ra, đúng rồi, ngươi có muốn hay không đi trong cửa hàng, bổ sung một chút trên đường đi sử dụng vật tư, tỉ như thức ăn loại hình, nghe nói rời đi nơi này về sau, trong thời gian ngắn nhưng là không cách nào lại đi gặp được cái gì thành trì. Bạch Băng lắc đầu trả lời, không cần, ta theo trong nhà xuất phát trước, liền mang theo đủ nhiều lương khô, hẳn là đủ còn lại 2 tháng sử dụng. Từ Diễm nghe được nàng nói như vậy, cũng liền không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là ừ một tiếng. Chương 184, gió xuân không độ Ngọc Môn Quan, hạ. Một đoàn người rời đi Ngọc Môn trấn về sau, cơ hồ liền hoàn toàn xa vào đến băng tuyết bên trong, mà lại theo vị trí địa lý càng đi bắc đi, trên mặt đất tuyết động liền càng dày, may mà ở đi không sai biệt lắm sau năm ngày, bọn hắn cũng rốt cục đi tới Linh Châu nhất tây bắc biên, cái kia cùng Trung Châu cách xa nhau biên giới chỗ. Ở ra Vọng Xuyên thành về sau, ở Linh Châu bắc bộ khu vực sông núi liền dần dần giảm bớt, địa thế trở nên càng thêm bằng phẳng, cho dù trận có sơn phong đứng sừng sững, phần lớn cũng đều là một chút thấp bé đỉnh núi. Bởi vì là rộng lớn bình nguyên, bị băng tuyết bao trùm về sau, nhìn không thể nghi ngờ liền lộ ra càng thêm mênh mông bao la, phảng phất một chút không nhìn thấy đầu, mà lại nơi này không sông núi che chắn, ngày đông giá rét thời tiết thổi tới hàn phong, tựa như cùng lạ như lao tử lăng lệ. Hôm nay đã 30 tháng chạp. Ở phố phường người ta bên trong, có thể đoàn tụ đám người, đều sớm đã đoàn tụ cùng một chỗ bắt đầu chuẩn bị qua đêm trừ tịch, bởi vậy ở sơn dã trên đường, sớm đã không nhìn thấy qua lại người đi đường, chớ nói chi là ở hai châu chỗ giao giới loại này rời xa người ở bên ngoài băng thiên tuyết địa bên trong. Từ Diễm thu hồi trong tay viết tay bản đồ, sau đó đối với bên cạnh đang tại hưởng dụng cơm trưa các sư huynh nói ra, nếu như không có đi nhầm, chúng ta lập tức liền muốn tiến vào Trung Châu cảnh nội, phía trước đầu kia sông băng, hẳn là hai châu chỗ giao giới. Nghe được Từ Diễm nói như vậy, Trần Thanh Hà một bên nhai lấy cứng rắn thịt bò khô, một bên nói ra, chúng ta theo Liên Hoa Tông đi tới nơi đây, thật có thể nói là trèo non lội suối à, chúng ta còn khá tốt, đi nhiều đường tắt tiểu đạo, tuy nói ở ven đường bên trong, đã từng gặp được một chút không biết tốt xấu sơn giã đạo tặc, ra cản đường ăn cướp, nhưng còn tính là lên đường bình an, tuyệt không phát sinh cái gì quá nhiều bừng tỉnh sự tình, tiểu sư đệ đoạn đường này thế nhưng là thật vất vả. Đang đổi đường trong lúc đó, Trần Thanh Hà bọn hắn thỉnh thoảng gặp qua hỏi Từ Diễm ở cùng bọn hắn chia tay về sau, phát sinh kỳ văn dị sự, Từ Diễm đương nhiên nói không nên lời mới mẹ tin đồn thú vị, liền chọn lựa trong đó một chút phục sát sự kiện thông báo cho bọn hắn. Nhưng phần lớn là hắn cùng Cốc Tuyết Thanh làm bạn đoạn thời gian kia bên trong phát sinh sự tình, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, Trần Thanh Hà bọn hắn sau khi nghe xong, nhưng như cũng nhịn không được vì thế giận không nhịn nổi. Nhưng mà cũng may Từ Diễm cuối cùng là thuận lợi chạy tới Vọng Xuyên Thành, cùng bọn hắn tiến hành tụ hợp. Từ Diễm cười trả lời, ta cũng chỉ là ở ngay từ đầu lúc, chưa từng dự liệu được những người kia thật dám mua hung ác giết người, cho nên chính mình không đủ cảnh giác, lúc này mới ăn một chút thiệt thòi nhỏ, thật ra thì theo Vũ Dương trấn rời đi về sau, ta liền không có gặp lại nguy hiểm gì. Nhìn thấy Từ Diễm tận lực dùng hời hợt ngữ điệu đi hình dung chính mình trên đường đi gặp được tao ngộ, ngồi ở một bên Cốc Tuyết Thanh không khỏi len lén liếc hắn một chút. Chỉ có nàng biết rõ, thật ra thì những chuyện kia xa so với đối phương hiện tại trong miệng miêu tả muốn nghiêm trọng nhiều, bởi vì chỉ cần bọn hắn sơ ý một chút đều là muốn từ đó ngã xuống. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù Từ Diễm là chính miệng nói mình ở ra Vũ Dương trấn về sau liền không có gặp lại cái gì nguy hiểm, có thể Vọng Xuyên thành bên trong cuộc phong ba này còn vẫn rõ mồn một trước mắt, những gia tộc kia vốn là nhãn tuyến thông thiên, lại há có thể không có cách nào dò thăm tung tích của hắn. Một cái có thể đem tự thân khổ sở ực về ở bụng của mình, lại không cùng người chia sẻ, còn luôn luôn có thể đem mọi thứ tốt đẹp, tích cực một mặt hiện ra cho người bên cạnh, dạng này tính cách đối với một cái mười mấy tuổi người mà nói, không khỏi sẽ có vẻ có chút quá mức trưởng thành sớm, nhưng là, thời khắc này Cốc Tuyết Thanh không chút nào không cảm thấy, đây hết thảy phát sinh trên người Từ Diễm lúc, sẽ có cái gì không đúng. Nàng không hướng mọi người ở đây, đi vạch trần Từ Diễm những cái kia tận lực né tránh đi hung hiểm, ngược lại là cảm thấy chỉ có chính mình đây hết thảy nội tình, mà cảm thấy có chút tự hỉ. Mặc dù nàng không hề biết mình vì sao lại bởi vì loại sự tình này tự hỉ. Từ Diễm một đoàn người ở trong gió tuyết, đơn giản dùng qua cơm trưa về sau, liền lần lượt đứng dậy, sau đó hướng đầu kia tượng trưng cho hai châu biên giới nước sông đi đến. Không hề nghi ngờ, ở con sông này trên mặt đã hoàn toàn bị đông lại, ngưng kết một tầng thật dày tầng băng. Chạy xuôi ở bình nguyên bên trên dòng sông, thủy thế vốn cũng không gấp, cộng thêm cái này ngày đông giá rét lúc nhiệt độ không khí cũng thực là hết sức rét lạnh, bởi vậy trên mặt sông kết băng, đối với Từ Diễm đám người mà nói cũng không đủ là lạ. Từ Diễm lấy ra túi trữ vật bên trong truy thủ, ở tầng băng bên trên thí nghiệm nó chân thực độ dày, sau đó liền phát hiện chính mình đem chọn cây chùy thủ chớ vào trong đó, cũng không thể đem tầng băng đâm xuyên. Dựa theo chùy thủ chiều dài, đại khái ở khoảng 5 tấc, bởi vậy Từ Diễm đang thí nghiệm qua đi, cơ bản có thể suy đoán cái này trên mặt sông tầng băng, đoán chừng phải có khoảng 7 tấc. Như thế dày đặc tầng băng, người bình thường ở phía trên đi lại, căn bản là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Từ Diễm thu hồi chùy thủ, đứng người lên đối với bên cạnh đám người mở miệng nói ra, chúng ta có thể trực tiếp đạp ở trên mặt băng qua sông, nhưng mà vì lý do an toàn, tốt nhất vẫn là khống chế tốt người và người khoảng thời gian, dù sao cái này mặt sông rộng 10 trượng có thừa, miễn cho đến lúc đó ở trong nước sông ở giữa có vị trí nào tầng băng hơi mỏng bên trên một chút, lại bởi vì nhân số quá nhiều mà không chịu nổi xé mở khe hở, để người vô ý rơi xuống, mặc dù vào nước đối với chúng ta mà nói cũng sẽ không có cái gì lo lắng tính mạng, có thể rơi vào một thân nước đá cũng sẽ không dễ chịu. Nghe được Từ Diễm đoạn văn này về sau, Trần Thanh Hà bọn người là nhìn nhau cười một tiếng, trong đó Lưu Kiệt Lương mở miệng trả lời, Từ sư đệ làm việc thực sự là chú ý cẩn thận, nhưng vẫn là theo ngươi nói đi. Chúng ta liền từng bước chuyển hướng đi, dù sao chúng ta cũng liền 10 người mà thôi, không tốn bao nhiêu thời gian, lại để sư huynh ta đi nói chuyện sự tình. Thoại âm rơi xuống về sau, Lưu Kiệt Lương liền dẫn đầu đạp lên sông băng, sau đó từng bước một hướng bờ bên kia đi đến. Qua con sông này, chính là Trung Châu cảnh nội, Từ Diễm đám người thấy hắn như thế gấp không thể chờ muốn đi xuống phòng, đều là nhịn không được cười. Một lát sau, Lưu Kiệt Lương liền bình yên vô sự vượt qua toàn bộ dòng sông, lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hắn hướng về phía Tử Diễm đám người hô, cái này tầng băng dày đặc cực kỳ, đừng nói là người, chính là có người lái xe mà qua, đoán chừng cũng hoàn toàn không có vấn đề, các ngươi thoải mái tinh thần qua sông đi, nhưng mà ở trên mặt băng đi lại dưới chân có thể trượt, các ngươi lại khống chế tốt bước chân, không muốn đi quá gấp. Nghe được Lưu Kiệt Lương nói như vậy, chưa qua sông Tử Diễm bọn người là hấp thụ đề nghị của hắn. Thời gian một chén trà công phu sau, trừ Tử Diễm cùng từ đầu đến cuối không nhận đám người hoang nên bạch băng bên ngoài, tất cả mọi người đã thuận lợi qua sông. Tử Diễm cười đối nàng nói ra, nhanh hơn sông đi, lại có một đoạn thời gian, ngươi liền không cần lại chịu bọn hắn lạnh nhạt, kiên trì một chút nữa. Bạch băng nguyên bản không hề cảm thấy mình ở dọc theo con đường này bị bọn hắn lãnh đạm có cái gì, dù sao nàng đồng dạng là tự ngạo, đơn giản chính là nhịn một chút liền đi qua, nhưng giờ phút này bị Tử Diễm cẩn thận an ủi về sau, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng cái kia như băng cứng quật cường liền bỗng nhiên có chút buông lỏng, còn muốn nước mắt chảy ròng. Nàng đỏ hồng con mắt, vội vàng quay đầu đi có chút hờn dỗi giống như hít một hơi, cố nén trong hốc mắt nước mắt, sau đó mới miễn cưỡng vui cười nói ra, ừm, ta biết. Nói câu nói lời nói về sau, nàng liền nhấc chân đạp lên mặt băng, chậm chậm hướng bờ bên kia đi đến. Ở bên kia bờ sông Trần Thanh Hà nhìn thấy Tử Diễm tận lực lưu tại cuối cùng qua sông, không khỏi ở trong lòng thở dài, mặc dù ở đạo đức bên trên, hắn đồng dạng không cách nào tha thứ Bạch Băng cùng mình đồng hành, thậm chí còn đối nàng ôm lấy địch ý mãnh liệt, nhưng nếu là bỏ qua một bên những này, nàng thật ra thì cũng chỉ là một nữ tử mà thôi, mà hắn nguyên nhân chính là biết rõ những này, hắn mới đối Tử Diễm giờ phút này biểu hiện ra thân sĩ, từ đáy lòng cảm thấy một tia thán phục. Phải biết, Tử Diễm mới là cái kia nhất nên thống hận nàng người, nhưng tại dọc theo con đường này, trừ người sau từ đầu đến cuối đối với Bạch Băng duy trì tâm bình khí hòa bên ngoài, bọn hắn thế nhưng là đều đối với Bạch Băng hết sức lãnh đạo. Nhìn thấy Bạch Băng trong chớp mắt liền đã đi đến mặt sông ở giữa, Tử Diễm cũng liền không chần chờ nữa, bắt đầu dậm chân đi đến mặt băng, lập tức liền phát hiện giống như Lưu Kiệt Lương trước đó lời nói, làm chân mang giày vải dẫm lên băng bên trên lúc, quả thực là có thể trượt. Nhưng mà điểm khó khăn này vẫn còn không làm khó được hắn, chỉ cần hắn bảo trì tốt đi lại tốc độ, lại không muốn đem bước chân bước quá lớn, liền sẽ không chật vật ngã sắp xuống. Tử Diễm từng bước một đi hướng bờ bên kia, đợi đến hắn đi đến mặt sông ở giữa lúc, ở trước người hắn đi lại Bạch Băng, khoảng cách bên bờ đã chỉ còn lại khoảng một trượng. Tử Diễm hai chân giẫm đạp thượng hà trên mặt, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ở chân mình xuống tầng băng càng phía dưới, vẫn như cũ có dòng nước đang lưu động chậm chậm, nhưng mà so sánh với những này nguồn gốc từ tại dòng sông bản thân rất nhỏ rung động, ở hắn tầm mắt ngay phía trước, nhưng lại có một bộ cực kỳ ẩm ẩm sóng dậy tráng lệ cảnh tượng, tựa hồ đang hướng phía hắn thời khắc này phương hướng, điên cuồng tới gần. Vậy liền giống như là một mảnh băng tuyết ở chợt hạ xuống. U u mà tới. Trong chớp mắt theo xa xôi đến trước mắt, mà liền tại ngắn ngủi mấy hơi về sau, Tử Diễm liền có thể rõ ràng cảm giác được, có một cỗ khó mà hình dung khí tức cường đại đã vững vàng khóa chặt ở hắn trên người. Nhìn từ xa có đầy trời băng tuyết xảy ra bất ngờ, nhưng đợi đến nó thật tới gần lúc, mới biết cái kia tràn ngập tại màn trời bên trên tráng lệ phong cảnh, lại nơi nào sẽ là cái gì băng tuyết chi tượng. Nguyên lai kia là một đạo kiếm khí. Tử Diễm nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, lại cảm giác được thân thể của mình giống như là hoàn toàn bị giam cầm ngay tại chỗ, không thể động đậy. Sau đó hắn mắt mở trừng trừng mắt thấy cái kia đạo so với Nghiêm Phó trước khi chết sử dụng ra còn muốn cường thịnh hơn kiếm khí, thẳng tắp bổ về phía chính mình. Xoạt xoạt một tiếng, ở như đắp đất lũy thế thành tường đất dày đặc trên mặt băng, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện một tia vết rách. Mà đạo này vết rách, nguồn gốc từ tại Tử Diễm giờ phút này trô đứng lặng hai chân xuống. Ngay sau đó, theo giữa không trung cái kia đạo khí tức không ngừng ép tiến vào, không dứt bên thai băng nước âm thanh, vang vọng ở Tử Diễm hai bên trái phải năm dặm bên trong trên mặt sông. Vô số đạo như tơ nhện mạng lưới dày đặc vết rách, lan tràn ở thật dày trên mặt băng, để nguyên bản dày đặc mà bình ổn mặt băng, nháy mắt biến thành đầy sông vụ băng. Bạch Băng phát giác được dưới chân của mình, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vết rách, vốn là đã vô cùng tới gần bên bờ nàng, định nhanh chóng hướng về đến trên bờ, nhưng bất đắc dĩ cái này vết rách lan tràn tốc độ thực sự quá nhanh, ở nàng khoảng cách bên bờ còn thừa lại không sai biệt lắm cuối cùng một thước lúc, nàng liền cảm giác được chính mình vẫn là phải ngã đi vào trong nước sông đi. Nhưng ngay tại nàng sắp hạ xuống lạc hà thời điểm, trên bờ sông lại có một cái mang theo cự lực rộng lớn bàn tay, đông dưng bắt lấy nàng cánh tay, cũng một cái liền đem thân thể của nàng kéo về đến trên bờ. Nhưng mà, so sánh với Bạch Băng cuối cùng chỉ là làm ướt trên chân giày vải, cái kia đứng tại nước sông chính giữa Tử Diễm, tựa như cùng là đứng ở một chỗ bị người dẫn đầu sắp xếp cẩn thận cạm bẫy phía trên, sau đó ở cạm bẫy mở ra sau khi, không có chút nào ngoài ý muốn tiến vào vô cùng băng lãnh trong nước sông. Hắn giống như là một tảng đá lớn, đột nhiên sa vào đến đáy sông, nhưng tuyệt không nhấc lên bất kỳ bọt nước. Chương 185, gió xuân không độ ngọc môn quan, cuối cùng. Bạch Băng ở thời khắc cuối cùng bị Trần Thanh Hà một cái kéo lên bờ về sau, còn không kịp nói lời cảm tạ, nàng liền gặp được Trần Thanh Hà ánh mắt đã tập trung ở nàng sau lưng trong nước sông ở giữa, nàng theo người sau ánh mắt phương hướng nhìn lại, sau đó vừa vặn nhìn thấy Tử Diễm thân thể chìm vào đến sông băng bên trong. Bạch Băng nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt nhịn không được hiện lên một tia tái nhợt vẻ. "Tiểu sư đệ." Thân ở trên bờ Trần Thanh Hà hét lớn một tiếng, nhưng lập tức thanh âm của hắn liền bị trên bầu trời cái kia đột nhiên xuất hiện một trận tiếng oanh minh cho hoàn toàn thay thế. Gió lớn đột khởi, gào thét mà tới. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có gió tuyết đầy trời phô thiên cái địa kéo dài gần trăm trượng, từ tất cả mọi người phía sau điên cuồng đè xuống, cuốn lên bình nguyên bên trên tuyết động vô số. Trần Thanh Sông đám người nhìn thấy một màn này về sau, nhịn không được sắc mặt kinh hãi, trong đó ở một đoàn người bên trong thực lực mạnh mẽ nhất từng tháng lòng càng là vội vàng hô, đây có phải hay không là phong tuyết giáng lâm, đây là một đạo kiếm khí, mọi người chạy mau. Nghe được câu này về sau, Trần Thanh Hà đám người tự nhiên không dám có bất kỳ chần chờ, liền cấp tốc theo vị trí cũ bên trên, hướng phía bên phải dọc theo bờ sông điên cuồng lao đi. Ngắn ngủi 10 hơi về sau, Trần Thanh Hà đám người liền đã bay lượn ra ngoài gần hơn 200 trượng, triệt để trốn ra đạo kiếm khí kia phạm vi bao phủ, không thể không nói, ở tử vong giáng lâm trước mặt, người thường thường đều có thể bị kích phát ra lớn nhất cầu sinh tiềm lực, thế nhưng là, bọn họ đích xác là trốn ra kiếm khí phạm vi bao phủ, cái kia ở sông băng bên trong tiểu sư đệ lại nên làm cái gì? Đến giờ khắc này, như từng tháng lỏng cùng Bạch Băng loại này đạt đến 6 tầng cấp bậc kiếm tu, rõ ràng có thể cảm giác được, màn trời bên trong cái kia đạo khó có thể tưởng tượng kinh thiên kiếm khí, căn bản chính là nhắm ngay Từ Diễm đi, bằng không dùng tu vi của bọn hắn, nơi nào sẽ có cơ hội chạy thoát. Từ Diễm ở mất đi đặt chân tầng băng về sau, không có chút nào ngoài ý muốn trở thành một đoàn người bên trong, một cái duy nhất rơi xuống nước thẳng xui xẻo, mà ở hắn triệt để rơi vào đến trong sông lúc, hắn mới phát hiện con sông này sâu bao nhiêu, có thể nói một chút nhìn không thấy đáy. Đạo kiếm khí kia trối lôi cuốn lấy khí tức, vẫn như cũ không ngừng ở hướng hắn giờ phút này vị trí ở vị trí, tiếp tục ép tiến vào, Từ Diễm thầm cười khổ không thôi, hắn không nghĩ tới, chính mình cũng đến hai châu chỗ giao giới, vẫn còn có nguy cơ sinh tử đang đợi hắn. Hy vọng A Thủy còn đi theo ta đằng sau, bằng không, mạng nhỏ thôi vậy. Từ Diễm ở trong nước đá không hề sợ lạnh, dù sao tự thân tu vi còn tại đó, lấy võ đạo lục phẩm cảnh giới thân thể, bình thường đao kiếm đều đã là rất khó tổn thương đến hắn, cái này khu nước đá tự nhiên không đáng kể. Hắn hai chân như con lết chân, ở trong nước đông nhiên chừng một cái, cả người liền như là một đuôi cá, nhanh chóng hướng về hướng lên phía trên mặt sông. Từ Diễm thoát ra mặt nước về sau, không trực tiếp liền theo trong nước sông sông ra, bởi vì ở đầu của hắn nổi lên mặt nước về sau, hắn liền gặp được ở chính mình đang trên không, lại có một đạo mới kiếm khí, trực tiếp đánh phía lúc trước đạo kiếm khí kia. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai đạo kiếm khí ở giữa không trung lặng yên đụng vào nhau, sau đó băng liệt nổ tung, sau đó liền có một cỗ bức nhân khí lãng theo Từ Diễm trên đỉnh đầu bao phủ xuống. Từ Diễm nhìn thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt, hắn không làm mảy may do dự liền lại lùi về thân thể của mình, chui về tới băng lãnh trong nước sông, đồng thời hắn còn khống chế lấy thân thể của mình theo trong sông dòng nước phương hướng nhanh chóng tới lui ra ngoài. Một kiếm qua đi, đợi đến giữa thiên địa, tất cả hỗn loạn khí tức dần dần chìm xuống, A Thủy thân ảnh mới xuất hiện bên này giới chỗ. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua phía dưới dòng sông, không thấy có Từ Diễm thân ảnh, nhưng ở cảm giác bên trong, hắn lại có thể phát giác được người sau giờ phút này đang không ngừng thoát đi. Đã biết được Từ Diễm tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng, A Thủy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn phía trước đó vậy đối Từ Diễm xuất kiếm người. Hắn không chần chờ chút nào, thân hình liền lại là từ giữa không trung lóe lên, đợi đến dừng thân lúc, đã đặt mình vào ở Trung Châu cảnh nội khoảng cách hai châu chỗ giao giới, có chừng hơn 10 dặm ngoài tòa nào đó ngọn núi bên trên. Dương Xuân Phong tại sử dụng ra bản thân bế quan 10 năm sau phương lĩnh ngộ ra một kiếm, lại bị người cho ngăn cản lại đến về sau, nhịn không được mi già hơi đột nhiên, hắn đứng lặng ở một ngọn núi đỉnh núi, đang nghĩ ngợi chính mình muốn hay không bước lên bại lộ thân phận phong hiểm, đi gặp một hồi tên kia đột nhiên xuất hiện cao thủ, nhưng không đợi hắn thật làm ra quyết định, ở chỗ xa xa, liền có một đạo lưu quang theo Linh Châu đảo ngược, đang hướng hắn bên này phi tốc tới gần. Dương Xuân Phong xem như một tên khoảng cách 8 tầng cũng chỉ kém cuối cùng chỉ nửa bước kiếm tu, ở nhìn thấy một màn này về sau, tuyệt không ở trong tim mình sinh ra quá nhiều ngạc nhiên, bởi vì vẹn vẹn nhìn đối phương ngự không tốc độ, cùng mình cần phải ở sàn sàn với nhau, như vậy tu vi của đối phương tự nhiên cũng là như thế. Thế nhưng là, ngay tại ngắn ngủi mấy hơi về sau, làm Dương Xuân Phong triệt để thấy rõ ràng đạo lưu quang này chân diện mục về sau, hắn tấm kia khô gầy trên mặt, tranh luận nhìn giống như là ăn phân đồng dạng. Hắn lạnh giọng nói ra, vậy mà là ngươi. A Thủy nghe được Dương Xuân Phong nói như vậy, mặt không đổi sắc, nhưng ngữ khí lại là vô cùng băng lãnh trả lời, Dương lao chó, không nghĩ tới ngươi số tuổi càng lớn, trí lực lại càng thêm như cái ngây thơ hài đồng, lại còn làm lên lấy người tiền tài, trừ hai họa cho người bẩn thỉu hoạt động, làm sao, hiệp khách sinh hoạt thái thanh nghèo, tìm tới có cho ngươi ăn xương cốt ăn chủ tử rồi. Dương Xuân Phong nghe được đối phương đi lên liền cho mình một trầu thoá mạn, lập tức khó thở, thẹn quá hóa giận trả lời, họ Nhan, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, lão phu hành tẩu giang hồ lúc, ngươi còn vẫn ở mặt tã, ngươi lại dám cùng lão phu nói chuyện như vậy. A Thủy có thể hướng tới là không hiểu cái gì gọi kính già yêu trẻ, hắn chỉ biết trong lòng nói nghĩa, liền tiếp tục mỉa mai nói ra, lúc này mới có thể lộ ra ngươi cái này lão lưu manh có bao nhiêu không biết xấu hổ nha, dùng trăm tuổi chi linh, đi đối phó một cái mới vừa rồi mười mấy tuổi người trẻ tuổi, còn muốn dùng xuống hắc thủ phương thức, cái này ở toàn bộ Ngũ Châu đại lục, đoán chừng cũng chỉ có ngươi Dương Xuân Phong có thể làm đi ra rồi hả? A Thủy dừng một chút ngữ khí, mới tiếp tục nói ra, nói đi, ngươi cái này lão cẩu hiện tại là ở thay cái nào chủ tử bán mạng, nói ra ta liền lưu ngươi cái toàn thây. Dương Xuân Phong thấy trước mắt tên này so với mình nói ít phải tuổi trẻ cái hơn 40 năm nam tử, lời nói lại lớn lối như thế, không khỏi khí run rẩy, hắn hít sâu một hơi về sau, mới mở miệng trả lời, muốn cậy mở lao phu miệng, cũng không có dễ dàng như vậy, về phần muốn lao phu mệnh, vậy phải xem ngươi đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự, nhưng lão phu không thể không nói, ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt lao phu như thế nói lớn không ngượng người. A Thủy nghe được hắn nói như vậy, đã biết được đối phương hiển nhiên sẽ không bộc lộ ra chân chính kẻ sau màn, cho nên hắn cũng liền không chần chờ nữa, trực tiếp liền hướng phía đối phương, rút kiếm đánh tới. Dương Xuân Phong thấy đối phương thực có can đảm hướng mình đánh tới, sắc mặt không khỏi giận dữ, lúc này cũng là không cam lòng yếu thế, Dương kiếm liên tiếp. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng, lại bởi vì hai người đều là thượng tam cảnh kiếm tu, bởi vậy ở mỗi người bọn họ xuất kiếm về sau, tự nhiên liền đưa tới một trận cực kỳ lớn mạnh thanh thế. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lẫn nhau giao chiến về sau, ở xa bên ngoài mấy chục dặm, một đám tận lực thả chậm tốc độ tiến lên, đang không vội không hoảng hốt hành xử ở băng tuyết trên đường đông đảo xe ngựa bên trong, trong đó cư ngồi ở một cỗ xa hoa nhất trong xe ngựa Vương Công Công, cũng là bỗng nhiên mở ra hắn cặp kia vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần con mắt. Hắn nhấc lên trên cửa sổ xe vài mảnh, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia truyền đến hạo đãng kiếm khí phương xa, biết rõ chính mình ở chỗ này cái gì đều nhìn không thấy, nhưng như cũ vì thế nhìn cực kỳ nhập thần. Vương Công Công âm thầm nghĩ đến, cái kia Dương lão nhi đây là cùng ai đối đầu tay, tựa hồ còn đánh khó phân thắng bại. Vương Công Công suy nghĩ một lát sau, liền lại tự lo lắc đầu, tiếp tục nghĩ đến, quản hắn đối đầu ai đây, dù sao hắn cũng chỉ là để ta trễ nửa ngày đuổi tới Đạt Hai Châu chỗ giao giới, cũng không có yêu cầu ta còn được từ đó trợ hắn đối địch, hắn sống hay chết cùng nhà ta lại có gì liên quan. Không, hắn chiến tử đối với nhà ta đến nói, ngược lại so tiếp tục còn sống càng tốt hơn, dù sao ở trên đời này, chỉ có người chết mới là nhất giữ uy tín. Đang cùng A Thủy đối chiến Dương Xuân Phong, tự nhiên nghĩ không ra cái kia thu hắn lợi ích khổng lồ Vương Công Công, thời khắc này trong lòng, lại là ở mong mỏi hắn có thể chiến tử ở trận chiến đấu này bên trong, bởi vì đối với hắn mà nói, so đây càng vì nghiêm trọng sự tình là, trước mắt cái này so với hắn tuổi trẻ gần nửa đời nhân tài mới nổi, ở cùng với đối với kiếm mấy chiêu về sau, liền vững vàng chiếm cứ thượng phong. Dương Xuân Phong không tiếp thụ được sự thật này, bởi vì đây chính là hắn bế quan 10 năm sau, một lần nữa xuất quan trận chiến đầu tiên, cũng là hắn tự giác tu vi ở tiến nhanh sau trận chiến đầu tiên. Có thể hiện thực chung quy là tàn khốc, cùng tin hay không, hoàn toàn không có chút nào liên quan. Lại là một đạo kiếm khí, theo A Thủy trong tay bắn ra, sau đó trực diện đánh phía ở giữa không trung đã có chút đáp ứng không xuể, mệt mỏi chống đỡ Dương Xuân Phong. Dương Xuân Phong thấy thế về sau, cắn răng vung chém ra kiếm trong tay, ý đồ dùng chiêu kiếm của mình đi hóa giải đối phương một kiếm này. Ầm vang một tiếng thật lớn, nương theo lấy kiếm khí tại màn trời bên trong sau khi nổ tung, sau đó liền lại có Dương Xuân Phong tiếng kêu rên vang vọng ở giữa phiến thiên địa này. Dương Xuân Phong cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được A Thủy toàn lực xuống một kiếm, tùy theo liền cả người toàn thân đẫm máu từ trên không trung rơi xuống dưới, cũng may bội kiếm của hắn ở hạ xuống thời điểm lặng yên ở giữa tăng vọt thành một cái cự kiếm, nâng hắn thân thể không phải theo cao tới mấy trăm trượng trên bầu trời rơi xuống, dù hắn tự thân tu vi đã đến gần vô hạn tại tám tầng, vẫn như cũ có khả năng sẽ quẳng thành cái thịt nát xương tan, hải cốt không còn. A Thủy một kiếm đem đối phương chém xuống tới mặt đất về sau, cũng là từ giữa không trung lóe lên hạ xuống đến trên mặt đất, nhưng ngay sau đó hắn liền duỗi ra trong tay mình dài ba thước kiếm, đem mũi kiếm chống đỡ ở đối phương máu thịt be bét trên ngực, lạnh giọng hỏi: Dương lão chó, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng nói hay không cái kia ẩn nấp ở phía sau màn kẻ đầu têu? Dương Xuân Phong sau khi nghe, lúc này cười lạnh trả lời: Họ Nhan, không nên uổng phí khí lực, lão phu sao lại báo cho như ngươi loại này bí mật, còn nữa nói, nơi đây thế nhưng là ở Trung Châu địa giới bên trong, ngươi bất quá chỉ là một cái bị bệ hạ biếm đi Hạn Châu trông coi cửa thành chó giữ nhà, chẳng lẽ còn dám ở Trung Châu cảnh nội lấy tính mạng của lão phu? Hừ, không sợ nói cho ngươi, ngươi cái này căn bản là ở si tâm vọng tưởng. A Thủy mắt thấy đến đối phương như thế ngu xuẩn mất hồn, mà lại nghe được đối phương sắp chết đến nơi còn dám niệm mai chính mình, lửa giận trong lòng cũng là tự nhiên sinh ra. Thế là, hắn một cái nói ở đối phương đẫm máu thân thể, sau đó ngự không mà lên, vút qua hướng nơi xa, đợi đến lại dừng lại lúc, hai người bọn họ đã vừa vặn vượt qua đầu kia giao giới chi hạ. A Thủy nói với Dương Xuân Phong: Đã ngươi cảm thấy ta không dám ở Trung Châu cảnh nội giết ngươi, như vậy giống như ngươi mong muốn, ta liền lôi kéo ngươi khi tiến vào đến Linh Châu cảnh nội về sau, lại động thủ giết ngươi. A Thủy đang nói xong câu nói này về sau, hắn còn kia cầm chặt thân thể đối phương tay phải, liền lặng lẽ bung ra, sau đó hắn nhìn thấy, Dương Xuân Phong tựa như cùng từ trên bầu trời trượt xuống thiên thạch, trực tiếp theo cách xa mặt đất có chừng lấy ngàn trượng khoảng chừng giữa không trung, cực tốc rơi xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn. Ở nơi nào đó trắng thuần băng tuyết phía trên, có huyết nục văng tung tóe. Nhưng hải cốt không còn. Chương 1, tiếp dẫn sứ. A Thủy ở ngàn trượng trở lên trên bầu trời, ngạnh sinh sinh ngã chết Dương Xuân Phong về sau, tùy theo cả người liền như là một cái ưng, nháy mắt đáp xuống, sau đó một cái mò lên ở sông băng bên trong từ diễm, đem mang rời khỏi đến trên bờ. A Thủy từ đầu đến cuối đều tránh đi Trần Thanh Hà đám người, hắn nhìn cả người ở mất lộc từ diễm, khởi xuống bên hông treo hồ lô rượu, đưa cho người sau nói ra: Nhiệm vụ của ta hoàn thành, cái này trong hồ lô đại khái còn thừa lại nửa ấm khoảng chừng rượu, cùng nhau đưa ngươi đi, nhớ kỹ tiết kiệm một chút uống, về phần tiếp xuống đến Vĩnh An thành lộ trình, ngươi hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm. Những người kia lại như thế nào cả gan làm loạn, cũng tuyệt không dám ngay ở tiếp dẫn sứ mà đến. Chẳng giết ngươi, trừ phi bọn hắn dám cùng làm Từ Thiên Tử đối nghịch. Từ Diễm bị vớt sau khi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như quanh mình tuyết, nhưng hắn không có chút nào ra mồm nhận lấy đối phương hồ lô rượu, cũng nói tiếng cảm ơn. A Thủy gặp hắn tiếp nhận hồ lô rượu, cũng không có lại tính toán tiếp tục ở chỗ này lưu lại, quay người định trở lại chính mình nên trở về đi địa phương, nhưng mà ở rời đi trước đó, Từ Diễm vẫn là mở miệng hỏi, không biết A Thủy tên thật. Đều cái gì? A Thủy nghe được hỏi thăm, không quay người cùng quay đầu, chỉ là lưu lại một câu nói ra: Đã ngươi sư phụ chưa nói với ngươi ta tin tức, như vậy cũng chỉ có thể chờ ngươi có thể đi đến một bước kia, đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ biết ta gọi tên là gì. Nghe được A Thủy nói như vậy, Từ Diễm không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ là hướng A Thủy lóe lên một cái rồi biến mất phương hướng, nhẹ nhàng một giọng nói: Đa tạ. Đang cáo biệt A Thủy về sau, Từ Diễm liền lập tức thay đổi trên người bị nước sông ướt nhẹp quần áo, tùy theo bắt đầu hướng Trần Thanh Sông đám người phương hướng bước đi, nhưng mà coi hắn trở lại chỗ giao giới lúc, hắn phát hiện giờ phút này tất cả mọi người cơ hồ đều ở trong sông tìm kiếm thân ảnh của hắn. Từ Diễm nhìn thấy cảnh này về sau, nhịn không được lắc đầu bật cười. Bạch Băng là cái thứ nhất phát hiện hắn theo bên cạnh đi về tới người, về sau Trần Thanh Hà đám người thấy mặt nàng khác thường sắc, lúc này mới theo tầm mắt của nàng nhìn lại, thấy được xa xa Từ Diễm. Trần Thanh Hà đợi đến Từ Diễm đi vào về sau, hiếu kỳ hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi làm sao theo bên kia trở về rồi? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi còn tại trước đó chìm vào đi xuống vị trí đâu?" Từ Diễm tự nhiên không thể đem A Thủy sự tình nói ra, liền mở miệng trả lời: "Ừ, là vừa vặn cái kia đạo đột nhiên xuất hiện kiếm khí quá mức cường thịnh, bằng vào ta trước mắt tu vi khẳng định chống đỡ không được, cũng chỉ có thể theo dòng sông lặn ra ngoài, từ đó tránh đi một kiếm kia, cho nên liền theo bên kia trở về." Tất cả mọi người ở đây đều không có đi hoài nghi Từ Diễm làm xuống thuyết pháp này, mặc dù bọn họ cũng đều biết, ở tên này tiểu sư đệ phía sau, nhất định có cao nhân đang giúp đỡ. Trần Thanh Hà cười trả lời: "Nguyên lai là như thế." Hắn dừng một chút ngữ khí, lại tiếp tục nói ra: "Chỉ cần người bình an trở về liền tốt, nhưng tất nhiên nguy cơ đã trừ, vậy chúng ta cũng nắm chặt thời gian đi đường đi, chỉ cần chúng ta có thể cùng tiếp dẫn sứ bọn hắn tụ hợp, về sau liền tuyệt không có cái gì kẻ xấu dám lại đối với chúng ta mạo muội xuất thủ." Tất cả mọi người ở đây sau khi nghe, đều là không dị nghị gật gật đầu. Trung Châu cảnh nội một ngồi dịch quán bên trong, Từ Diễm bọn người ở tại tới gần ban đêm lúc, rốt cục thành công cùng đến từ cung trong tiếp dẫn sứ tụ hợp, sau đó bọn hắn ở tòa này đơn sơ dịch trạm bên trong, bắt đầu hưởng dụng lên cái này đống nhiên hơi có chút phong trần mệt mỏi niên kỷ cơm tối. Có thể là trước đó biết được cung trong sẽ đến người, bởi vậy dịch quán bên trong cơm nước chủ loại chuẩn bị tương đối phong phú, chỉ bất quá bởi vì căn này dịch quán đầu bếp tựa hồ tay nghề có hạn, bởi vậy có rất nhiều vốn là rất tốt nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng đều không đốt rất mỹ vị. Nhưng mà ở rét lạnh như thế đêm, đối với Từ Diễm bọn người tới nói, có một trận món ăn nóng cơm canh đã tương đối xa xỉ, dù sao cũng tốt hơn bọn hắn ở băng thiên tuyết địa bên trong gặm cứng rắn lương khô. Từ Diễm một chuyến tổng cộng có 10 người, dịch quán bên trong tứ phương bàn, tấn 4 bàn vì một người, cho nên bị chia làm 3 bàn. Trần Thanh Hà cùng Cốc Tuyết Thanh còn có Cổ Thị 2 tỷ muội vì một bàn, Từng Thắng Lỏng, Lưu Kiệt Lương 4 người vì một bàn, mà Từ Diễm thì là cùng Bạch Băng 2 người chiếm một bàn. Đây là Từ Diễm chủ động như thế chọn, bằng không dùng Liên Hoa Tông những người này tính tình, tuyệt sẽ không cùng Bạch Băng có quá nhiều gặp nhau, bất quá bọn hắn mặc dù thống hận Bạch Băng, nhưng bọn hắn đối với Từ Diễm trên đường đi chiếu cố người sau, nhưng lại chưa cảm thấy cái gì bất mãn, cái này khiến Từ Diễm nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Bữa tối tiến hành đến một nửa lúc, xem như tiếp dẫn sứ Vương Công Công bộ hạ đám người, đều nhao nhao hướng đi vị này hoạn quan mời rượu, cùng lúc đó, bọn hắn tự nhiên cũng không thiếu được muốn hướng vị này cùng trong hồng nhân, nói lên một đoạn lớn sách mới lời khấn, kỳ thực đã là định nọt. Từ Diễm nghe vài câu về sau, liền không nhịn được ở trong lòng cảm thấy không còn gì để nói, có thể hết lần này tới lần khác tên kia hoạn quan lại tựa hồ như cực kỳ hưởng thụ, mặt mũi ý cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền tới gần giờ hợi, tiệc tối cũng tới gần hồi cuối, xem như tiếp dẫn sứ Vương Công Công đợi đến tất cả bộ hạ đều đi chỗ của hắn A Du định hót một lần về sau, hắn liền giơ tay lên một cái bên trong chén rượu, sau đó đối với Từ Diễm đám người nói ra: "Chư vị anh kiệt đều là bị trong tông môn chỗ chọn lựa ra tương lai chi lương đống, mà lại theo Bách Sơn tổ một đường đi tới đến Trung Châu, đường tắt mấy tháng không ngại cực khổ, nhà ta rất là kính nể. Vừa lúc hôm nay lại là vui đón người mới đến năm, nhà ta ở đây mời các ngươi một chén, nhìn các ngươi ở năm sau tháng 2 lúc thịnh hội bên trong, đều có thể lấy được giai tích, sau đó vì bệ hạ phân ưu, vì Ngũ Châu họ Bạch nhóm cống hiến ra tự thân một phần L." C. Trần Thanh Hà đám người nghe được Vương Công Công nói như vậy, làm xuống cũng đều là giơ ly rượu lên, chặn lại nói tạ, cũng khiêm tốn vài câu nói mình tự nhiên cố gắng loại hình vân vân. Từ Diễm đồng dạng giơ lên trong tay chén rượu, nhưng hắn tuyệt không nói thêm cái gì, dù sao hắn cử động lần này chỉ là vì nên hợp, không để cho mình lộ ra quá đặc thù mà thôi. Mà cách đó không xa Vương Công Công ở uống xong chính mình trong chén cuối cùng một chén hoàng tửu về sau, mới lại tiếp tục nói ra: "Hôm nay tuy là đêm trừ tịch, nhưng bởi vì chúng ta còn vẫn ở dọc đường, cho nên cái này năm mới qua, đúng là có chút vội vàng cùng keo kiệt, nhưng mà các ngươi yên tâm, đối đãi các ngươi thành công đến Vĩnh An thành về sau, nhà ta lại an bài tốt rượu thức ăn ngon nên đón các ngươi. Tốt, hôm nay thời gian cũng không sớm, các vị đều sớm chút nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta giờ thìn đúng giờ xuất phát." Từ Diễm đám người nghe được hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, không thể nghi ngờ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, tùy theo liền riêng phần mình đi gian phòng của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng mà bởi vì dịch trạm bên trong gian phòng vốn là có hạn, chỉ có thể dùng 2 người vì một gian, bởi vậy Bạch Băng tồn tại liền lộ ra có chút xấu hổ. Nhưng mà cũng may cuối cùng Cốc Tuyết Thanh chủ động đề nghị nói mình nguyện ý cùng Bạch Băng cùng ở giữa phòng, lúc này mới hóa giải Từ Diễm xấu hổ. Đêm trừ tịch, Vọng Xuyên thành bên trong triển lộ ra trước nay chưa từng có cảnh tượng phồn hoa, tuy nói ở ngày đông giá rét thời tiết vô cùng lạnh, nhưng nhiệt độ thấp lại không chút nào giảm xuống mọi người muốn ở cái này trọng yếu nhất trong ngày lễ đi hưởng thụ được bọn hắn nên có cùng hoan. Mà theo từng nhà bên trong niên kỷ cơm tối dần dần bưng lên sau cái bàn, pháo hoa pháo âm thanh cũng lần lượt theo trong thành không ngừng vang lên. Đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có vô số. Thế là ở một khắc đồng hồ về sau, liền có toàn thành khói lửa ở trong trời đêm nở rộ lấp lánh, đang làm ra một bộ khó mà hình dung lộng lẫy cảnh tượng. Nhưng mà ở cái này năm mới bên trong, cũng không phải mỗi cái gia đình người đều có thể hưởng thụ được phần này đến từ năm mới vui sướng, tỉ như ở Lý gia bên trong, theo ngắn ngủi mấy tháng qua, có càng ngày càng nhiều cung phụng cùng một chút phụ thuộc gia tộc thoát ly bọn hắn che chở, có thể dùng bọn hắn cái kia vọng xuyên thành tứ đại gia tộc tên tuổi, rốt cục triệt để biến thành chỉ còn trên danh nghĩa. Người của Lý gia, lúc này vẫn như cũ còn ở tại lúc đầu chỗ kia trên tòa phủ đệ, nhưng không hề nghi ngờ chờ thêm xong cái này năm sau, bọn hắn sẽ rất khó bảo trụ lúc này loại này khổng lồ phủ đệ, dù là coi như không có những người khác đến chiếm lấy, bọn hắn cũng tuyệt đối nuôi không nổi nó. Lý Khổ hai huynh đệ cùng với mẫu thân giờ phút này đều ngồi ở trong nhà ăn, trên bàn bày đầy rất nhiều mỹ vị món ngon, nhưng hiển nhiên bọn hắn nhìn đều không có chút nào khẩu vị. Lý Khổ mẫu thân trước tiên mở miệng nói ra, cái này đoán chừng cũng là chúng ta ở đây cái cuối cùng cơm tất nhiên, mặc kệ lại thế nào không thấy ngon miệng, đều tận lực ép mình ăn một chút đi. Dứt lời, nàng liền dẫn đầu cầm lấy đựng đầy cơm bát sứ, ngụm nhỏ bắt đầu nhai nuốt. Lý Khổ nghe được cái này nói chuyện về sau, vẫn như cũ thờ ơ, chỉ là hai mắt đờ đẫn mà nhìn xem thức ăn trên bàn, phảng phất cùng mất hồn giống như. Mà đệ đệ của hắn Lý Tử Phàm ở sau khi nghe, đồng dạng không hề động đũa, nhưng người sau lại là nhịn không được đối với mình mẫu thân hỏi, nương, chúng ta không ở tại nơi này, lại muốn đi nơi nào? Đàn bà không đáp lại, chỉ là đối với mình con thư ôn nhu nói ra, đừng hỏi nữa, ăn cơm trước đi. Lý Tử Phàm là điển hình thế gia hoàn khố, ở Thần Dương Tông tu hành lúc, hắn không coi là loại kia chịu khổ người, mà ở hắn bị từ diễm phế bỏ tu hành căn cơ trở về tới gia tộc về sau, hắn vẫn như cũ không muốn phát triển, cũng không có việc gì liền cùng trong thành bạn xấu đi câu lan nơi trốn bên trong ngập trong vàng son. Bất quá bây giờ coi hắn nghe được mẹ của mình nói như vậy về sau, chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy một tia thật sâu lo lắng, thật giống như lúc trước hắn cái chủng loại kia tốt đẹp thời gian sẽ phải tan mất. Nhưng mà chưa chuyện phát sinh, chung quy là chưa phát sinh, không bằng chờ đã đến giờ lại nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đây chính là Lý Tử Phàm bẩm sinh liền có chưa giá trị quan, bởi vậy, hắn vẹn vẹn chỉ là đang phiền não chỉ chốc lát về sau, cứ dựa theo mẫu thân hắn đối với hắn phân phó, bắt đầu hưởng dụng trên bàn mỹ thực, ăn như gió cuốn. So sánh với đến giờ phút này đều vẫn như cũ không biết mình gia tộc đem đứng trước một loại gì cục diện Lý Tử Phàm, Lý Khổ hiển nhiên là không cách nào làm đến cùng hắn đồng dạng, thậm chí coi hắn nhìn thấy đệ đệ của mình bộ này cả lơ phất phơ, không tim không phổi tính tình về sau, hắn liền khi đánh không đến một chỗ đến, thế nhưng là đối phương đều đến cái tuổi này, lại đối với hắn tiến hành giáo dục hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Thế là, Lý Khổ cuối cùng vẫn giận dữ theo trên chỗ ngồi đứng người lên, sau đó thoát đi cái này bỗng nhiên chú định không có mảy may ôn nhu pha tạp trong đó niên kỷ cơm tối. Đại ca đây là thế nào? Lý Tử Phàm nhìn thấy huynh trưởng của mình đột nhiên phát tác, nhịn không được đối với mình mẫu thân hỏi, nhưng lập tức hắn liền gặp được mẹ của mình, chỉ là hung hăng rơi lệ, nhưng không có trả lời hắn vấn đề này. Chương 2, Vĩnh An Thành. Tháng riêng trong lúc đó, vọng xuyên thành bên trong phi thường náo nhiệt, cơ hồ từng nhà đều răng đèn kết hoa, vui mừng ù ù, trên đường phố người đi đường như dệt, có hài đồng ở đống tuyết người, ném tuyết, cũng có hài đồng đang chơi pháo hoa pháo. Duy chỉ có ở trong Lý phủ, lại là cảnh tượng tiêu điều, không khí tịch lạnh, bởi vì bây giờ chủ nhà chủ nhân, tuyệt không an bài xuống người đi chuẩn bị có quan hệ với năm mới bất cứ chuyện gì. Thậm chí ngay cả trên cửa câu đối xuân đều không có dán. Đối với người của Lý gia đến nói, dù sao bọn hắn đều là muốn từ nơi này rời đi, về sau còn có thể hay không lưu tại Vọng Xuyên Thành đều phải khác nói, tự nhiên không muốn lại làm những này vô dụng công. Hôm nay Lý Khổ thức dậy rất sớm, đại khái ở cuối giờ dần giờ mão sơ khắc đã là rửa mặt hoàn tất. Bởi vì là ngày đông giá rét thời tiết, cho nên lúc này sắc trời vẫn như cũ đen như mực, bất quá hắn muốn là tận lực lựa chọn ở thời điểm này rời giường, chỉ có như thế, hắn mới có thể công chính mình vội vàng thu thập xong ba phủ, rời đi tòa này sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa nhà. Hắn đi vào mẹ của mình trước cửa phòng ngủ, trên mặt thống khổ móc ra một phong tại tối hôm qua viết xong thư, sau đó len lén nhét vào đến trong khe cửa, tùy theo liền không do dự nữa, dứt khoát mà không sai rời đi tòa này khổng lồ mà xa hoa phủ đệ, hướng cái kia vốn là không còn thuộc về hắn thế giới bước đi. Thời gian cực nhanh, nhất là đang đuổi đường dọc đường, trong chớp mắt đã vượt qua nguyên tiêu. Từ diễm bọn người ở tại tiếp dẫn sứ Vương Công Công dẫn đầu xuống, đang không ngừng hướng tòa kia trong truyền thuyết chính là Ngũ Châu đệ nhất đại đô thành Vĩnh An thành cực tốc bước đi. Tuy nói đều là người trong tu hành, nhưng trừ từ diễm bên ngoài, ở đây trong đội ngũ những người khác thật ra thì đều hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong chính mình sẽ tiến vào đến tòa kia đô thành bên trong, dù sao nơi đó không chỉ có là thế gian phồn hoa nhất địa phương, đồng thời còn có người tu hành nhóm đều tha thiết ước mơ muốn đi vào học tập kiếm võ học viện. Tiến vào đầu mùa xuân thời tiết đã lặng lẽ bắt đầu ấm lại, nhưng mà Trung Châu dù sao không giống với Linh Châu, ở Trung Châu cảnh nội, muốn đợi đến thật hoàn toàn hóa tuyết, cũng chờ nhập đến một mảnh xanh mới cảnh tượng, cơ bản vẫn là phải ở giữa xuân về sau, bởi vậy, ở tháng riêng trung tuần thời đoạn, mặc kệ là con đường hai bên, vẫn là ở nông thôn các nơi ngói đen trên nóc nhà, cũng còn có rất là nhiều tuyết động. Thời gian tới gần hoàng hôn, trời chiều khắp nơi trên đất, kim sắc tia sáng chiếu xạ ở tuyết trắng mênh mang bên trên, liền tản ra cực kỳ chói mắt sáng chói ánh sáng dây, nhưng mà từ diệm đám người lại là không chút chú ý tại thời khắc này ở giữa, phát tán ra thiên nhiên mỹ lệ cảnh tượng, nguyên nhân ngay tại ở, bọn hắn ở đoạn đường này trung hành đến, đã sớm nhìn lắm thành quen, mặt khác là bọn hắn phần lớn thời gian cũng đều ngồi đang tiếp dẫn là mang đến ấm áp trong xe ngựa, nếu như không, tận lực đi nhấc lên màn xe xem xét, là không nhìn thấy một màn này. Mà theo không ngừng có tiếng ồn ào theo bên tai truyền đến về sau, tất cả xe ngựa theo giờ ngọ chạy được hơn 3 canh giờ về sau, rốt cục lại một lần nữa ngừng lại. Trong chiều phái tới nên đón từ diễm đám người xe ngựa số lượng có hạn, có thể phân cho bọn hắn càng là chỉ có 3 chiếc, bởi vậy ở từ diễm cưới bộ này trên xe ngựa, cùng cưới có 4 người, còn lại trừ từ diễm bên ngoài, ba người còn lại theo thứ tự là Trần Thanh Hà, Cốc Tuyết Thanh cùng Bạch Băng. Đối với Liên Hoa Tông đệ tử khác mà nói, bọn hắn quả quyết là không nguyện ý cùng Bạch Băng ngồi chung một chiếc xe ngựa, cũng chỉ có Cốc Tuyết Thanh cùng Trần Thanh Hà hai người xem như nguyện ý chủ động cùng Bạch Băng biểu hiện thân cận một chút, mà lại lúc trước Trần Thanh Hà vốn là còn đưa tay đem Bạch Băng theo trong nước sông kéo đến trên bờ, mà Cốc Tuyết Thanh thì là ở gần nhất trong hành trình, một mực cùng nàng cùng phòng vào ở, bởi vậy cùng ở tại một cỗ xe ngựa bên trên đi đường, tự nhiên cũng liền không chút nào khách khí. Xa ngựa dừng lại về sau, Từ Diễm mấy người cũng liền lần lượt xuống xe ngựa, tùy theo liền phát hiện đoàn người mình đúng là đi vào một ngồi có chút phồn hoa phố xá sâm uất bên trong, chắc không được tiếng người huyên náo. Vương Công Công là trong mọi người cái cuối cùng xuống xe ngựa, nhưng mọi người đều không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên chỗ, bởi vì hắn ở đoạn đường này bên trong đều là như thế. Hắn sau khi xuống xe, chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua trước mắt cảnh đường phố, tùy theo liền quay đầu đối với Từ Diễm bọn người nói một câu, đêm nay ngay tại căn này trong khách sạn nghỉ ngơi về sau, liền dẫn đầu sải bước đi tiến vào tòa này trong khách sạn. Liên Hoa Tông các đệ tử thấy thế về sau, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, lúc này nhao nhao theo hắn cùng tiến vào trong khách sạn, nhưng mà, liền khi Từ Diễm đám người đi vào đến khách chiến về sau, hắn lại tại tòa này trong khách sạn, gặp được cực kỳ hai tấm khuôn mặt quen thuộc. Cái này hai gương mặt đối với hắn mà nói, đều không coi là ấn tượng tốt gì, thậm chí là có cực sâu khúc mắc, một người chính là cùng hắn từng có một trận đại chiến Ngô Hạo, mà đổi thành một người thì là cùng với cơ hồ có không thể hóa giải mối thù oán Chu Hiển. Chu Hiển giờ phút này có thể trộn lẫn ở Ngô Hạo trong đội ngũ, không hề nghi ngờ là bọn hắn Chu gia theo Ngô gia trong tay làm tới một cái tham gia vương triều thịnh hội danh nghịch, bằng không, hắn căn bản không có tư cách cùng những cái kia Thần Dương Tông đệ tử đồng hành. Chu Hiển nhìn thấy Từ Diễm lúc, cặp kia dài nhỏ trong con ngươi cơ hồ muốn toát ra hỏa đến, phản ứng có thể nói tương đối kịch liệt, hắn xa xa không hề nghĩ tới, lúc trước cái kia ở mây trôi trong tiểu viện, bị hắn đều đánh không hề có lực hoàn thủ Từ Diễm, ở ngắn ngủi thời gian một năm về sau, liền trưởng thành đến ngay cả phụ thân hắn tự mình xuất thủ đều chỉ có thể thua trận tình trạng, nếu không phải là hắn tổ phụ kịp thời xuất thủ nghĩ cách cứu viện, liền ngay cả phụ thân hắn cũng có thể từ đó ngã xuống. Mà liền tại Chu Hiển đem đoán hận ánh mắt khóa chặt trên người Từ Diễm lúc, ở Thần Dương Tông đông đảo đệ tử bên trong vì đội bài Ngô Hạo, giờ phút này cũng đem ánh mắt nhìn phía Từ Diễm, bất quá hắn vẹn vẹn chỉ là nhíu chính mình mày rậm, liền lập tức thoải mái xuống tới, dù sao trong gia tộc thế nhưng là đối với hắn nghiêm túc khuyên bảo qua, ở tháng 2 phần Vương Triều Thịnh hội tổ chức trước kia, không cho phép hắn lại đi động Từ Diễm. Từ Diễm không đối với Chu Hiển cùng Ngô Hạo quá mức để bụng, bởi vì lúc này bọn hắn, với hắn mà nói đã không có cái uy hiếp gì, trừ phi Ngô Hạo có thể lập tức đột phá đến thất phẩm cảnh giới, nhưng rất hiển nhiên đây là không thể nào, tuy nói đối phương ở tu vi bên trên đã đạt đến lục phẩm cảnh giới hậu kỳ, có thể cuối cùng còn lại cái này chỉ nửa bước, có thể nói là tu hành trên đường khó khăn nhất vượt qua cánh cửa, đối phương không cái 3 năm năm, căn bản làm không được. Thế là, Từ Diễm chỉ lo tự chọn một tấm nhàn rỗi tứ phương bàn, bình yên ngồi xuống, sau đó nhập tọa chính là ngồi chung một xe Trần Thanh Hà ba người. Trần Thanh Hà vào tự nhiên cũng phát hiện Ngô Hạo đám người, cho nên đang ngồi vào chỗ của mình về sau, bên cạnh đối với Từ Diễm nhẹ giọng nói ra, không nghĩ tới Thần Dương Tông đệ tử, cùng bọn ta tại khác biệt thời gian bên trong xuất phát, cuối cùng lại còn có thể căn này trong khách sạn gặp nhau, đây coi là không tính là hoàn ra ngõ hẹp rồi. Từ Diễm nghe nói về sau, cười nhạt một tiếng trả lời, làm sao đến mức đây, đại sư huynh liền khi không có nhìn thấy bọn hắn chính là, mà lại hiện tại chúng ta đều bởi khác biệt tiếp dẫn sứ phụ trách tiếp dẫn, ta đoán nghĩ bọn hắn cũng không dám tới tìm chúng ta gốc dạng. Trần Thanh Hà nghe được Từ Diễm nói như vậy, không những quay đầu nhìn thoáng qua Vương Công Công an vị vị trí, tùy theo liền gặp được ở người phía sau ngồi cùng bàn phía trên, quả nhiên còn có một vị đồng dạng thân mang sa hoa đại hồng bào hoạn quan. Không thể nghi ngờ, cái này hoạn quan cùng Vương Công Công đồng dạng, đều là lần này do thiên tử phái ra tiếp dẫn bọn hắn những này tham gia là thịnh hội người tiếp dẫn sứ. Trần Thanh Hà lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, trước mắt chỉ còn lại nửa tháng a, nói ra không sợ các ngươi trò cười, theo thời gian càng thêm tới gần, ta hiện tại thật đúng là có chút khẩn trương. Từ Diễm cười trả lời, hết sức nỗ lực chính là, đại sư huynh không cần quá để ở trong lòng. Trần Thanh Hà tràn đầy nhụt chí lắc đầu, thở dài nói ra, thật ra thì cái này cũng chỉ có thể trách chính ta, lúc trước bước vào trong tu hành thời gian quá muộn, ta đoán chừng tại lần này thịnh hội bên trong, cùng ta tu vi tương đối người hẳn là không nhiều, hy vọng ta sẽ không ở vòng thứ nhất liền bị quét xuống đi. Từ Diễm nghe được đối phương nói đến đây, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu như mình không phải trùng sinh ở bộ này trên thân thể, dùng trước kia cố thân thể này tu hành căn cơ, mặc dù nói cũng là rất tốt, nhưng coi như lúc ấy không bị tuần kiếm âm hiểm giết chết, cũng xa xa không đạt được chính mình trước mắt cái này tu vi. Từ Diễm chần chờ một lát sau, mới đối Trần Thanh Hà trấn an nói ra, không quan trọng, sư phụ tất nhiên có thể để cho đại sư huynh chiếm cứ trong đó một cái danh ngạch, cái kia đại sư huynh tự nhiên hết sức nỗ lực chính là, kết quả như thế nào, thật ra thì cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, trọng yếu nhất vẫn là đi tham dự quá trình nha. Trần Thanh Hà nghe được Từ Diễm nói như vậy, trong lòng không khỏi dễ chịu hơn khá nhiều. Sau 10 ngày, tháng riêng 20 năm, tới gần giờ mùi. Từ Diễm một đoàn người ở dọc đường một ngồi tiểu quán dùng qua cơm trưa về sau, lần nữa ngồi lên cung trong xe ngựa, hướng Bình An thành xuất phát. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này, trong lòng đều mang một trận không hiểu kích động, bởi vì căn cứ tiếp dẫn sứ Vương Công Công giới thiệu, nơi đây khoảng cách Vĩnh An thành đã chỉ còn lại ngắn ngủi 50 dặm đường. Dựa theo xe ngựa tốc độ tiến lên, ở hôm nay buổi chiều thời gian, bọn hắn liền có thể thuận lợi tiến vào Vĩnh An thành bên trong. Trần Thanh Hà là trong 4 người duy nhất tới qua Vĩnh An thành người, nhưng mà đó cũng là phát sinh ở hắn nhiều năm trước chuyện, bởi vậy đối với Vịnh An Thành rất nhiều ký ức, hắn đều nhớ không sâu, mà lại như loại này đại đô thành, thường thường ở trong thời gian mấy năm sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Xe ngựa tại giờ dậu ba khắc khoảng trường, lần nữa theo hành xử trung hạ đến, sau đó liền có người đến gọi đến Từ Diệm đám người xuống xe ngựa, tuy nói bọn hắn là tham gia thịnh hội cùng trong quý khách, nhưng lại vẫn như cũ không thể sử dụng đặc quyền, còn được thành thành thật thật giống như những cái kia xuất nhập trong thành phố phường mọi người đồng dạng, tiếp nhận trước cửa cấm quân bọn thủ vệ từng cái kiểm tra cùng xác minh. Từ Diệm đám người sau khi xuống xe, đầu tiên cảm thán không phải ở chính mình vào thành lúc, còn cần đi qua nghiêm cẩn thẩm tra, mà là vì nhìn thấy trước mắt đến tráng lệ cảnh tượng cảm thấy kinh ngạc, điểm này, liền xem như Từ Diễm cũng không ngoại lệ, bởi vì Vịnh An thành hộ thành tường, nhìn quả thực là quá hùng vĩ, cho dù là Linh Châu đệ nhất quận lớn Thành Vọng Xuyên thành hộ thành tường ở trước mặt nó, cũng hoàn toàn không cách nào cùng với đánh đồng. Sau đó, làm bọn hắn tại trải qua từng cái thẩm tra, cũng triệt để tiến vào đô thành về sau, bọn hắn mới phát hiện, ở hộ thành trong tường đầu cảnh tượng, mới chính thức để bọn hắn cảm thấy lau mắt mà nhìn. Đây chính là Vịnh An thành sao? Nhìn trước mắt tòa này căn bản không nhìn thấy bờ duyên nguy nga thành trì, Từ Diễm ở trong lòng tự lẩm bẩm nói. Chương 3, chùa Huyền Sơn. Khi tiến vào đến Vịnh An thành về sau, Từ Diễm đám người liền lại ngồi lên ban đầu xe ngựa, tùy theo ở trong thành tiếp tục chạy được không sai biệt lắm hai cái chừng canh giờ, xe ngựa mới dừng lại. Nhưng mà trong thành ở dọc theo con đường này, xe ngựa màn xe một mực sốc lên, tuyệt không bị buông xuống, dù sao cái này Vịnh An thành cảnh đêm, có thể xưng nhất tuyệt a. Xa ngựa dừng lại về sau, đã không sai biệt lắm tới gần giờ hợi, Vương Công Công vẫn như cũ cái cuối cùng xuống xe, nhưng đến nơi này về sau, sứ mạng của hắn cũng liền không sai biệt lắm kết thúc, đến tiếp sau an bài Từ Diệm đám người và ở cùng tham gia thịnh hội công việc, sẽ có mặt khác chuyên môn phụ trách tiếp đãi ngoại lai sứ thần người đi an bài, hắn chỉ cần đi cung trong phục mệnh là đủ. Vương Công Công quay đầu đối với Từ Diệm đám người nói ra, các vị anh kiệt dọc theo con đường này cũng đều vất vả, nhưng chuyện kế tiếp nghi, không còn bởi nhà ta phụ trách, nhà ta còn được hướng đi bệ hạ phục mệnh, nhưng mà các vị yên tâm tâm, nhà ta chắc chắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để trong cung người chuẩn bị cho các ngươi mỹ thực món ngon, hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Trần Thanh Hà đám người sau khi nghe đều là đối với Vương Công Công chắp tay, ngay cả nói không dám. Mà liền tại Vương Công Công sau khi rời đi, ở trước mắt tòa này cực kỳ hoa lệ sứ thần dịch quán bên trong, liền lại có người tự mình ra đem Từ Diệm đám người nên tiến vào trong quán, sau đó an bài bọn hắn dùng cơm và ở. Lúc này khoảng cách thịnh hội còn thừa lại 5 ngày, Từ Diệm đám người xem như sớm đi tới Vịnh An thành, bởi vậy còn lại thời gian, bọn hắn đều có thể ở dịch quán bên trong hào hào nghỉ ngơi, bất quá bọn hắn bản thân liền đều là người tu hành, tự nhiên sẽ không như phố phường phàm nhân như vậy thể chất yếu đuối, còn phải tốn thời gian điều chỉnh trạng thái. Tại dùng xong bữa ăn đang chuẩn bị đi khách phòng vào ở lúc, Trần Thanh Hà đối với đang ngồi Từ Diễm cùng Cốc Tuyết Thanh cười nói ra, lúc này khoảng cách thịnh hội còn có mấy ngày thời gian mới tổ chức, không biết tiểu sư đệ các ngươi nhưng có cái gì an bài. Từ Diễm nghe được đối phương hỏi như vậy, đã minh bạch đối phương tới là có ý gì, liền cười trả lời, ngược lại là còn chưa kịp đi nghĩ lại, đại sư minh thế nhưng là có đề nghị gì sao? Trần Thanh Hà trả lời, ta tính toán nhân mấy ngày này nhàn hạ, đi trong thành đi dạo một vòng, dù sao đây chính là đô thành nhà, trong đó có rất nhiều nổi danh địa phương, tuy nói ta thở thiếu thời liền đã từng tới, nhưng bây giờ lại là ấn tượng mơ hồ, liền nghĩ lại đi du lãm một lần, không biết tiểu sư đệ các ngươi có ý cùng dạo hay không. Từ Diễm nghĩ thầm, khoảng cách thịnh hội chỉ còn lại mấy ngày thời gian, ở dịch quán bên trong tu luyện cũng sắp thực tăng lên không là cái gì, dù sao sau này mình hơn phân nửa là muốn ở tòa này đô thành bên trong ở lâu, dẫn đầu đi làm quen một chút hoàn cảnh cũng không có gì không tốt, liền cười trả lời, ta cũng đang có ý này, vậy làm phiền đại sư huynh làm dẫn đường. Sau khi nói xong, Từ Diễm liền quay đầu đối với Bạch Băng cùng Cốc Tuyết Thanh tiếp tục nói ra, hai người các ngươi muốn cùng đi sao? Cốc Tuyết Thanh nhẹ gật đầu, trả lời, vậy liền cùng đi chứ, không phải nhưng là không còn cơ hội gì. Từ Diễm nghe được đối phương nói như vậy, đã hiểu được, đối phương hiển nhiên đối với lần này thịnh hội không có gì tự tin, cảm thấy mình tất nhiên không có khả năng cầm tới 10 hàng đầu, càng không khả năng bái nhập đến kiếm võ học viện, bất quá hắn đối với điểm ấy, thật đúng là không cách nào thuyết phục cái gì, dù sao con đường tu hành, chung quy vẫn là cần nhờ ngạnh thực lực a. Từ Diễm đạt được Cốc Tuyết Thanh khẳng định trả lời, liền lại đem ánh mắt nhìn phía Bạch Băng. Bạch Băng thấy ba người giờ phút này đều là đem ánh mắt nhìn về phía nàng, có chút hơi hạ ra môi, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi. Đi qua dọc theo con đường này cùng đường về sau, Bạch Băng cùng Từ Diễm ba người cũng coi là chậm rãi tìm về trước kia ở Xuân Săn bên trong, một đường đồng hành lúc cảm giác, mặc dù tại nội tâm chỗ sâu, từ đầu đến cuối có một thanh âm đang không ngừng nói cho nàng, mình đã không cách nào trở lại quá khứ, nhưng chỉ cần nghe được Từ Diễm hướng mình phát ra mời, nàng chẳng biết tại sao liền không muốn đi cự tuyệt, dù là nàng ở tòa này đô thành bên trong, thật ra thì cũng không cần giống như bọn họ yêu cầu vào ở dịch quán bên trong. Nhìn thấy Bạch Băng ở một phen do dự về sau, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống, Từ Diễm liền cười nói ra, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai thần thì sơ khác, chúng ta vẫn ở nơi này tụ hợp, chờ sử dụng hết bữa sáng về sau, lại cùng đô thành trung du chơi. Trần Thanh Hà ba người sau khi nghe, đều là không có ý kiến gì, nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Về phần Liên Hoa Tông còn lại 6 người, tuy nói tất cả mọi người là xuất từ cùng một ngồi tu hành tông môn, nhưng bởi vì bọn họ ở rời tông trước, vốn là cùng Từ Diễm đám người ở giữa kém một cái cấp bậc, mà lại ở đoạn đường này đi tới, bọn hắn tựa hồ cố ý muốn tránh đi Bạch Băng. Bởi vậy ở trong lúc vô hình, liền ngay cả cùng Từ Diễm mấy người cũng giống là tạo thành ngăn cách, để nguyên bản 10 người biến thành 2 cái tiểu đoàn thể, tự nhiên nhưng mà, bọn hắn cũng sẽ không cùng Từ Diễm bốn người cùng đi trong thành tiến hành du ngoạn. Thương lượng xong du ngoạn sự tình, tất cả mọi người liền đều chuẩn bị đi riêng phần mình gian phòng vào ở, nhưng mà làm Từ Diễm đám người bị dịch quán bên trong hạ nhân đưa đến bọn hắn muốn vào ở gian phòng lúc này mới phát hiện đô thành bên trong sứ thần dịch quán hoàn toàn khác với ven đường dịch trạm, bởi vì nơi này muốn xa hoa gấp trăm lần, không những không cần lại hai người đóng ở giữa, thậm chí bốn người liền có thể hưởng dụng một ngồi độc lập sân nhỏ. Loại này sân nhỏ là dùng nhà cấp 4 tình thế kiến tạo, trừ ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tất cả có xây một ngồi xa hoa bên ngoài phòng khách, ở trong sân đỉnh tự nhiên còn có ngoài trời viện cảnh. Nhìn xem tòa này đình viện, vốn cho rằng sẽ bị riêng phần mình tách ra ở lại, Từ Diễm lúc này mới cười nói ra, nguyên lai cái này đúng là một ngồi bốn người đình viện, như thế đã giảm bớt đi chúng ta lại đi dịch quán tiền đường tụ hợp, đã là như thế, vậy liền ngày mai giờ thìn, chúng ta ngay tại trong viện tụ hợp, hiện tại thời gian cũng không sớm, tất cả mọi người sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, vừa mới giờ mão sơ khắc, Từ Diễm liền từ trên giường ngồi dậy, sau đó trở về trong viện rửa mặt, đây là hắn không đổi quen thuộc, bất quá hắn không phát ra quá nhiều tiếng vang, sợ quấy rầy đến trong phòng Trần Thanh Hà ba người. Dù sao không phải mỗi người đều có thể cùng hắn đồng dạng thời thời khắc khắc lựa chọn mình tưởng tu luyện, mà liền tại hắn sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn liền lại trở về phòng đi ngồi xuống tu luyện. Đợi đến tới gần giờ thìn, sắc trời sớm đã sáng rõ về sau, Trần Thanh Hà ba người cũng liền đúng giờ đi tới trong sân, sau đó, bốn người cùng nhau đi dịch quán bên trong hưởng dụng bữa sáng, đợi đến rời đi dịch quán lúc, không sai biệt lắm đã giờ thìn hai khắc. Bốn người trừ sứ thần dịch quán, liền đi phiên chợ bên trong thuê một hai xe ngựa, muốn ở đô thành trung du phong túng, chỉ dựa vào hai chân đều không đi được đến cùng, dù sao cái này Vĩnh An thành so với Vọng Xuyên thành còn muốn lớn mấy lần không thôi. Bốn người ngồi ở xe ngựa về sau, Trần Thanh Hà mới mở miệng nói ra, không hề nghĩ tới, cái này đô thành bên trong tốn hao, đúng là cao như thế, thuê cái xe ngựa hành xử một chuyến, liền muốn nhị bạc. Từ Diễm trên người bạc đã không nhiều lắm, dù sao hắn chỉ có hồng tức vụng trộm kín đáo cho hắn điểm này ngân lượng, tuy nói ở lúc ấy xem ra, cái này đã một khoản tiền lớn, nhưng cho tới bây giờ, hắn ngồi ở Trần Thanh Hà ba người trước mặt lúc, vậy coi như là thật đánh quỷ nghèo, dù sao Trần Thanh Hà thế nhưng là Vọng Xuyên thành bên trong nhị đẳng thế gia, tự nhiên sẽ không thiếu bạc. Về phần Bạch Băng cùng Cốc Tuyết Thanh, một cái là Vọng Xuyên thành tứ đại gia tộc thiên kim, một cái thì là Vũ Dương trấn số một phú hào chất nữ, các nàng nếu là thiếu tiền, vậy đơn giản đạo trời khó tha thứ. Người tu hành không lớn chú trọng tại phố phường tiền bạc, đây là khẳng định, nhưng tất nhiên đến phố phường đô thành bên trong, cái kia không có tiền liền tuyệt đối không thể, đều nói một văn tiền làm khó anh hùng hán, Từ Diễm nếu không đi theo đám bọn hắn ăn nhờ ở đậu, liền hắn trong túi eo còn lại điểm này tiền bạc, đoán chừng đều không đủ một ngày tiêu phí. Bốn người cưỡi xe ngựa, một đường chạy được không sai biệt lắm hơn 2 canh giờ về sau, rốt cục đi vào một chỗ sơn phong trước đó. Từ Diễm bốn người sau khi xuống xe, Trần Thanh Hà chủ động xuất tiền túi giao qua tiền xe, cùng lúc đó, về sau tốn hao như cơm trưa, mua ven đường quả vật các loại, đều là Trần Thanh Hà một người móc túi tiền xử lý. Từ Diễm tu vi hiện tại còn chưa đủ, không cách nào làm đến tích lốc, vì vậy đối với trong phố xá một chút mỹ thực, ở nhìn thấy lúc hắn cũng tới người không cự tuyệt, đều muốn nếm thử. Sơn phong tên là Nhạn Lai Phong, thế núi khá cao, chính là Vĩnh An thành tứ đại danh sơn một trong. Nó ở vào đô thành phía đông, nhưng mà ngọn núi này nghe tiếng cũng không phải là sơn phong bản thân, mà là bởi vì ở chỗ đỉnh núi có một ngôi chùa cổ tên là chùa Huyền Sơn. Chùa Huyền Sơn xây dựng vào Nhạn Lai Phong đỉnh bởi Đại Chu Tiên Hoàng phái người kiến tạo, đã có mấy trăm năm, trước kia chỉ dùng tại hoàng gia tế thiên sử dụng, không làm du khách tới gần, về sau bởi vì thời gian cùng ở trên chế độ chậm rãi biến thiên, hiện đã mở ra trở thành du khách như dệt danh thắng cảnh điểm. Nhưng mà cái kia bị tiên hoàng để mà tế thiên thánh đàn điện đến bây giờ vẫn như cũ không cho phép du khách tới gần, chỉ có hoàng gia người có thể tiến vào. Theo Nhạn Lai Phong chân núi chỗ đi tới đến đỉnh núi chùa Huyền Sơn, đường xá xa xôi, nhưng mà may mà lên núi con đường bị người tu kiến 10 phần vương vước, mà Từ Diễm bọn người ở tại đến chân núi về sau chỉ có thể dựa vào đi bộ, bởi vì lên núi đạo toàn bộ đều là thềm đá, cũng không phải là vương vước đường lát đá. Trên núi quá trình bên trong du khách như dệt, bây giờ còn đang tháng riêng trong lúc đó, đi chùa Huyền Sơn bái Phật cầu phúc du khách có thể nói vô số kể, mỗi ngày đều chiếm hết đường núi. Từ Diễm bốn người một đường dọc theo leo núi đạo không ngừng đi trước, một bên thưởng thức trong núi phong cảnh cũng là thích thú, mà đợi đến bốn người hào hứng giữa sườn núi lúc bọn hắn đứng tại trên đường núi hướng phía dưới núi nhìn lại, liền đã có thể nhìn thấy Vĩnh An thành một góc cảnh tượng. Liên miên bất tuyệt phủ đệ sân nhỏ, không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ có thể xúc động, lúc này nhìn thấy tòa này đô thành, đúng là quá lớn. Trần Thanh Hà thấy sau lưng Từ Diễm ba người giờ phút này đều là nhìn có chút sững sờ, liền cười nói ra, từ nơi này nhìn ra ngoài, còn không tính cái gì, chờ chúng ta đi đến đỉnh núi chùa Huyền Sơn, đứng tại chỗ cao nhất lúc, liền có thể liếc nhìn đô thành toàn cảnh. Đương nhiên, thị lực của chúng ta có hạn, thái nguyên cảnh vật là quả quyết thấy không rõ, nhưng mà ở vào đô thành ở giữa hoàng cung, ngược lại là có thể nhìn cái đại khái. Từ Diễm nghe được nói như vậy, đều là tới hào hứng, không ở sân núi chỗ quá nhiều dừng lại, tùy theo một hơi đi theo Trần Thanh Hà đi tới Nhạn Lai Phong đỉnh núi, sau đó đi vào tòa này khổng lồ trong chùa cổ. Chùa Huyền Sơn rất lớn, dựa vào núi thế xây lên, trong đó chỗ cao nhất cung điện chính là Thiên Tử Tế Thiên sử dụng thánh đàn điện, tiếp theo thì là cung cấp phố phường du khách tới nơi đây cầu phúc dâng hương đại hùng bảo điện, về phần còn lại thiên điện thì đều ở chùa cổ phía trước. Từ Diễm khi tiến vào đến người chen người chùa cổ về sau, vốn cũng không phải là vì tới dâng hương cầu phúc bọn hắn, tự nhiên không có khả năng đi đến đại hùng bảo điện, mà là muốn thông qua trong chùa cổ cửa nhỏ, đi đến huyền không tự đằng sau rìa ngoài chỗ một ngồi tiểu phong đỉnh quan cảnh đài. Thế nhưng là, không chờ bọn họ tới gần tòa kia Trần Thanh Hà trong trí nhớ cửa nhỏ, bọn hắn liền bị một đám người mặc kim sắc giáp trụ mặt lạnh tướng sĩ cho ngạnh sinh sinh chặn lại xuống tới. Chương 4, Định Phong 3. Bọn này người mặc giáp trụ đưa tay ngăn lại Từ Diễm bốn người về sau, trong đó người cầm đầu liền mở miệng nói ra, "Các vị mời dừng bước, hôm nay chùa Huyền Sơn quan cảnh đài tạm thời không mở ra cho người ngoài, như các vị muốn đến du lãm, còn xin ngày mai lại đến." Trần Thanh Hà cảm giác được chính mình thật vất vả mang Từ Diễm ba người đến một chuyến chùa cổ du lãm, liền gặp loại chuyện này, nhịn không được nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không tốt đối với cái này tỏ vẻ ra là cái gì bất mãn, chỉ là ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Vị tướng quân này, không biết ra sao cho nên muốn phong cấm quan cảnh đài, chúng ta thật vất vả đến một chuyến nơi này, nếu là bỏ qua lúc này cơ hội này, sau này sợ là cũng không có cái gì cơ hội, mà lại ngươi nhìn, chúng ta theo chân núi một đường đi tới. Ngươi ở rông dài cái gì, chúng ta chính là cung trong cấm quân, để ngươi không cho phép tới gần, ngươi liền nhanh chóng rời đi, chớ có ở đây hung hăng càng quái, bằng không quân pháp xử trí." Nghe được một trận thanh âm quen thuộc vang lên về sau, trước đó tên kia nguyên bản định đối với Trần Thanh Hà hảo ngôn khuyên bảo cấm quân tướng sĩ, trong lòng không khỏi tràn đầy bất đắc dĩ, làm xuống liền không lại mở miệng trả lời, dù sao ở tên này đại thống lĩnh đang khi nói chuyện, bọn hắn cũng không dám xem vào. Nghe được có người ở đột nhiên dùng bá đạo như vậy cường thế, cùng có chứa nồng đậm thô tục cùng cuồng vọng lời nói đánh trả chính mình, dù là luôn luôn tính cách trầm ổn Trần Thanh Hà, đều là nhịn không được sắc mặt xanh lét, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thời khắc này người nói chuyện, tùy theo mới phát hiện, đối phương đúng là một tên bộ dáng hết sức trẻ tuổi nam tử, nhìn tướng mạo cần phải cùng với số tuổi không sai biệt lắm, cũng chính là 25-26 tuổi. Ở tên này người tuổi trẻ trên người, đồng dạng mặc vào một kiện giáp trụ, nhưng không giống với những này đứng tại đường nhỏ hai bên cầm kích thủ vệ cấm quân tướng sĩ, bởi vì hắn giáp trụ cũng không phải là chói mắt kim sắc, mà là thâm trầm hắc ám huyết sắc, phảng phất là giáp trụ theo sa trường bên trên, nhuộm dần vô số địch nhân máu tươi sau mới biến thành cái này nhan sắc. Trần Thanh Hà bị quát lớn về sau, mày nhíu lại phải sâu hơn. Đối với phố phường phàm nhân mà nói, cung trong cấm quân, kia là căn bản không dám đi trêu chọc tồn tại, chớ nói chi là trưởng quản lấy tất cả cấm quân thống lĩnh, nhưng bọn hắn bốn người vốn là chịu thiên tử mời mới đến Vịnh An thành tham gia thịnh hội, lại tự thân lại là người tu hành, cho nên tại không có xúc phạm đến cái gì luật pháp lúc, tự nhiên không cần kiêng kỵ tại những cấm quân này. Trần Thanh Hà sắc mặt tái xanh trả lời, "Các hạ thật là uy phong thật to, ta nhưng mà chỉ là muốn biết được một cái nguyên nhân trong đó, ngươi đến mức bá đạo như vậy sao?" Cấm quân thống lĩnh sau khi nghe, lập tức hừ lạnh một tiếng, nghiệm mai nói ra, "Ngươi bất quá chỉ là tên nho nhỏ bốn tầng kiếm tu, bản thống lĩnh có thể đứng ở cái này cùng ngươi lãng phí hơn mấy câu miệng lưỡi, liền đã đối với ngươi mở một mặt lưới, nếu là thức thời, liền sớm làm xéo đi, bằng không đừng trách bản thống lĩnh không khách khí." Trần Thanh Hà hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương, mà đối phương lại một chút nhìn thấu tu vi của hắn, điều này nói rõ tu vi của đối phương còn cao hơn hắn được nhiều, nhưng dù là chính mình tu vi không bằng đối phương, bị đối phương như thế khinh miệt, Trần Thanh Hà cũng là khí toàn thân phát run, muốn cùng với một trận chiến. Từ Diễm thấy Trần Thanh Hà bị tức phải nói không ra lời nói, lúc này đưa tay vô vô bả vai của đối phương, an ủi nói ra, "Được rồi, đại sư huynh, không cần cùng loại người này tính toán, chúng ta ngay tại cái này chùa cổ xung quanh nhìn xem chính là, cùng lắm thì chờ thịnh hội kết thúc về sau, chúng ta lại tới nơi này du ngoạn một lần." Trần Thanh Hà nghe được Từ Diễm mở miệng an ủi hắn, lúc này mới cố nén lửa giận trong lòng, sắc mặt tái xanh quay người định từ đây lần rời đi, nhưng mà, không chờ bọn họ đi xa, tên kia một bộ cao cao tại thượng đại thống lĩnh, liền lại cười lạnh nói ra, "Sớm một chút xéo đi chẳng phải chuyện gì cũng bị mất, một đám ngốc hàng, nhất định phải tự tìm lục nhã." Từ Diễm nghe được câu này về sau, đang muốn rời đi thân hình chính là một trận, tùy theo hắn chậm rãi xoay người lại, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm tên kia người mặc ám huyết sắc giáp trụ cấm quân thống lĩnh, trong giọng nói thì không mang theo mảy may tình cảm nói ra, "Ngươi có dám đem vừa mới câu nói kia lặp lại lần nữa?" Người cấm quân này thống lĩnh lai lịch không nhỏ, chính là Vọng Xuyên thành lục đại đỉnh cấp môn phiệt bên trong cao gia con cháu đích tôn, lướt qua thân thế bài trí không nói, bản thân tu hành thiên phú cũng là rất tốt, ở không đủ 30 tuổi lúc, liền đã đến gần vô hạn tại thất phẩm cảnh giới, cho nên mới bị Đường Kim Thiên tử bổ nhiệm làm cấm quân thống lĩnh, tiền đồ không thể đo lường. Ở bọn hắn cao gia, chủ tu đều là võ đạo một đường, mà Cao Tể Tuyên tu vi, càng là thật tu luyện ra, cũng không mượn nhờ cái gì ngoại lực, bởi vậy trừ tất cả đại thế gia bên trong, có số ít tuổi trẻ con cháu có thể cùng sánh vai cùng bên ngoài, thật đúng là không có người nào có thể cùng với đánh đồng. Cao Tể Tuyên thấy Từ Diễm lạnh lùng nhìn xem chính mình, toàn vẹn không sợ, thậm chí còn vì thế cảm thấy giận tím mặt. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt tên này người tuổi trẻ tu vi, mặc dù đã đạt đến mới vào 5 tầng tình trạng, nhưng hắn tự tin mình nếu là đối nó xuất thủ, chỉ cần một chiêu, liền có thể đem đối phương đánh rơi xuống nhạn lai phong. Thế là, Cao Tể Tuyên lúc này nổi giận nói, "Đừng nói là một lần, bản thống lĩnh chính là nói lên 10 lần, ngươi lại có thể thế nào? Ta cho ngươi thêm thời gian 3 cái hô hấp, nếu là ngươi không còn mau từ bản thống lĩnh trước mắt biến mất, vậy ngươi đôi mắt này liền không cần lại giữ lại." Thoại âm rơi xuống, Cao Tể Tuyên liền dậm chân đi tới tất cả tướng sĩ phía trước, lạnh lùng nhìn xem Từ Diễm. Ở đây các tướng sĩ đều rất biết rõ tên này mới nhậm chức không lâu đại thống lĩnh tính tình có nhiều táo bạo, tuyệt đối là loại kia nói được thì làm được người, hiện tại gặp hắn muốn thu thập trước mắt vị này người trẻ tuổi, đều là nhịn không được ở trong lòng vì đó một trận mặc niệm, cũng thầm thở dài nói, người này làm sao lại cùng thống lĩnh đòn kia lên, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thời gian 3 cái hô hấp sau mà ngắn ngủi, trước mắt tức thì, nhưng mà, trong lòng đồng dạng nổi cơn tức giận Từ Diễm, lại không chút nào muốn ly khai ý tứ, hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm trước người Cao Tề Tuyên, nhưng không có ai biết chính là, hắn còn nắm thật chặt chính mình nắm chặt nắm đấm. Cao Tề Tuyên thấy mắt sự đe dọa của mình vô hiệu, dưới chân bộ pháp không ngừng, từng bước một không ngừng đi hướng Từ Diễm, đợi đến hắn đi vào Từ Diễm trước người chỉ còn lại hai bước khoảng chừng lúc, hắn mới dừng lại thân đến, sau đó đối với Từ Diễm lạnh giọng nói ra, không thể không nói, ngươi thật rất có gan, nhưng bản thống lĩnh từ trước đến nay là nói là người, đã ngươi còn dám lưu ở nơi đây, như vậy ngươi đôi mắt này, bản thống lĩnh liền thay ngươi đảm bảo. Nói chuyện chỉ ở giữa, Cao Tề Tuyên liền đã chậm rãi vươn tay phải của mình, chỉ gặp hắn ngón trỏ cùng ngón giữa bốn lượn như móc sắt, thẳng tắp đưa về phía Từ Diễm khuôn mặt, nhìn cái này ý đồ, không thể nghi ngờ là muốn trực tiếp đem người sau trong mắt cho móc ra. Từ Diễm tự nhiên không có khả năng để hắn đạt được, bởi vậy ở đối phương đem vuốt chó vươn hướng chính mình lúc, hắn nắm chặt nắm đấm liền cũng lặng yên ở giữa động. Trong vô hình, liền có một trận thanh phong từ hai người bên người thổi lên, sau đó liền gặp được Cao Tề Tuyên không đợi đem bấm tay thành câu ngón tay tới gần Từ Diễm trước mặt, cả người hắn liền nháy mắt cũng vút đi. Một quyền đánh vào đối phương giáp trụ bên trên, liền phát ra một tiếng vang vọng, Từ Diễm ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương, trong lòng kỳ thực hơi có chút cảm thấy kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, phản ứng của đối phương lại nhạy cảm như thế, trực tiếp liền kéo ra cùng hắn ở giữa thân cách, nếu như không phải đối phương lựa chọn tối lui, dù là đối phương người mặc giáp trụ, cũng tất nhiên có thể để nàng bản thân bị trọng thương. Cao Tề Tuyên tại bị Từ Diễm đánh trúng một quyền về sau, lập tức liền cảm giác được chính mình một trận lòng buồn bực, đồng thời đang hô hấp lúc, còn có thể cảm giác được lồng ngực của mình chỗ có chút ẩn ẩn làm đau. Không hề nghi ngờ, hắn cố nhiên là thành công tránh đi Từ Diễm một quyền này bên trong mang theo có đại bộ phận uy thế, nhưng chung quy là nhận lấy một tia vết thương nhẹ. Cao Tề Tuyên thấy đối phương xuất hiện chính là ngon chiêu, mà lại còn là một tên kiếm đạo cùng võ đạo song tu người tu hành, trong con ngươi không khỏi hiện lên vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh liền lại bị lòng tràn đầy sát ý chiếm đầy. Hắn đưa tay ở trước ngực của mình giáp trụ bên trên thoáng vuốt ve, như là đối đãi một người chết đồng dạng nhìn xem Từ Diễm, ngựa khí băng lãnh nói ra, ngươi ngược lại là giấu cực sâu, làm hại bản thống linh thiếu chút nữa ngươi nói, nhưng rất đáng tiếc, vô luận là kiếm đạo của ngươi tu vi vẫn là tu vi võ đạo, đều kém một chút hỏa hầu, hôm nay ta nếu là không giết ngươi, bản thống lĩnh đều không xứng với chính mình cái này thân long huyết giáp. Từ Diễm ở lúc tác chiến, luôn luôn là không thích nhiều lời nói nhảm, hắn chỉ là sắc mặt trầm tĩnh mà nhìn xem đối phương, sau đó chờ đối phương hướng hắn nhanh chóng lao tới lúc, liền lập tức khống chế thể nội võ đạo chân khí, hội tụ ở trên nắm tay, sau đó nên đón tiếp lấy. Hai hai quyết đấu, nắm đấm đối với nắm đấm, chân khí đối với chân khí. Vang một tiếng. Một quyền này, xem như Từ Diễm ở đi vào đến lục phẩm cảnh giới về sau, mới nắm giữ một quyền chiêu thức. Tuy nói lúc trước hắn liền sử dụng qua một chiêu này, nhưng ở trên lệch một cảnh giới tình hình xuống sử dụng ra chú sơn quyền, quyền thế bên trong mang theo có uy lực, cùng tự thân chỗ đụng phải phụ tải, đều hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hai đạo hào quang lóng ánh từ Từ Diễm cùng Cao Tề Tuyên nắm đấm ở giữa, ầm ầm nổ tung, tùy theo người ở chỗ này liền thấy, hai người đều là riêng phần mình sau theo tại chỗ, rút lui ra ngoài 5-6 trượng mới dừng lại thân tới. Kết quả rất rõ ràng, đây là cân sức ngang tài một quyền. Trần Thanh Hà mắt thấy Từ Diễm giờ phút này so với ở Liên Hoa Tông lúc, thực lực bản thân lại tăng mạnh nhất đại cấp bậc, trong lòng chấn động vô cùng. Nhịn không được thầm nghĩ, tiểu sư đệ này thật đúng là thiên tài trong thiên tài. Mà Cốc Tuyết Thanh cùng Bạch Băng thấy thế về sau, thì đều muốn càng thêm thoải mái một chút, dù sao các nàng đã từng đều đối với Từ Diễm thực lực biết sơ lược. Cao Tề Tuyên thấy đối phương một quyền ngăn cản được chính mình chí ít ra 8 phần khí lực xuống hung ác một kích, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, dựa theo trong lòng của hắn đối với Thiên Hạ Vũ Tu lý giải, dùng chính mình một quyền này, tuyệt đối có thể đem bất luận cái gì mới vào lục phẩm cảnh giới võ tu cho trọng thương, nhưng kết quả lại là để hắn thất vọng. Cao Tề Tuyên ánh mắt âm trầm nói ra, nghĩ không ra chiến lực của ngươi so sánh với ngươi tự thân tu vi lại vẫn cao hơn cái trước cấp độ không ngừng, đây thật là để bản thống linh thay đổi cách nhìn, nhưng mà như thế cũng tốt, dễ dàng liền chơi chết ngươi lời nói cũng xác thực không có ý gì, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đón lấy ta một kích toàn lực. Thoại âm rơi xuống, Cao Tề Tuyên liền không còn giấu dốt, lúc này liền lại khống chế trong cơ thể mình võ đạo chân khí hội tụ trong tay, sau đó liền muốn ở trên cao nhìn xuống hướng ngấp thang phía dưới Từ Diễm nhảy lên xuống dưới, nhưng mà không đợi hắn thật nhảy đi xuống, ở chùa cổ thiên môn vị trí bên trên liền có một đạo mười phần êm thai thanh âm vang lên, chỉ nghe nàng đối với Cao Tề Tuyên hô, Cao thống lĩnh, mau dừng tay. Chương 5, Thạng Ngân. Cao Tề Tuyên đang nghe cái này thanh âm thanh thúy về sau, vốn muốn nhảy lên xuống dưới cùng Từ Diễm toàn lực một trận chiến hắn, nháy mắt ngừng lại thân hình, cùng lúc đó, hắn cái kia đẩy người sát ý cũng như thủy chiều xuống, nhanh chóng thu lại. Cửa nhỏ về sau, có một đạo nhỏ nhắn mềm mại bóng hình xinh đẹp, người mặc cung trang lộng lẫy cầm ý điệp, dạo bước mà ra, bước đi thướt tha, dáng dấp yêu điệu. Từ Diễm ánh mắt tập trung ở nữ tử trên dung nhan, muốn nhìn một chút có thể để cho cái này người mặc huyết giáp quý tộc thống lĩnh nghe tiếng về sau cũng có thể lập tức ngừng công kích nữ tử đến cùng là bực nào hình dạng, tùy theo liền nhìn thấy một tấm dung mạo đẹp đến mức không gì sánh được gương mặt xinh đẹp lần nữa ánh vào đến tầm mắt của hắn. Không ngoài ý muốn, nữ tử này chính là cái kia cùng Từ Diễm thời gian qua đi một tháng có thừa lại lần nữa ngẫu nhiên gặp nhau Hi Hi. Hi Hi kêu dừng Cao Tề Tuyên về sau cũng là đem đôi mắt đẹp tập trung ở dưới thềm đá mấy người, tùy theo ở nhìn thấy Từ Diễm về sau, trong ánh mắt của nàng chính là chấn động mạnh một cái, khiếp sợ trình độ đúng là hơn xa với dưới thềm đá Từ Diễm. Nhưng mà ở giây lát ở giữa về sau, nàng liền lại tại lặng yên ở giữa nhanh chóng thu lại trong con ngươi khiếp sợ, sau đó trong lời nói có chứa vẻ ung dung kiêu ngạo, đối với Cao Tề Tuyên hỏi, Cao thống lĩnh cơ gì cùng người giao thủ. Cao Tề Tuyên sau khi nghe, trong lòng thầm hận không tới kịp đem Từ Diễm thu thập, nhưng trên mặt lại là vô cùng cung kính trả lời, mấy vị này điêu dân ý đồ tự tiện xông vào quan cảnh đài, quấy rầy đại hoàng tử tuần thành ngắm cảnh, thần khổ tâm khuyên nhủ, để tùy ý lại đến, không sai, bọn hắn lại che thai không nghe thấy, còn to tiếng không biết thẹn muốn xông vào, cho nên vi thần bất đắc dĩ xuống, đành phải xuất thủ đối nó giáo huấn một hai, để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là quý củ. Hi hi cùng Cao Tề Tuyên từ tiểu tướng biết, dù giữa lẫn nhau gặp nhau không sâu, nhưng cũng biết người sau trong tính cách, trước sau như một mà lấy tới ngang ngược càng rỡ, đương nhiên không tin hoàn toàn trong miệng hắn lời nói, thế là, nàng liền đối với dưới thềm đá phương cách đó không xa Từ Diễm mấy người hỏi, Cao thống lĩnh lời nói có thể là thật. Các ngươi còn xin tự biện đi. Từ Diễm nghe được đối phương dùng loại này cao cao tại thượng ngữ khí hỏi thăm chính mình, nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng mà vì không lớn qua tự nhiên đâm ngang, ở đây uổng phí hết thời gian, hắn liền nói thẳng trả lời, chúng ta đích xác là muốn đi quan cảnh đài bên trên nhìn qua đô thành tráng lệ cảnh tượng, nhưng lại bị những cấm quân này ngăn cản ngăn lại, cũng được cho biết, nơi đây tạm không mở ra cho người ngoài, ta đại sư huynh sau khi nghe, muốn hỏi cớ gì, không ngờ vị này cao. Thống lĩnh liền trực tiếp đối nó nói lời ác độc, để chúng ta nhanh chóng cút đi nơi đây, về phần ta cùng với giao thủ, không khác, chỉ là không quen nhìn người này kiêu căng như thế mà thôi. Từ Diễm chưa từng đem chọn chuyện miêu tả quá tinh tế, nhưng cũng đầy đủ để tên này cùng với vong thê dáng dấp hoàn toàn nhất trí nữ tử đi phân rõ trong đó thị phi. Hi hi nghe đến đó, trầm ngâm một lát, mà không biểu tình đối với ở đây người mặc kim sắc giáp trụ trong đó một tên tướng sĩ hỏi, Đỗ Hồng, vị công tử này nói có thể là thật. Tên là Đỗ Hồng tướng sĩ sau khi nghe, đang muốn chi tiết đáp lại, nhưng lập tức liền nhìn thấy cấp trên của mình Cao Tề Tuyên, trực tiếp lặng lẽ quét tới, ý uy hiếp lại rõ ràng bất quá, cái này khiến hắn vốn là lời ra đến khoe miệng, cũng thay đổi thành muốn nói lại thôi. Hi hi nhìn thấy một màn này về sau, đâu còn không biết sự tình chân thực tình huống, hiện nhiên đây cũng là Cao Tề Tuyên ỷ vào chức vị của mình cùng thân phận ỷ thế hiếp người, nhưng mà cho dù biết được, kỳ thực nàng cũng không thể như thế nào, dù sao Cao Tề Tuyên cùng nàng vốn là hiểu nhau quen biết, lại đứng tại cùng một trên lập trường. Mà Từ Diễm, tuy nói nàng cùng với ở Vọng Xuyên thành lúc, sớm đã có qua gặp mặt một lần, thậm chí giữa lẫn nhau còn từng có một chút xíu ma sát cùng hiểu lầm, có thể nàng cũng vô pháp bởi vì Cao Tề Tuyên ương ngạnh liền đứng ở hắn bên kia đi. May mà sự tình chưa phát triển đến đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng liền bị chính mình ngăn lại xuống tới. Hi hi nghĩ như thế đến, nàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lại tiếp tục nói ra, tất nhiên chư vị là ở không biết rõ tình hình tình huống dưới, mới cùng Cao thống lĩnh sinh ra lên hiểu lầm, vậy chuyện này như vậy coi như thôi như thế nào. Không đợi Từ Diễm đáp lại, nàng tiếp tục nói ra, về phần các ngươi muốn đi quan cảnh đài du lãm, nếu không vội vã xuống núi, vậy các ngươi tạm thời đi trước chùa cổ địa phương khác trước du lãm một phen, chờ giờ thân khoảng trường lại tới đi, đến lúc đó liền không ai cản các ngươi. Cao Tề Tuyên nghe được Hi Hi nói như vậy, đầy bụng nộ khí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống, nhưng không quên lạnh lùng quét mắt Từ Diễm, tựa hồ là muốn đem hình dạng của hắn cho ghi lại, đồng thời, hắn cũng nhìn lướt qua tên kia ấp úng không dám luôn ngự thuộc hạ, nhìn người sau một trận run rẩy. Từ Diễm không có tính toán ở chỗ này quá phận dây dưa, đã có người ra hòa giải, hắn cũng liền không có ý định lại ở chỗ này quá phận dừng lại, lúc này liền quay người hướng Trần Thanh Hà đám người đi đến, nhưng mà trong lòng của hắn lại là đang cảm thán nói, không nghĩ tới nàng đúng là cung trong người. Trần Thanh Hà thấy Từ Diễm quay người đi về tới, liền mở miệng hỏi, tiểu sư đệ là tính toán chờ ở chỗ này một chút, vẫn là trực tiếp xuống núi? Từ Diễm đương nhiên không thể chỉ cố lấy tự mình làm chủ, mà lại hắn có thể cảm giác được, Trần Thanh Hà ba người đều có ở chỗ này chờ giờ thân đến ý tứ, lại cười cười trả lời, ta đều có thể, các ngươi quyết định liền tốt, huống hồ bây giờ cách giờ thân cũng không bao lâu, chờ một chút chính là. Trần Thanh Hà ba người nghe hắn nói như vậy, đều là mặt lộ vẻ ra vẻ vui mừng. Trần Thanh Hà nói ra, đúng rồi, nếu như ta nhớ không lầm, ta nhớ được chùa Huyền Sơn bên trong tăng lữ có cung cấp thức ăn chay cùng lên núi tới khách hành hương dùng ăn, mà lại những cái kia thức ăn chay hương vị cũng là rất tốt, không bằng chúng ta đi qua nếm thử. Từ Diễm tất nhiên là không có ý kiến. Hai khắc đồng hồ sau, Từ Diễm bốn người ở đẩy thời gian thật dài đội ngũ về sau, rốt cục đi tới bố thí thức ăn chay tăng lữ trước mặt, sau đó mỗi người bọn họ nhận một phần cháo ăn, một chén nhỏ rau xanh đậu hũ, cộng thêm một cái bánh mơ, ngồi ở trên thềm đá từ từ ăn, mà đợi đến bọn hắn dùng cơm kết thúc lúc, không sai biệt lắm liền đã giờ thân khoảng chừng. Thế là, Từ Diễm bốn người liền lại hướng phía quan cảnh đài bước đi, chờ đến cái kia cánh cửa nhỏ lúc trước, quả thật phát hiện những cái kia nguyên bản đóng tại nơi này cùng trong cấm quân, đều đã không thấy bóng dáng. Trần Thanh Hà một ngựa đi đầu đi ở phía trước, từ cửa nhỏ bên trong dạo bước mà ra, Từ Diễm ba người theo sát phía sau, sau đó liền phát hiện Nhạn Lai Phong đỉnh toàn bộ cảnh sắc đông nhiên biến đổi. Một cái đường mòn theo chùa cổ biên giới, kéo dài hướng đỉnh núi bên ngoài, có thể trông thấy ở cuối tầm mắt, có xây một ngồi ngắm cảnh đỉnh nghỉ mát. Đi ở đằng trước quả nhiên Trần Thanh Hà nhìn thấy đỉnh về sau, cùng ký ức cảnh tượng đã dán vào cùng một chỗ, quay đầu đối với sau lưng Từ Diễm ba người vui vẻ nói, ta quả nhiên không có nhớ lầm, tòa kia phi nhạn đỉnh chính là xây dựng ở chùa cổ tường vây bên ngoài, chỉ cần chúng ta đi đến đỉnh bên trên, liền có thể nhìn thấy ở đỉnh núi phía dưới, tòa kia rộng lớn mà hùng tráng đô thành diện mạo. Không bao lâu, bốn người thành công đi tới phi nhạn trong đỉnh, liếc nhìn lại, quả nhiên như Trần Thanh Hà lời nói, rơi vào tầm mắt chính là một ngồi hùng vĩ đến khó dùng miêu tả to lớn đô thành. Trần Thanh Hà đưa tay chỉ một chỗ kiến trúc khổng lồ, đối với Từ Diễm ba người nói ra, nhìn thấy chưa, cái kia mảnh xây dựng ở trong thành vị trí kiến trúc khổng lồ ấy, chính là Đại Chu hoàng cung. Từ Diễm ngắm mục đích nhìn lại, rõ ràng thấy cảnh ấy, nhưng chẳng biết tại sao, coi hắn đem ánh mắt tập trung ở những kiến trúc kia bên trên, trong lòng của hắn nhưng lại không thể ức chế nhớ tới Hi Hi khuôn mặt. Cũng không biết, nàng là trong hoàng cung người nào, hy vọng không muốn là hoàng đế phi tử loại hình liền tốt. Từ Diễm trong lòng, mong muốn đơn phương thầm nghĩ. Trần Thanh Hà bốn người ở Nhạn Lai Phong trên đỉnh, chờ đợi không sai biệt lắm sau một canh giờ rưỡi, liền theo trước kia lên núi thềm đá đường, một lần nữa xuống núi, tùy theo ở chân núi chỗ, lại lần nữa thuê một khung rộng lớn xe ngựa, hướng đô thành khu náo nhiệt bước đi. Trần Thanh Hà cười nói ra, ta năm trước nghe phụ thân nói, ở Vĩnh An thành bên trong, trước đây ít năm mới xây một cái mỹ thực phố, bên trong không chỉ có Trung Châu bản thổ mỹ thực, còn có đến từ cái khác bốn cái châu mỹ thực, trong đó chủng loại phong phú, sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có, ta đã sớm nghĩ tới xem một chút, hiện tại vừa vặn có cơ hội này, chúng ta nhưng phải đi qua ăn khắp. Từ Diễm cười trêu ghẹo trả lời, cái kia đại sư huynh cần phải chuẩn bị kỹ càng tiền bạc, phụ trách mời khách trả tiền, trên người ta nhưng là chỉ còn lại mấy cái tiền đồng, dùng đô thành bên trong giá hàng, ta đoán chừng ăn tô mì đều không đủ. Trần Thanh Hà sau khi nghe, tự cho là Từ Diễm đang nói đùa, liền ha ha cười nói, nguyên lai thế gian này còn có lệnh tiểu sư đệ cảm thấy khó xử sự tình, tiểu sư đệ cứ yên tâm đi, chính là lần này đi ra ngoài, ta cố ý mang theo một vạn lượng bạc ở trên người, chỉ là ăn uống, đoán chừng đầy đủ chúng ta ăn được một năm. Ngồi ở một bên Cốc Tuyết Thanh là biết rõ Từ Diễm thật không có tiền, dù sao nàng cùng Từ Diễm cùng đứng lúc, hai người đều là bất an bất mặc, bất quá bây giờ nàng lại là không thể so sánh nổi, bởi vì nàng rời đi Vũ Dương trấn lúc, nàng vị kia xem như Nhạn Khê Hương nhà giàu nhất, lại trưởng quản lấy Xuân Vũ trà tiểu thúc, quả thực là kín đáo đưa cho nàng 10 vạn lượng ngân phiếu xem như ven đường phí tổn. Nhưng mà vào giờ phút này, ngay trước Trần Thanh Hà cùng Bạch Băng trước mặt, nàng lại là không có ý tứ lấy ra ngân phiếu phân cho Từ Diễm, chỉ có thể nghĩ đến ở tự mình lúc, lại làm chuyện này. Nhưng mà, nghe được Từ Diễm nói không có tiền về sau, một bên Bạch Băng lại là không suy nghĩ nhiều, lúc này liền theo chính mình túi trữ vật bên trong lấy ra một chồng ngân phiếu, đưa cho Từ Diễm nói ra, những tiền bạc này, ngươi lấy trước đi dùng đi. Từ Diễm thấy Bạch Băng trực tiếp đưa qua một chồng ngân phiếu, lại chỉ số nhỏ nhất tựa hồ cũng là 1 ngàn lượng, có tới hơn 10 trương dáng vẻ, lập tức dở khóc dở cười, hắn không lập tức đưa tay đón, chỉ là cười trả lời, ta cái kia dùng đến nhiều như vậy ngân lượng, ngươi cái này cộng lại, cần phải so đại sư huynh trên người tất cả tiền bạc cộng lại đều nhiều. Trần Thanh Hà nhìn thấy một màn này, càng là sắc mặt mặt người, lúc này liền quay đầu đối với Từ Diễm hỏi, tiểu sư đệ, ngươi là thực sự hết tiền à, ta còn tưởng rằng ngươi là nói cười đâu. Từ Diễm sau khi nghe, cười lắc đầu trả lời, đại sư huynh, ta cũng không giống như ngươi, là quận thành bên trong giàu có con cháu, mà lại cha mẹ ta đều sớm qua đời, ta có thể từ nơi nào thu hoạch được tiền bạc. Trần Thanh Hà nghe vậy, hiếm thấy hơi đỏ mặt, nhưng không có nói thêm gì nữa. Bạch Băng thấy Trần Thanh Hà không nói thêm gì nữa, lúc này mới lên tiếng trả lời, nhanh thu cất đi, ngươi về sau là muốn ở tòa này đô thành bên trong lâu dài tiếp tục ở lại, nơi này cũng không so ở trên núi, chỉ cần hai chân bước ra cửa lúc, liền khắp nơi đều cần dùng đến tiền bạc, không bạc sao được. Từ Diễm gặp nàng kiên trì như vậy, cũng liền không còn già mồm cái gì, lúc này đưa tay tiếp nhận nàng đưa tới ngân phiếu, sau đó đối nàng nhẹ gật đầu. Bạch Băng nguyên bản còn có chút lo lắng đối phương không chịu muốn chính mình ngân phiếu, hiện tại gặp hắn nhận lấy, nhưng trong lòng thì nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Chương 6, uy hiếp. Mặc dù Từ Diễm trên tay đích xác là không có gì tiền bạc, nhưng tiền bạc đối với hắn mà nói, xác thực không tính là cái gì hi kỳ vật, nếu như hắn thật muốn bạc, đem túi trữ vật bên trong vật, tùy tiện lấy ra một kiện cầm đi buôn bán, đều tất nhiên có thể để hắn một đêm trở giàu, nhất là giống như viên kia Bạch Thận nội đan, nếu là thật sự bán ra, loại này tương đương với cấp 7 linh thú nội đan, hoàn toàn không phải có thể dùng bạc đi cân nhắc. Cốc Tuyết Thanh nhìn thấy Bạch Băng trực tiếp lấy ra tiền bạc cho Từ Diễm, mà lại thấy người sau thản nhiên nhận lấy về sau, trong lòng không khỏi một trận ảo não, nàng ngược lại là không nghĩ tới, Từ Diễm sẽ không có chút nào do dự tiếp nhận phần này quà tặng, sớm biết như thế, nàng liền đoạt ở Bạch Băng cho lúc trước, dù sao trên người nàng che lấy nhiều như vậy ngân lượng, cũng không có tác dụng gì. Bốn người đi qua xe ngựa dài rằng giặc hành xử về sau, rốt cục đi tới đầu kia vừa mới xây ra nhưng mà thời gian 2 năm mỹ thực phố, lúc này đã tới giờ dậu bốn khắc, chính vào giờ cơm, bởi vậy cả con đường thượng nhân âm thanh huyên áo, tới kiếm ăn du khách chen vai thích cánh, nhiều vô số kể. Từ Diễm đứng tại mỹ thực đầu phố, một chút nhìn về phía mỹ thực giữa đường, trừ mênh mông nhiều người đầu bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng theo buổi chiều một trận gió mát đánh tới, trong đó liền trộn lẫn lấy nhiều loại mùi thơm, để người không nhịn được muốn tranh thủ thời gian đi vào ăn như gió cuốn. Trần Thanh Hà cười nói ra, không nghĩ tới đây du khách, đúng là như vậy nhiều, chúng ta cũng tranh thủ thời gian vào xem một chút đi, riêng đứng ở nơi này nghe mùi thơm, ta đều nhanh đói đứt ruột. Ở Liên Hoa Tông tu hành lúc, Trần Thanh Hà cho người ấn tượng là lão luyện thành thục, nhưng tại hạ phía sau núi, Từ Diễm đám người lại là ở trên người hắn cảm nhận được cực kỳ phố phường một mặt. Tựa hồ là phát giác được Từ Diễm ba người quăng tới ánh mắt có chứa một chút nghi ngờ, Trần Thanh Hà không khỏi lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, lúc này cười giải thích trả lời, ta lên núi tu hành thời gian muộn, cho nên thích ăn cái này tập tính là rất khó sửa lại, mà lại khi còn bé ở quận thành lúc, ta liền thích mang theo núi xanh đi khu náo nhiệt bên trong tìm kiếm ăn ngon, không nghĩ tới tu hành 8 năm, vẫn không thể nào từ bỏ ta cái thói quen này. Từ Diễm nghe được Trần Thanh Hà lần này xấu hổ, cười lắc lắc đầu nói, chúng ta có thể không nói gì, đại sư huynh làm sao lại chính mình giải thích. Trần Thanh Hà văn ngôn về sau, nhịn không được cười ha ha. Bốn người dọc theo đường phố chính, trong biển người không ngừng xuyên qua, lại chậm chạp tìm không thấy thích hợp cửa hàng đi vào hưởng dụng mỹ thực. Nhiều khi chính là như vậy, ở đầu phố nghe đạo mùi thơm lúc, đều cảm thấy mình có thể như lão tham ăn, theo tìm cửa hàng rượu có thể phong quyền tàn vân, nhưng thật đưa thân vào rực rỡ muôn màu mỹ thực phố lúc, thường thường lại không biết mình rốt cuộc nên tiến vào nhà ai trong cửa hàng đi ăn đồ ăn ngon. Trần Thanh Hà không thể nghi ngờ là trong bốn người nhất là bắt bẻ người, nếu như vẹn vẹn chỉ là Từ Diễm, không chừng liền tùy tiện tìm cửa hàng đi vào rượu ngon thì ngon. Bởi vậy, thẳng đến không sai biệt lắm khi tiến vào đến mỹ thực phố hai khắc đồng hồ về sau, đơn độc ở phía trước nhìn chung quanh Trần Thanh Hà, mới rốt cục mặt lộ vẻ ra vẻ vui mừng, xoay đầu lại hướng Từ Diễm ba người nói ra, liền nhà này đi, ta từng nghe gia phụ nói, Kiến Châu mỹ thực nhiều dùng cay độc làm chủ, nhưng ngon miệng cực sâu, sau khi ăn xong lệnh người dư vị vô tận, nhất là thích hợp nhắm rượu. Từ Diễm ba người nghe được Trần Thanh Hà rốt cục hạ quyết tâm, đều là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Từ Diễm cười khổ nói ra, đại sư huynh, ngươi có thể cuối cùng là xác định chủ ý, bằng không, chúng ta theo sau lưng, chỉ là nghe những này thức ăn ngon hương vị, đều muốn cho ấm no. Trần Thanh Hà nghe được Từ Diễm nói như vậy, lập tức mặt lộ vẻ ra một chút xấu hổ, nói ra, xin lỗi, ta người này đối với ăn hoàn toàn chính xác thực là có chút chọn, muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta trước đó đi qua cửa hàng, phần lớn đều dùng Linh Châu thức ăn làm chủ, cho nên ta liền nghĩ, muốn đi tìm một chút chưa hề nếm qua đồ vật nếm thử. Vẹn vẹn chỉ là nửa khắc đồng hồ sau, cái mông đều ngồi chưa nóng Từ Diễm bốn người, trực tiếp liền lại tông cửa xông ra, đúng là toàn bộ bị cay cảm giác cổ họng của mình đều đang bốc khói. Trần Thanh Hà chợt vật nói ra, cái này Kiến Châu đồ ăn, đúng là như thế cay độc, thực sự là khó mà cửa vào, chúng ta vẫn là thay một nhà đi. Từ Diễm ba người toàn bộ im lặng, chỉ là hung hăng hít vào khí lạnh. Có lần này giao huấn về sau, Trần Thanh Hà gặp lại dùng Kiến Châu làm tên cửa hàng về sau, đều chỉ có thể cấp tốc đường vòng tránh đi, sau đó bước nhanh đi qua. Rốt cục, trong đám người ngạnh sinh sinh chen lấn hơn nửa ngày về sau, bọn hắn rốt cục đi tới Ú Châu Phong Vị phố giải khu vực. Ú Châu tới gần Nam Bộ hải vực, đồ ăn tự nhiên là dùng trong hải vực hải thú làm chủ, đây đối với Từ Diễm những này xuất từ Linh Châu người mà nói, có thể nói lực hấp dẫn 10 phần, mà lại thứ nhất dùng ăn hải sản loại mỹ thực, đều bị bọn chúng vị tươi cho vững vàng trói lại chính mình dạ dày. Cửa hàng vẫn như cũ là Trần Thanh Hà dẫn đầu tìm kiếm, là một nhà tên là Cua Biển Người cửa hàng này trải xây dựng ở mỹ thực phố gián đoạn vị trí, kỳ danh khí rất lớn, nghe nói vô luận là đối mặt bài trí như thế nào thâm hậu khách tới, trong tiệm quy củ đều đối xử như nhau, cái này hiển nhiên là ở chứng minh cửa hàng này trường quỹ, bài trí cực sâu. Từ Diễm bốn người ở ven đường bên trên nếm qua một chút Ú Châu quả vặt về sau, lại tốn thời gian xếp hàng chờ không sai biệt lắm hai khắc đồng hồ thời gian, mới đợi đến cửa hàng này một tấm bàn trống. Cửa hàng này trải có cái bàn mấy chục, chia trên dưới hai tầng, Từ Diễm bốn người đợi đến bàn trống, là tầng hai gần cửa sổ hộ vị trí, bọn hắn không hề nghĩ tới, ở ngoài cửa sổ chính là một dòng sông, bởi vậy phong cảnh vô cùng tốt. Từ Diễm bốn người sau khi ngồi xuống, cửa hàng tiểu nhị liền cười đến báo cho bốn người, mời phái người đi lầu dưới bếp sau ao nước khu vực tuyển cử muốn dùng ăn nguyên liệu nấu ăn. Cái thuyết pháp này không khỏi làm ở đây bốn người đều là ngẩn người, nghi thầm, món ăn phần lớn đều là thành phẩm làm chủ, sao còn muốn chính mình đi chọn đồ ăn. Trần Thanh Hà hỏi tiểu nhị đây là cớ gì, tiểu nhị cẩn thận đáp lại, trong tiệm biển ăn loại phẩm loại phong phú, mắt thấy mới là thật, mà lại phải cửa hàng khách tận mắt chứng kiến những cái kia hải sản đều là hoạt bát, cũng không phải là dùng tử vật đi thật giả lẫn lộn. Trần Thanh Hà đám người sau khi nghe, trong lòng đều là đối với cái này cửa hàng chu đáo chỗ, hảo cảm tăng nhiều, lúc này liền làm ra quyết định, cùng tiến đến cứ gọi món ăn, nhưng mà Từ Diễm đối với thức ăn vốn cũng không chọn, liền không có đi, chỉ nói là lưu tại nơi này hỗ trợ dành chỗ đưa. Trần Thanh Hà ba người chuyến đi này, trọn vẹn đi nửa khắc đồng hồ cũng còn không trở về, cái này khiến Từ Diễm không khỏi hơi nhíu nhíu mày, nhưng mà cũng may ngoài cửa sổ cảnh đêm có chút phồn hoa lộng lẫy, bởi vì ở sông bờ bên kia đã là một cái đèn đuốc sáng trưng dọc theo sông hành lang. Trong đó người qua lại con đường vô số, mười phần náo nhiệt, ngược lại là không để Từ Diễm cảm thấy tại chỗ này chờ đợi lộ ra có bao nhiêu khô khan. Mạng muội quấy giày một cái, vị công tử này thế nhưng là một thân một mình ở đây hưởng dụng mỹ thực. Ngay tại Từ Diễm nhìn nhập thần lúc, bên hai bỗng nhiên kiện vang lên một thanh âm, Từ Diễm nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một vị nô bộc ăn mặc nam tử trẻ tuổi, đang cười đối với hắn hỏi. Từ Diễm sau khi nghe, ngữ khí hiền lành trả lời, không phải, ta có bốn người, vừa vặn bàn đầy, ba người bọn họ đi gọi món ăn, không cần một lát sẽ trở về. Nam tử trẻ tuổi sau khi nghe, liền cười tiếp tục hỏi, cái kia không biết các hạ có thể cùng ta đổi chỗ, chúng ta cái bàn, dựa vào đường phố chính bên kia. Từ Diễm sau khi nghe, không muốn làm nhiều phiền phức, liền từ chối nhã nhặn nói ra, không được, chúng ta là thứ nhất đến bên này, đến lúc đó ta mấy cái kia hảo hữu thấy ta không ở vị trí cũ bên trên, tìm ta có nhiều bất tiện. Liền ở đây là, ở hành lang cầu thang miệng, liền có ba vị người mặc cẩm y tuổi trẻ công tử ca đi tới lầu 2, một tên nam tử trong đó thấy mình ra nô tựa hồ cùng người thương lượng xảy ra vấn đề, lúc này mày rậm nhíu một cái, quay đầu cười cùng bên người hai người nói một câu về sau, lập tức liền nhanh chân hướng Từ Diễm bên kia đi tới. Tên này nam tử trẻ tuổi đi vào Từ Diễm trước người, đầu tiên là đối nhà mình ra nô lạnh giọng quát, chút chuyện như vậy đều không làm xong, làm ăn gì? Danh gia này nô bị quả mắng, lúc này cũng đúng không dám nói tiếp, chỉ là một mặt tuyết sắc. Nhìn thấy nhà của mình nô cúi đầu, công tử áo gấm lúc này mới thu lại hung tướng, lúc này mới đối an tọa lấy Từ Diễm mở miệng nói ra, các hạ vẫn là cùng bọn ta trao đổi một vị trí đi. Đang khi nói chuyện, người này liền từ chính mình trong ống tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu, đặt ở Từ Diễm trước bàn, tiếp tục nói ra, trưng này ngân phiếu, coi như ta để mà cùng các ngươi trao đổi vị trí điều kiện, như thế nào, đầy đủ các ngươi ở đây có một bữa cơm no đủ. Từ Diễm liếc qua trên bàn ngân phiếu, mức đúng là 100 lượng, nhưng mà điểm ấy tiền bạc, giờ phút này trong mắt hắn lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Từ Diễm cơ bản không có quá nhiều suy nghĩ, liền nói thẳng trả lời, không đổi. Công tử áo gấm nghe được đối phương cho mình như thế cái trả lời, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Hắn thấy, người trước mắt mặc trên người một mạc, xem xét chính là phố phường bình dân bên trong người, dùng 100 lượng bạc cùng với giao dịch, đầy đủ để hắn động tâm, nhưng nào có thể đoán được, đối phương đúng là căn bản thờ ơ. Bất đắc dĩ xuống, công tử áo gấm liền lại theo chính mình trong ống tay áo, lấy ra hai tấm mức đều là 100 lượng ngân phiếu, đập vào trên mặt bàn, trầm giọng nói ra, ta cho ngươi thêm 200 lượng, cái này tổng đã đủ rồi, ta có thể nói cho ngươi, tướng ăn đừng quá khó coi. Từ Diễm thấy đối phương thêm tiền mua mình bàn, trong lòng dở khóc dở cười, hắn vốn là thấy đối phương bộ kia không coi ai ra gì bộ dáng, mới không muốn cùng với trao đổi vị trí, hiện tại thấy đối phương chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm, tự nhiên càng thêm không có khả năng đáp ứng đối phương. Từ Diễm đem ánh mắt theo ngoài cửa sổ trong bóng đêm thu hồi, sau đó chính nhi bắt kinh đánh giá một chút, trước mắt tên này công tử áo gấm, mở miệng nói ra, ta như thế nói với ngươi đi, ngươi đêm nay liền xem như cho ta lại nhiều ngân lượng, ta đều không đổi. Công tử áo gấm nghe được Từ Diễm nói như vậy, lập tức khó thở, lạnh giọng nói ra, ngươi cũng đã biết ta là ai. Từ Diễm nghe được đối phương nói như vậy, không thể nghi ngờ đã biết rõ, đối phương đây là muốn lấy thế khinh người, nhưng rất đáng tiếc là, hắn lại là hoàn toàn không quan tâm điểm này người. Thế là, Từ Diễm liền theo đối phương, hiếu kỳ hỏi, ngươi là ai? Công tử áo gấm thấy người trước mắt này, còn dám trêu chọc chính mình, quả thực nhịn không được liền nghĩ tự tay xuất thủ xé xác ra hỏa này, nhưng người khác không biết cửa hàng này bài trí, hắn lại là nhất thanh nhị sở, bởi vậy, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện ở đây động thủ thật, chỉ là giận quá mà cười nói, tốt, rất tốt, tính ngươi có gan, hy vọng ngươi tại dùng xong bữa cơm về sau, còn có thể đứng đi ra đầu này mỹ thực phố. Cẩm Y nam tử nói ra câu nói này, đã uy hiếp trắng trợn, nhưng mà, Từ Diễm sau khi nghe lại là cười trừ, căn bản lơ đễnh. Chương 7, biểu ca. Nhìn thấy hảo hữu của mình, cuối cùng không nói một lời đi về tới, ở một bên chờ hai vị khác công tử ca, đều là theo sắc mặt hắn nhìn ra một tia không tầm thường, một người trong đó mở miệng hỏi, "Phùng huynh, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi tự thân xuất mã?" Người kia cũng không chịu thay chỗ ngồi. Mặt mũi vô cùng căm phẫn họ Phùng công tử sau khi nghe, nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Cao huynh, ngươi có chỗ không biết, cái kia nghèo kiết hủ lậu tính tình rất cố chấp, ta ra 300 lượng bạc muốn cùng hắn thay vị trí, hắn đúng là không chịu, ta nhìn người này là quyết tâm muốn công phu sư tử ngoạm, ý đồ hung hăng lừa ta một bút, ta lại há có thể như ước nguyện của hắn." Trong ba người, trên mặt từ đầu đến cuối treo một bộ nhạt như thu thủy khiêm tốn một tên công tử ca nghe nói về sau, cười cười nói ra, mà thôi, chúng ta tự đi xếp hàng xếp tới trên chỗ ngồi ngồi chính là, dù sao cũng chính là ăn bữa biển ăn, chấp nhận chút đi." Nói trở lại, nếu không phải là các ngươi khăng khăng kéo ta tới nơi này, ta thế nhưng là mắt thấy liền muốn tích cốc thành công. Ai, các ngươi à, làm hỏng đại sự của ta. Nghe được họ Trần công tử ra hòa giải, họ Phùng công tử tính tình mới thoáng hòa hoãn lại, tùy theo cùng họ Cao liếc nhau một cái, lúc này mới đổi giận thành vui, cười đối với họ Trần nam tử lấy lòng trả lời, người sống một đời, duy mỹ ăn cùng nữ tử không thể cô phụ ngươi, Trần huynh vì tu luyện, thật có thể đem mỹ thực từ đây bỏ đi tại không để ý, há không đáng tiếc ư? Họ Trần công tử sau khi nghe, biết rõ trước mắt cái này hai tên từ nhỏ cùng nhau lớn lên hào hữu, đều là điển hình chỉ chú trọng sống phóng túng đại hoàn cố, căn bản không chú trọng tu hành, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn ở ba người xếp hàng đến bàn trống bên trên, dẫn đầu nhập tọa về sau, mới cười nhạt đối với họ Phùng công tử mở miệng nói ra, ta suy nghĩ nhiều cũng có thể cùng hai vị huynh đệ, chỉ lo sống phóng túng a, chỉ tiếc, nhà ta lão gia tử thế nhưng là nhìn chằm chằm ta đây, nếu như bị lão nhân gia ông ta biết được, cho tới bây giờ ta còn trầm mê ở thế gian mỹ thực, ta thế nhưng là có thụ, không thể thiếu muốn bị hắn giam lại. Họ Phùng công tử cùng Cao huynh công tử nghe được hắn nói như vậy, cũng là rất rõ ràng vị này họ Trần công tử khó xử chỗ, nhưng kẻ sau ở suy nghĩ một chút về sau, lại là cười giả dối nói, Trần huynh lời ấy sai rồi, theo ý ta, Trần huynh cầm nhà mình lão gia tử làm bia đỡ đạn là giả, một lòng muốn làm phò mã mới là thật à. Ta có thể nghe nói, Trần huynh hiện tại không những chuyên cần tại tu luyện, nghe nói ngay cả lúc trước yêu thích nhất câu lan nơi trốn đều không đi, làm sao, Trần huynh là sợ công chúa điện hạ biết rõ ngươi phong lưu tập tính, không chịu gả ngươi sao? Họ Trần công tử nghe được đối phương vạch Trần hắn tu luyện chủ ý, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là cười mắng nói ra, đồng luôn vô kỵ, việc này bát tự cũng còn không có cong lên đâu, Cao huynh về sau không cần thiết lấy thêm việc này tới lấy cười ta. Nhưng mà mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã nhịn không được nhớ tới chính mình sớm đã ngưỡng mộ trong lòng nhiều năm tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, cũng nói với mình, công chúa điện hạ ta đúng sai cưới không thể, ai cũng không thể đem ngươi từ trong tay của ta cướp đi. Họ Cao công tử không để ý chút nào đối phương đem hắn so sánh tiểu hài, chỉ là hi hi cười nói, Trần huynh, sự tình đều đến mức này, ngươi sao còn muốn tận lực bày ra bộ này thận trọng bộ dáng? Thử hỏi, cái này đô thành bên trong có ai không biết, Trần huynh là một lòng muốn cưới công chúa điện hạ. Ta nhìn việc này liền ngay cả bệ hạ đoán chừng đều biết đi. Nhìn thấy họ Cao nam tử hướng chính mình quăng tới một ánh mắt, tâm linh thần hội họ Phùng công tử, vội vàng tiếp lời đề, cười tiếp tục nói ra, còn không phải sao, mà lại ta cảm thấy, Trần huynh tại việc này bên trên đều có thể thoải mái tinh thần, cái kia công chúa điện hạ trừ Trần huynh bên ngoài, cũng không có người khác có thể xứng với, Trần huynh, ta cảm thấy chỉ cần để nhà ngươi lão gia tử, tự mình đi cùng bệ hạ nói cái thân, bệ hạ là tuyệt đối sẽ đáp ứng cửa hôn sự này. Lời khen tặng ai cũng muốn nghe, nhất là loại này vừa đúng khích lệ, còn nữa nói, họ Trần công tử vốn là dáng dấp phong lưu phong khoáng, phong thần tuấn dật, chính là hiếm có mỹ nam tử, cộng thêm thân thế của hắn chấm đất vị cũng là 10 phần hiền hách, thật muốn cùng so sánh, trừ cung trong hai vị kia hoàng tử bên ngoài, ở phương diện này thật đúng là không có người nào so với hắn xuất sắc hơn. Trọng yếu nhất chính là, hắn năm nay nhưng mà ngày 26, nhưng tu vi cũng đã thành công đột phá đến vô số kiếm tu, thậm chí cũng không dám đi hy vọng xa vời thượng tam cảnh, cái này có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Họ Trần nam tử nội tâm, giờ phút này bị hai vị này hảo hữu thổi phồng đến mức đã có chút lâng lâng, thậm chí đều đang nghĩ tượng, chính mình thật muốn cưới vị công chúa điện hạ kia qua cửa, bởi vậy, hắn không hề biết rõ ở khóe miệng của mình chỗ, cũng không thể ức chế khơi gợi lên một vòng ý cười. Nhưng mà có chút đáng tiếc là, hắn phần này vọng tưởng, tuyệt không tiếp tục bao lâu, liền bị đưa đồ ăn đi lên điếm tiểu nhị cắt đứt. Họ Trần công tử bị kéo về đến hiện thực về sau, cảm giác được chính mình đến trong tiệm nhưng mà mới trong một giây lát thời gian, tiểu nhị này liền đã bắt đầu mang thức ăn lên, lúc này thu liễm chính mình bộ kia si cùng nhau, sau đó đối với mình hai vị hảo hữu hỏi, nơi này mang thức ăn lên tốc độ sao phải như vậy cấp tốc, không phải nói, nơi này biển ăn đều phải hiện chút hiện làm sao, hẳn là không nhanh như vậy mới đúng chứ. Họ Phùng công tử lúc trước, tự nhiên nhìn thấy đối phương trên mặt chỗ hiện lộ ra si cùng nhau, nhưng giờ phút này thấy đối phương tận lực thay đổi chủ đề, cũng liền thức thời không tiếp tục đi trêu chọc, bất quá đối với mang thức ăn lên sự tình, hắn lại là lập tức mặt lộ vẻ làm ra một bộ có chút thần sắc kiêu ngạo, nói ra, cửa hàng này quy củ, xác thực như Trần huynh lời nói, nhưng bọn hắn cũng phải nhìn xem ra tiêu phí người là ai nha, ta thế nhưng là nhà bọn hắn quý khách, bọn hắn sao có thể đem ta làm phổ thông khách nhân đối đãi. Họ Trần công tử nghe hắn nói như vậy, lúc này hiểu được, hiển nhiên đối phương đây là để nhà mình ra nô, trước đem người khác chút tốt món ăn, ngạnh sinh sinh dùng bạc cho trước chuyển tới hưởng dụng. Họ Trần công tử theo trên bàn lấy ra một đôi đũa trúc, kẹp một khối cửa hàng này chiêu bài món ăn, hành hương hải vương cua chân cua thịt để vào trong miệng. Chợt cảm thấy miệng đầy tươi mùi thơm khắp nơi, lúc này mới cười đối với họ Phùng công tử nói ra, không thể không nói, làm loại này không biết xấu hổ hoạt động, còn được bởi ngươi tự thân xuất mã mới được. Họ Phùng công tử sau khi nghe, cười ha ha, tạm thời coi là đối phương đây là tại khen ngợi, thậm chí đều để hắn trong lúc nhất thời quên, từ diễm mới vừa rồi thế nhưng là để hắn một trận nổi giận. Mà liên tại cái này ba tên không cùng họ tên thị thế gia công tử ở hưởng dụng mỹ thức lúc trước cùng về phía sau chủ chọn lựa tươi sống biển ăn Trần Thanh Hà ba người, cũng rốt cục về tới lầu 2. Trần Thanh Hà nhìn thấy Từ Diễm, liền không kịp chờ đợi nói ra, tiểu sư đệ, ngươi không có về phía sau chủ nhìn những cái kia vũ châu biển ăn, thực sự là rất tiếc nuối, bên trong chủng loại thật là nhiều nhiều vô số kể, ai, nhìn ta thật là mỗi một loại biển ăn, đều muốn chút một bản tới nếm thử tươi, chỉ tiếc, khẩu vị của chúng ta có hạn, căn bản ăn không đến. Từ Diễm không có nói ra trước đó gặp phải mâu thuẫn vấn đề, chỉ là cười trả lời, ta có đi hay không đều là giống nhau, đợi lát nữa món ăn bưng lên, ta không chỉ có thể nhìn thấy, ta còn có thể ăn vào không phải. Về phần đại sư Minh nói mỗi loại đều muốn nếm thử một lần, cái này lại có gì khó? Chúng ta tham gia vương triều thịnh hội cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc, cho nên ở thịnh hội này trong lúc đó chúng ta không phải có bó lớn thời gian tới kiếm ăn sao? Mà lại đại sư huynh cũng đừng quên, trừ kiến châu thức ăn chúng ta thực sự không cách nào thích ứng bên ngoài, chúng ta thế nhưng là còn có trung châu bản thổ cùng hạn châu mỹ thực đều không có đi hưởng dụng đâu. Trần Thanh Hà nghe được Từ Diễm nói như vậy, lúc này vui vẻ nói, đúng, ta làm sao lại không nghĩ tới cái này gốc dạng, như thế cũng tốt, dù là ta ở thịnh hội bên trong vòng thứ nhất liền thua mất so tài, cũng còn có mỹ thực có thể để ta trò chuyện dùng ăn ủi, ha ha. Bạch Băng cùng Cốc Tuyết Thanh khó được nhìn thấy Trần Thanh Hà như thế tính tình thật, thậm chí là có chút tính trẻ con một mặt, đều là nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, cửa hàng điếm tiểu nhị lần lượt bắt đầu đem làm tốt món ăn bưng lên bàn đến, đứng núi chịu xào đạo thứ nhất đồ ăn chính là cửa hàng này mong chính, cũng là trưởng quỹ đại lực đề cử món ăn hành khương hải vương cua. Hải vương giải thể trạng trắng kiện, quen thuộc lớn lên ở biển sâu khu, bởi vậy muốn đánh bắt bọn chúng 10 phần gian nan, cơ bản đều muốn dựa vào người tu hành ra biển đi săn bắt, sau đó lại ngàn dặm xa xôi vận đến Vịnh An thành bán ra, giá cả tự nhiên là khá đắt đỏ, nếu là phố phường bách tính, thật đúng là không có nhiều người có thể ăn lên, mà trưởng thành hải vương giải, lớn nhất chỉ thậm chí có thể dài đến 10 cân khoảng chừng, như Trần Thanh Hà ban đêm chút cái này hẹn nặng 6 cân. Hải vương giải, bản thân nó cần thiết ngân lượng liền đạt đến đắt đỏ 4 lượng bạc. Trần Thanh Hà nhìn thấy món chính lên bàn về sau, không cùng Từ Diễm ba người làm nhiều khách sáo, trực tiếp liền hai mắt tỏa ánh sáng rút ra ống trúc bên trong đũa, sau đó kẹp một miếng thịt chất sung mãn chân của thịt cửa vào, tinh tế thưởng thức. Sau đó liền nhịn không được thở dài nói, quả nhiên là danh bất hư truyền, này thịt cua chất tươi hương chân trực non, 10 phần ngon miệng, chẳng những không có nửa điểm mùi tanh, ngược lại bắt đầu ăn có chút ngọt, tiểu sư đệ, các ngươi mau nếm thử, đợi lát nữa lạnh nhưng là ăn không ngon, mau thừa dịp còn nóng ăn. Từ Diễm ba người nhìn thấy Trần Thanh Hà như thế tham ăn bộ dáng, đều là kém chút nhịn không được cười ra tiếng, bất quá đối phương xem như bốn người ở trong một vị duy nhất mỹ thực ra, nói tự nhiên cũng không phải không có lý, bởi vậy, bọn hắn cũng liền không do dự nữa, nhao nhao cầm lấy đũa trúc bắt đầu ăn như gió cuốn. Mà theo món chính lên bàn bị bọn hắn rất nhanh tiêu diệt về sau, mặt khác chút những cái kêu biển ăn loại cũng lần lượt được bưng lên bàn, trong đó mỗi một loại biển ăn đều có đặc sắc, cảm giác giao thoa, vị tươi 10 phần, có thể dùng bọn hắn ở hưởng dụng xong một trận này hải sản thịnh yến về sau, đều là tự giác vừa lòng thỏa ý, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá chờ đến tính tiền lúc, bọn hắn mới ý thức tới, một trận này hải sản bữa tối quả thực là không rẻ, bốn người hết thảy đúng là trọn vẹn tốn mất không sai biệt lắm 20 lượng bạc. Rời đi qua biển người cửa hàng về sau, Từ Diễm bốn người lại tại mỹ thực phố lắc lư một vòng, nhưng mà bởi vì ăn quá no bụng, bốn người cũng xác thực không có gì khẩu vị lại đi ăn cái khác, bởi vậy đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều về sau, liền chuẩn bị rời đi mỹ thực phố, sau đó thuê một cỗ xe ngựa về sứ thần dịch quán. Nhưng mà, không chờ bọn họ tìm tới xe ngựa, ở mỹ thực phố đầu phố chỗ, bọn hắn trực tiếp liền bị một đám người cho vây quanh. Ở trong bốn người, sớm đã có chuẩn bị tâm tư Từ Diễm nhìn thấy một màn này lúc, đương nhiên là mặt không đổi sắc, bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương thật đúng là dám như vậy trắng trợn đến chặn hắn. Bản công tử nói lời giữ lời, ra đầu này mỹ thực phố, ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu tử thúi này, còn có thể chạy trốn nơi đâu. Ngay tại Từ Diễm bốn người bị vây lại về sau, liền có một trận mang theo niệm ai thanh âm, đông dưng theo bên cạnh vang lên, sau đó ở bọn này vây quanh Từ Diễm bốn người trong đám người ở giữa, liền có một đạo cực kỳ tuổi trẻ thân ảnh, từ trong đám người đi ra, chính là trước đó tên kia họ Phùng công tử. Nhưng mà, đi theo Từ Diễm bên cạnh vốn là để phòng tâm 10 phần Bạch Băng nhìn thấy người này về sau, lại là nháy mắt đôi mắt đẹp trợn lên, kinh ngạc nói ra, biểu ca. Tại sao là ngươi? Chương 8, tông khác đệ tử. Ở Bạch Băng kêu lên biểu ca hai chữ về sau, họ Phùng công tử cái kia vốn là 10 phần hoàn khố khinh cuồng hình tượng, liền nháy mắt vừa thu lại, hắn đến gần mấy bước đi vào Bạch Băng trước người, quan sát tỉ mỉ một chút cái trước về sau, mới vui vẻ nói, ngươi là Băng Nhi biểu muội. Bạch Băng giờ phút này vẫn như cũ dùng một bộ công tử ca trang điểm, tự nhiên không trách đối phương lập tức không nhận ra nàng, nhưng mà nhìn thấy đối phương cuối cùng vẫn nhận ra nàng về sau, nàng liền ngọt ngào cười trả lời, là ta, biểu ca. Hai người thời gian qua đi mấy năm thời gian không thấy, gặp lại lúc, không thể nghi ngờ đều đã là biến hóa cực lớn. Phùng Yến Vân lướt qua trên người hoàn khố chi khí, kỳ thực cũng là có chút anh tuấn phong lưu. Về phần Bạch Băng, cái kia càng là sớm đã người cao vút mà đứng, không phải nói tuyệt mỹ vô cùng, chí ít theo Phùng Yến Vân là như thế. Phùng Yến Vân ở đô thành bên trong ngẫu nhiên gặp biểu muội của mình, mà lại thấy đối phương bây giờ bộ dáng đúng là người tốt như vậy, nhìn trong lòng sớm đã tâm hoa nộ phóng. Phải biết đối phương thế nhưng là hắn đã sớm đặt trước xuống vị hôn thê a. Hắn kinh hỉ hỏi, biểu muội, đúng là ngươi, nguyên lai ngươi đã đi tới đô thành chúng. Cứu cứu trước đó còn truyền tin tới nói, để ta đi cửa thành tiếp ngươi. Nói đến đây lúc, Phùng Yến Vân đột nhiên ngừng lại lời nói, thầm mắng mình nói sai, bởi vì hắn căn bản là không có nhớ kỹ chuyện này, cũng không có đi cửa thành chờ mình biểu muội. Bạch Băng gặp hắn đột nhiên mặt lộ vẻ ra vẻ lúng túng, vốn là tâm tư thông minh nhanh nhẹn nàng, làm sao không biết đối phương đây là bắt nguồn từ cớ gì. Nhưng mà nàng cùng Phùng Yến Vân ở giữa, vốn là xa cách từ lâu gặp lại, tự nhiên không cách nào tại việc này bên trên đối với người sau làm ra tính toán. Thế là, Bạch Băng liền ngầm hiểu, 10 phần khéo hiểu lòng người thay đổi chủ đề. Sau đó đối với mình vị này biểu ca mở miệng hỏi, đúng rồi, biểu ca cớ gì phái người đem chúng ta bao bọc vây quanh. Phùng Yến Vân nghe được đối phương hỏi như vậy, lúc này mới nhớ tới chính mình ngồi xổm ở nơi này đau khổ chờ mục đích, tùy theo liền đem ánh mắt từ trên thân Bạch Băng thu hồi, trừng mắt liếc Từ Diễm, nói ra, ta ở đây, chính là vì chờ hắn, người này lúc trước ở cua biển người trong cửa hàng, đối với ta mở miệng bất kính. Nhưng mà vừa nghĩ tới, Từ Diễm cùng mình biểu muội rõ ràng là một đám, hắn tự nhiên cũng sẽ không thể lần nữa sự tình bên trên chuyện bé xé ra to, bởi vậy ở một phen tư lượng xuống, Phùng Yến Vân liền đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối với Bạch Băng định nọt cười nói, bất quá hắn nếu là biểu muội hảo hữu, vậy cái này sự kiện coi như xong, biểu ca sẽ không cùng hắn so đo. Bạch Băng nghe được biểu ca của mình, đúng là cùng Từ Diễm ở giữa có khúc mắc, nhịn không được đôi mi thanh tú cao lại, thầm nghĩ đến, đây cũng là cái nào cùng cái nào nha, chúng ta vào thành nhưng mà một ngày thời gian, trong lúc này, tiểu sư đệ càng là từ đầu đến cuối cùng ta ở cùng nhau, chẳng lẽ là lúc trước ta cùng đại sư huynh, còn có cốc sư muội đi gọi món ăn lúc, giữa bọn hắn liền phát sinh xung đột, có thể Từ Diễm lại làm sao là đối người khác mở miệng bất kính người. Bạch Băng nghĩ tới đây, thầm cười khổ không thôi, nếu thật là như vậy, vậy thật đúng là. Bạch Băng ở Phùng Yến Vân sau khi nói xong, không khỏi len lén nhìn lướt qua Từ Diễm, nhưng sau đó đã thấy Từ Diễm căn bản không có muốn tại việc này bên trên làm bất kỳ giải thích nào ý tứ, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên biểu ca của mình đã chủ động nói việc này không so đo, như vậy, dù là đối phương trong miệng miêu tả chuyện đã xảy ra, vốn là cùng tình huống thật không hợp, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bạch Băng trầm ngâm một lát sau, đông nhiên nhoẻn miệng cười đối với Phùng Yến Vân trả lời, đó nhất định là có hiểu lầm gì đó, tiểu sư đệ hắn. Ân, tất nhiên sự tình đã giải quyết, biểu ca kia mau mau đem người đều rút lui đi, đợi lát nữa hấp dẫn càng nhiều người, còn tưởng rằng ngươi đây là tại đầu đường tụ chúng gây sự đâu. Phùng Yến Vân bình thường tính cách, 10 phần ngang bướng, đồng thời phách lối bá đạo, nhưng giờ khắc này ở nghe được chính mình vị này giống như tiên tử vị hôn thê lời nói về sau, hắn nhưng lại là có chút thuận theo gật gật đầu, vừa cười trả lời, đúng đúng đúng, đây đều là hiểu lầm, biểu mọi người nói đúng. Lập tức, hắn dừng một chút ngữ khí, lại quay đầu đối với mình trong phụ bọn hạ nhân nói ra, đều rút lui đi, nơi này không có các ngươi chuyện. Nghe được nhà mình công tử ca phân phó về sau, những này xuất từ Phùng gia gia nô nhóm tự nhiên không dám có dị nghị, liền nhao nhao theo đầu phố tán đi, mà Phùng Yến Vân nhìn thấy bọn hắn tán đi về sau, hắn liền lập tức cười tới, một cái kéo lên Bạch Băng tú tay, sau đó kéo lấy nàng liền đi, một bên nói ra, biểu muội, mau cùng ta đi thôi, chúng ta đi về nhà, ta tổ phụ cùng phụ thân nếu là nhìn thấy ngươi hiện tại dáng dấp tốt như vậy nhìn, không chừng phải có cao hứng bao nhiêu đâu. Phùng Yến Vân vội vàng không kịp chuẩn bị lôi kéo, có thể dùng Bạch Băng cả người đều là một trận, nhưng mà nàng tại bị đối phương lôi đi hai bước về sau, liền nhẹ nhàng dùng một lát xảo kình, tránh ra Phùng Yến Vân bàn tay lớn, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ trả lời, biểu ca, ngươi đây là làm cái gì, ta qua một thời gian ngắn lại tùy ngươi đi trong nhà bái kiến bọn hắn. Phùng Yến Vân nghe được lời này, lập tức rất là kinh ngạc hỏi, đây là vì sao? Biểu mọi ngươi tất nhiên tới đô thành bên trong, tự nhiên là được Phùng phủ, mà lại cứu cứu thế nhưng là trước đó cùng ta bắt chuyện qua, biểu ca lại há có thể để ngươi ở tại cái kia rách dưới sứ thần dịch quán bên trong, không được không được, ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi. Đang khi nói chuyện, Phùng Yến Vân liền lại là nói trên tay đến, muốn kéo kéo Bạch Băng, nhưng mà lần này, ở có chuẩn bị về sau, Bạch Băng lại là dễ như trở bàn tay liền tránh đi đối phương ma chảo, nàng mở miệng trả lời, biểu ca, lúc này lập tức liền muốn tổ chức thịnh hội, ta tạm thời còn không thể đi nhà ngươi, chờ ta tham gia xong thịnh hội lại đi đi, hiện tại đi qua có nhiều bất tiện, mà lại ta cùng các sư huynh đệ cùng một chỗ, cùng trong người an bài cũng thuận tiện một chút. Bạch Băng giờ phút này nói ra đoạn văn này, tự nhiên là tìm cớ, dựa theo Phùng gia ở đô thành bên trong địa vị, nàng tham gia thịnh hội công việc, căn bản sẽ không có bất kỳ phiền phức, nhưng vì cái gì nàng không muốn hiện tại liền theo chính mình vị này biểu ca đi Phùng gia, nàng thật ra thì cũng không biết, thậm chí liền tại một bên đứng ngoài quan sát Từ Diễm ba người, đều đối nàng đoạn văn này có chút không hiểu ra sao cả. Dù sao nàng hiện tại thế nhưng là Bạch Hạc kiếm trang đệ tử. Tuy nói có Triệu Bạch Liên ngoại tôn nữ quan hệ ở, có thể đến cùng nàng bên ngoài, nàng cùng Liên Hoa Tông ở giữa vốn là thế như nước với lửa, không đội trời chung. Phùng Yến Vân tâm tư đơn thuần, bản thân cũng không nhiều như vậy con ruột, bởi vậy hắn nghe được đối phương nói như vậy về sau, tuy nói trong lòng bên trên, bản năng cảm thấy một tia không vui, nhưng cũng xác thực không hướng phương diện khác suy nghĩ, hắn do dự một chút, mới có hơi khó xử nói ra, thế nhưng là ta đều biết ngươi ở đô thành bên trong, nhưng lại không đem mang về, vậy gia phụ nếu là biết được, còn không phải đem ta đánh cái gần chết. Bạch Băng gặp hắn một bộ bất mãn dáng vẻ, vội vàng cười nói với hắn, biểu ca kia liền nói không có gặp phải ta chính là nha, ta không nói, ngươi cũng không nói, cứu cứu lại như thế nào có thể được biết chuyện này đâu. Đầu óc ngu si Phùng Yến Vân ngẫm lại cũng thế, lúc này liền lại lần nữa vui vẻ ra mặt, trong lòng thậm chí còn đắc ý nghĩ đến, đây coi là không tính là ta cùng biểu muội ở giữa bí mật nhỏ. Nhưng mà coi hắn vừa nghĩ tới, hắn không thể lập tức liền cùng Bạch Băng ở giữa lẫn nhau có lui tới, liền lại có chút như đưa đám, hắn mang theo một tia ủy khuất nói ra, biểu muội không đi quý phủ ở có thể, biểu ca kia về sau mấy ngày chỉ có thể đi dịch quán gặp ngươi. Bạch Băng nghe được đối phương muốn tới dịch quán bên trong tìm nàng, lúc này liền ngăn cản nói ra, không thể không thể, thịnh hội lập tức liền muốn tổ chức, mấy ngày nay ta còn được ở dịch quán bên trong củng cố tu vi, biểu ca không cần thiết đến quấy nhiêu ta, mà lại ngươi nếu là một mực đến dịch quán bên trong tìm ta, vậy ngươi động tĩnh không phải quá rõ ràng sao, chưa chừng đến lúc đó liền bị cứu cứu bọn hắn biết rõ. Phùng Yến Vân vẻ mặt đưa đám nói, vậy ta muốn tới ngày nào mới có thể nhìn thấy biểu muội, biết rõ ngươi ở trong thành, ta lại không thể đi thôn quyết gặp, há không muốn sát ta ư? Bạch Băng vốn là chưa qua việc đời đơn thuần nữ tử, hiện tại thấy đối phương ngay thẳng như vậy nói ra loại này khuê phòng bí ngữ, trên mặt đã một mảnh đường đỏ, nhưng mà làm xuống cũng không phải giả mồm thời điểm, nàng vội vàng thu lại trong lòng ý xấu hổ, ra vẻ bình tĩnh nói ra, biểu ca, bây giờ cách thịnh hội chỉ còn lại ngắn ngủi 4 ngày thời gian, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, mà lại 20 năm mới tổ chức một lần vương triều thịnh hội, để bày tỏ ca thân phận, lại há có thể không có cơ hội đi tham quan. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi dưới đài ủng hộ cho ta trợ uy không phải tốt. Phùng Yến Vân lúc này mới thở dài nói ra, tốt ta cũng chỉ có thể như thế, biểu ca kiết nhưng là chờ lấy biểu muội đến lúc đó, trên đài mở ra phong thái. Bạch Băng vội vàng gật đầu nói, như thế là không còn gì tốt hơn, cho nên biểu ca ngươi nhanh đi về nhà đi, hiện tại thời gian không còn sớm, ta cũng phải tranh thủ thời gian về dịch quán đi tu luyện. Phùng Yến Vân. Cáo biệt Phùng Yến Vân về sau, Bạch Băng liền cùng Từ Diễm ba người, lại cùng thuê một cỗ xe ngựa, chậm chậm hướng sứ thần dịch quán phương hướng chạy tới, nhưng chẳng biết tại sao, thời khắc này Bạch Băng lại cảm thấy, trên xe ngựa ba người đang nhìn hướng nàng lúc, ánh mắt bên trong luôn luôn là lạ. Loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ đi cụ thể miêu tả, trong đó đương nhiên không có ác ý gì, nhưng lại có một cỗ hí ngược ý vị, cái này khiến Bạch Băng có chút khó chịu, đồng thời cũng làm cho nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Phải biết, nàng trước đó nói với Phùng Yến Vân những lời kia, thế nhưng là có hơn phân nửa đều ở nói dối, tỉ như tiếp theo mấy ngày muốn ở dịch quán bên trong tu luyện loại hình, nàng thật ra thì căn bản không có ý nghĩ này, chỉ là đơn thuần muốn cùng Tử Diễm bọn hắn du sơn ngoạn thủy mà thôi. Cuối cùng, Bạch Băng vẫn là lấy dũng khí, nhẹ giọng nói ra, các ngươi cớ gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta cái này một thân nổi da gà, đều muốn cho các ngươi đã nhìn ra. Nghe được Bạch Băng nói như vậy, Trần Thanh Hà cùng Cốc Tuyết Thanh rốt cục đều là không nín được, cùng nhau cười ra tiếng, cái trước cười nói ra, nghĩ không ra, Bạch sư muội đúng là ngay cả mình biểu ca đều lừa gạt, hơn nữa còn đem hắn lắc lư xoay quanh, vừa nghĩ tới đó, ta liền không nhịn được muốn cười lên tiếng tới. Bạch Băng sau khi nghe, tấm kia tuyệt mỹ sắc mặt, nháy mắt liền có một trận huyết sắc dâng lên, để nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu, nhưng mà, Từ Diễm tiếp xuống bổ sung một câu, lại làm cho nàng càng thêm cảm thấy một trận thẹn thùng, chỉ nghe Từ Diễm nói ra, Bạch sư tỷ vị kia biểu ca, cần phải lai lịch không nhỏ a. Có thể tất nhiên trong triều tiếp dẫn sứ cũng đã về đô thành, chẳng như vậy sư tỷ đi vào đô thành bên trong tin tức, lại há có thể không làm nhà bọn hắn người nhà biết được. Bạch Băng xấu hổ không thôi, đành phải nói sang chuyện khác hỏi, tiểu sư đệ còn chưa nói, ngươi làm sao lại cùng ta biểu ca phát sinh xung đột? Từ Diễm ngữ khí nhẹ nhàng trả lời, đây cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu, chỉ là ngươi biểu ca kia thấy một mình ta bá chiếm một chỗ tốt, liền muốn cùng ta đổi, ta không chịu, cho nên hắn liền có chút thẹn quá thành giận đi. Bốn người trở lại sứ thần dịch quán lúc, đã giờ tí ba khắc, đêm cũng cực sâu, nhưng mà ở dịch quán bên trong, bất cứ lúc nào đều sẽ có người đóng tại nơi này, để phụ trách chiêu đãi ngủ lại tân khách, ngược lại là không có xuất hiện đại môn đóng chặt tình huống. Bốn người xuống xe ngựa, định đi hướng tòa kia lúc trước bị người an bài tốt độc lập tiểu viện đi nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn mới vừa vặn tiến vào chính đường lúc, liền nhìn thấy tại lúc này dịch quán bên trong, đúng là tụ tập mười mấy tên đang dùng bữa ăn khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn đều không ngoại lệ, nhìn đều có vẻ hơi phong trần mệt mỏi. Chương 9, cơ trí Hà Hoan Châu. Ở dịch quán bên trong nhìn thấy nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ, Từ Diệm đám người cũng không có quá nhiều kinh ngạc, mà là tại hơi suy nghĩ một chút về sau, bọn hắn liền đều suy đoán ra, những này không hề nghi ngờ cả là cái khác hai châu tới tham gia lần này thịnh hội đệ tử, nhưng mà so sánh với bọn hắn cùng Thần Dương Tông đệ tử, đến từ Kiến Châu cùng U Châu đệ tử lại là đến chậm một ngày. Bốn người trở lại độc lập tiểu viện, Trần Thanh Hà mở miệng nói ra, xem ra đối thủ của chúng ta cũng đều đến a, nhìn chung bọn hắn hơn 10 người, chỉ có trong đó lắc đắc không có mấy người tu vi cùng ta tương đương, những người khác ta thế nhưng là hoàn toàn nhìn không thấu, xem ra lần này thịnh hội ta là thật giữ nhiều lành ý ta. Một bên Cốc Tuyết Thanh, tu vi thậm chí so Trần Thanh Hà còn thấp hơn một tiểu cái cảnh giới, tuy nói ở Xuân Săn về sau, địa vị của nàng sớm đã nước lên thì thuyền lên, cũng theo trong tông môn thu được càng cao thâm hơn kiếm tu công pháp, có thể đến cùng tự thân tu vi một chuyện, chính là dựa vào tích lũy tháng ngày mới có thể tu luyện ra thành quả, công pháp tu hành cho dù tốt, không đem đối ứng tu vi đi chèo chống, cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Cốc Tuyết Thanh cùng Trần Thanh Hà đều là có chút sắc mặt thảm đạm, Từ Diễm cũng đã đạt tới 6 tầng bạch băng, liếc nhau một cái, nhưng lẫn nhau đều theo riêng phần mình ánh mắt bên trong thấy được một tia bất đắc dĩ. Loại chuyện này, đúng là không có cách nào an ủi a. Từ Diễm trầm ngâm một lát, mới cười nói ra, ta vẫn là câu nói kia, thịnh hội kết quả thật ra thì cũng không trọng yếu là chúng ta đều có thể có cơ hội này, đi cùng với nó hai châu tu hành hạt giống nhóm tiến hành so chiêu, như 6 tông thi đấu loại cơ hội này cũng không nhiều a, dù sao người tu hành ở giữa, nếu là lên xung đột cơ bản cũng là người chết ta sống tranh đấu, hiện tại tất cả mọi người có thể ở quy tắc bên trong biểu hiện ra sở trường của mình, có thể nói là một cái học tập rất tốt cơ hội. Trong mắt của ta, đại sư huynh cùng cốc sư tỷ thật ra thì đều không cần tự coi nhẹ mình, bởi vì đi qua lần thịnh hội này, chúng ta thế tất cũng sẽ ở trên con đường tu hành lý giải, đạt tới càng sâu một cái cấp độ, có lẽ các ngươi ở thịnh hội về sau đã tìm được thông hướng thượng tam cảnh con đường cũng không nhất định. Trần Thanh Hà cùng Cốc Tuyết Thanh nghe được Từ Diễm đoạn văn này, liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ ra một nụ cười khổ, sự tình nếu là thật có dễ dàng như vậy liền tốt. Trần Thanh Hà mở miệng nói ra, hy vọng kết quả cuối cùng thật có thể như tiểu sư đệ nói đồng dạng đi, nhưng mà ở thịnh hội tổ chức trước đó còn được thỏa thích đi hưởng lạc mới là, không phải chờ thịnh hội kết thúc, đại khái liền không có cơ hội này, còn được về tông môn đi hảo hảo tu hành. Từ Diễm cười trả lời, cái kia ngày mai như cũ, chúng ta vẫn là theo giờ thìn xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Từ Diễm một đoàn người ở dịch quán có ít quá bữa sáng về sau, vẫn như cũ đi khu náo nhiệt bên trong thuê một cỗ xe ngựa, nhưng mà ở trước khi ra cửa, bọn hắn vừa vặn đụng phải đến từ cái khác hai châu một chút đệ tử muốn đi ra cửa, hơn nữa nhìn hình dạng của bọn hắn, hiển nhiên cũng là chuẩn bị ở thịnh hội tổ chức trước, đi đô thành bên trong hảo hảo du ngoạn một phen. Đối phương cái này đám người trùng hợp cũng là bốn người đồng hành tiểu tổ, thậm chí đại đội ngũ bên trong giới tính phối đôi, đều cùng Từ Diễm bốn người đồng dạng, cũng là hai nam hai nữ, nhưng mà cùng Cốc Tuyết Thanh cùng Bạch Băng công tử ca trang phục khác biệt, bốn người bọn họ bên trong cái kia hai tên nữ tử lại là váy dài trang điểm, tuyệt không có bất kỳ giới tính bên trên che giấu. Từ Diễm hơi nhìn lướt qua đối diện bốn người, phát hiện trừ một người trong đó vẫn là 5 tầng tu vi bên ngoài, ba người khác lại toàn bộ đều 6 tầng tu vi, điều này không khỏi làm hắn có chút cảm thán, so sánh với bọn hắn, Liên Hoa Tông đúng là quá mức xuống dốc. Không phải xem như một tên truyền thừa xa xưa cổ lao tông môn, không đến mức bồi dưỡng ra hạch tâm đệ tử, ở trên thực lực cùng với nó hai tông đệ tử chênh lệch to lớn như thế. Phải biết, ở Liên Hoa Tông trong 9 người, nhưng là chỉ có xuất từ Nguyên Hạ tự phái trưởng lão, từng tháng lòng một người đạt đến 6 tầng tu vi, những người khác liền đều cùng Từ Diễm đồng dạng, cũng còn ở vào 5 tầng tu vi, thậm chí Cốc Tuyết Thanh cùng Trần Thanh Hà hai người, càng là chỉ có 4 tầng tu vi. Nhìn thấy Từ Diễm tựa hồ đang đánh giá lấy phía bên mình tiểu sư muội, chính là đến từ Vũ Châu Tử Vân Tông. Lại xem như đại sư huynh Đỗ Thiệu Dương nhịn không được lông mi hơi nhíu lên, phải biết, tiểu sư muội thế nhưng là hắn hâm mộ đã lâu nữ tử, lại âm thầm lập chí không phải cưới không thể đối tượng, chỗ đó có thể cho phép người khác như vậy vô lễ tìm hiểu. Nếu như không phải mình giờ phút này còn tại dịch quán cửa, hắn thậm chí đều muốn tìm trước mắt cái này, nhưng mà năm tầng sơ kỳ nho nhỏ kiếm tu đánh một trận. Thế là, Đỗ Thiệu Dương hơi suy nghĩ một chút về sau, liền chủ động tiến lên, vừa vặn ngăn cản Từ Diễm nhìn chăm chú lên chính mình tiểu sư muội lộ tuyến bên trên, sau đó còn cười đối với hắn chắp tay nói ra: chư vị đám người các hạ cũng là tới tham gia thịnh hội đệ tử, không biết các ngươi là đệ tử. Từ Diễm nhìn thấy cái này tông khác đệ tử đột nhiên tiến lên đây hỏi thăm chính mình, lại ngăn cản lại tầm mắt của mình, trong lòng đã hiểu rõ, nhưng bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn tự nhiên không thể có chứa cái gì thái độ ác liệt, liền đồng dạng cười trả lời: chúng ta đến từ tại Linh Châu Liên Hoa Tông. Trần Thanh Hà ba người nguyên bản đều đối với người này như thế mạo muội hỏi thăm phương thức có chút không thích, nhưng nhìn thấy Từ Diễm đã làm ra trả lời, cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Đỗ Thiệu Dương biết được đối phương là tới từ Liên Hoa Tông, trong lòng lập tức nổi lên một trận xem thường, tuy nói bọn hắn ở xa Nam Hải U Châu, nhưng đối với Liên Hoa Tông mấy chục năm qua dần dần suy thoái, vẫn là có hiểu biết, nhưng mà bởi vì hiện tại thịnh hội chưa tổ chức, hắn tạm thời không thể cùng trước mắt Từ Diễm mạch mặt, chỉ là ở trong lòng nghĩ đến, tiểu tử thúi, ngươi tốt nhất đừng gặp gỡ ta, không phải liền xông ngươi nhìn ta chằm chằm tiểu sư muội nhìn, ta nhất định phải để ngươi xuống đài không được. Đỗ Thiệu Dương không đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ cười nói ra, nguyên lai là đến từ Liên Hoa Tông các vị đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ, Đỗ Mộ đến từ U Châu Tử Vân Tông, nhưng mà Đỗ Mộ còn được mang các sư đệ sư muội đi trong thành du ngoạn, trước hết cáo tử. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiệu Dương thậm chí đều không đợi Từ Diễm nói thêm cái gì, liền quay người rời đi, có thể nói tương đối không có lễ phép. Trần Thanh Hà ba người nhìn thấy một màn này, đều là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không có hiểu rõ người này muốn làm gì. Cốc Tuyết Thanh đối với Từ Diễm hỏi, người này cử chỉ sao phải như thế kỳ quái, tiểu sư đệ, hắn lần này hỏi thăm, đến cùng ý muốn như thế nào? Từ Diễm đương nhiên không thể nói rõ, đối phương đây là muốn đánh gây chính mình vụng trộm quan sát thiếu nữ kia ánh mắt, liền mở miệng trả lời, ta cũng không biết, đoán chừng chính là đơn thuần muốn hỏi một chút lai lịch của chúng ta, để ở thịnh hội tổ chức trước, có một cái cơ sở nhận biết đi. Từ Diễm trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, người này lúc trước đang nghe ta nói đến Liên Hoa Tông lúc, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia vẻ khinh miệt, cộng thêm ta chỉ là nhìn nhiều nữ tử kia một chút, hắn liền muốn tiến lên đến đánh gãy ta, xem ra là cái tính toán chi ly người không thể nghi ngờ, đoán chừng còn muốn, nếu là ở thịnh hội bên trên gặp được ta, thế tất yếu hung hăng giáo hơn ta. Đỗ Thiệu Dương đương nhiên không biết, chính mình trong lúc vô tình một cái thân sắc, sẽ bị tên kia nhìn như hết sức trẻ tuổi Liên Hoa Tông đệ tử nhìn như thế rõ ràng, nhưng mà liền xem như bị phát hiện, hắn cũng không chút nào cảm thấy cái này có cái gì, dù sao đối phương chỉ là một cái mới vào 5 tầng tu vi tiểu kiếm tu, mà chính mình lại sớm đã là 6 tầng trung kỳ tu vi, muốn thu thập loại này cấp bậc kiếm tu, với hắn mà nói chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đỗ Thiệu Dương tiểu sư muội tên là Hà Hoa Châu, xuân xanh 16, dung nhan xinh đẹp, như một đoán nụ hoa chấm nở hoa bách hợp, nếu là đợi thêm nàng vang lớn lên một chút, cần phải cùng Bạch Băng dung mạo tương xứng, nhưng mà nàng cùng Bạch Băng khác biệt chính là, có thể là nàng xuất từ hải tộc gia đình, ở trong tính cách lại là 10 phần hoạt bát đáng yêu. Hà Hoán Châu nhìn thấy chính mình đại sư huynh đột nhiên tiến đến cùng người khác trò chuyện, nhưng lại vội vàng chạy về, lúc này cười hỏi, "Đại sư huynh, ngươi đi cùng những người kia nói cái gì rồi?" Đỗ Thiệu Dương cùng Từ Diễm đồng dạng, đương nhiên không thể nói ra nguyên nhân chân chính, chỉ là cười trả lời, "Không có gì, chính là muốn hỏi một chút bọn hắn là xuất từ cái nào môn phái, như thế cũng may thịnh hội tổ chức trước, có cái đại khái hiểu rõ, không phải đến lúc đó không hiểu ra sao cũng không tốt." Hà Hoán Châu cười hì hì nói, "Đúng là như vậy sao? Thế nhưng là ta nhìn thấy, đối diện vừa mới có người tựa hồ vẫn đang ngó chừng ta nhìn ai?" Sau đó đại sư huynh liền đi tìm hắn. Đỗ Thiệu Dương sau khi nghe, lập tức lúng túng không thôi, nhưng mà không đợi hắn tranh luận cái gì, ở Hà Hoán Châu bên trên một vị nữ tử khác, liền vội vàng đánh gãy nàng, nói ra, không được đối với đại sư huynh vô lễ. Chính là Hà Hoán Châu thân tỷ tỷ Hà Bích Châu lại đối Đỗ Thiệu Dương cười nói ra, đại sư huynh chớ có chấp nhặt với Hoán Châu, nàng chính là cái tiểu hải tử, thường xuyên không che lại miệng. Đỗ Thiệu Dương nhìn thấy Hà Bích Châu ra hòa giải, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, lúc này cười trả lời, nơi nào, tiểu sư muội đây là thiên tính thẳng thắn, ta vui vẻ cũng không kịp. Lại nơi nào sẽ cùng tiểu sư muội tính toán. Tốt, chúng ta vẫn là sớm một chút đi tìm cỗ xe ngựa đến trong thành du ngoạn đi thôi. Hà Hoán Châu nghe được hai người này đối thoại, không khỏi len lén thẻ lưỡi, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm, nhưng một màn này rơi vào Hà Bích Châu trong mắt, lại là bị người sau hung hăng trừng mắt liếc. Theo sát Tử Diễm sau khi lên xe, Đỗ Thiệu Dương bốn người cũng là lần lượt lên xe ngựa, nhưng xem như chưa quen cuộc sống nơi đây, chưa từng tới bao giờ đô thành bọn hắn, lại là ở trên xe về sau, mới nhớ tới không biết nên đi về nơi đâu. Hà Hoán Châu mở miệng nói ra, đúng rồi, chúng ta đây là muốn đi nơi nào du ngoạn. Đối mặt vấn đề này, như con ruồi không đầu Đỗ Thiệu Dương ba người đều là không biết nên đáp lại như thế nào, cho nên trong xe ngựa liền hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà ngay sau đó, bọn hắn liền gặp được An Tọa lấy Hà Hoán Châu, đồng nhiên đem đầu chui ra màn xe, sau đó ngồi đối diện ở phía trước người phu xe nói ra, cái kia, làm phiền ngài theo sát phía trước chiếc xe ngựa kia, nó ở đâu ngừng, ngươi ngay tại cái kia ngừng. Sa phu gật đầu đáp ứng, một giọng nói tốt đấy, tùy theo liền dương một tay lên bên trong roi, quất vào thân ngựa bên trên, lái xe đuổi theo mà đi. Trở lại trong xe ngựa về sau, Hà Bích Châu lúc này giận dữ mắng mỏ muội muội mình tự tiện chủ trương, hỏi: "Ngươi vì sao để Sa Phu đuổi theo những người kia, còn không mau nhường hắn dừng lại?" Hà Hoán Châu sau khi nghe, đôi mắt đẹp trợn lên nói ra: "Ta lúc trước hỏi các ngươi đi nơi nào chơi, các ngươi lại đều đáp không được, vậy ta đành phải để Sa Phu đi theo những người kia à, có lẽ bọn hắn hết sức quen thuộc đô thành, có thể trực tiếp mang bọn ta đi một chỗ chơi tốt đâu." Hà Bích Châu nghe được câu trả lời này, thật đúng là không cách nào phản bác chính mình cái này quỷ linh tinh quái muội muội, nhưng hiển nhiên nàng không hy vọng muội muội của mình ở đại sư huynh trước mặt đoạt danh tiếng, liền cả giận, ngươi quả thực là hồ đồ. Nhưng mà không đợi nàng lại nhiều thêm gian dạy, vốn là một lòng chỉ là muốn bác Hà Hoán Châu niềm vui, Đỗ Thiệu Dương liền lập tức cười nói với Hà Bích Châu, không sao không sao, Hà sư muội không muốn gian dạy tiểu sư muội, đúng lúc chúng ta cũng không có chủ ý, ta ngược lại là cảm thấy tiểu sư muội cái chủ ý này rất tốt, chúng ta liền tạm thời đi theo đám kia Liên Hoa Tông đệ tử đi, dù sao cũng chỉ là đi cùng một nơi, nhưng ngược lại không tốt chơi, chúng ta lại xuống xe hỏi một chút người khác. Chính là Hà Bích Châu đã sớm biết được Đỗ Thiệu Dương thích chính mình cô muội muội này, nhưng nàng mười phần vui với thúc đẩy chuyện này, dù sao Đỗ Thiệu Dương thế nhưng là Tử Vân Tông chủ Đỗ Mộ đại công tử, nếu như mình muội muội cuối cùng có thể trở thành người sau đạo lữ, cái kia không thể nghi ngờ nhà mình về sau ở trong tông môn địa vị sẽ theo sát lấy nước lên thì thuyền lên. Thế là, Hà Bích Châu thấy Đỗ Thiệu Dương như thế thuận muội muội tâm ý, cũng liền không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là gật đầu cười. Chương 10, Tử Lư. Từ Diễm bốn người ở đô thành khu vực trung tâm khu náo nhiệt xuống xe ngựa, cái này khiến Từ Diễm ba người đều là có chút ngạc nhiên, bởi vì nơi này hiển nhiên cũng không phải là cái gì danh thắng chỗ, cũng không có bất kỳ cái gì tự nhiên phong cảnh có thể nói, nhưng có thể nhìn ra, so sánh với mỹ thực phố cùng đô thành bên trong đại đa số địa phương, trong khu vực này lối kiến trúc rõ ràng muốn càng thêm hoài cựu, cùng cổ lão. Thậm chí có thể nói, ở trong khu vực này, căn bản không nhìn thấy một tòa hoàn toàn mới kiến trúc, hoàn toàn đều là cổ lão truyền thừa xuống phong cách. Từ Diễm sau khi xuống xe, nhìn xem Trần Thanh Hà hỏi: Đại sư huynh mang bọn ta tới đây ra sao cho nên? Trần Thanh Hà nhìn lướt qua cảnh đường phố, có thể nói nơi này cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ khít khao nhất, bởi vì nơi này không có biến hóa chút nào. Hắn trong không khí hít sâu một hơi, rõ ràng cái gì cũng không có, hắn lại giống như là ngửi thấy cái gì mỹ vị, một mặt say mê thở phào một hơi, cuối cùng mới thần thần bí bí nói ra: Tiểu sư đệ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tốt, chúng ta đi nhanh đi, ngồi cho tới trưa xe ngựa, hiện tại vừa vặn đến giờ cơm, chúng ta trước tiên cần phải đi lấp no bụng lại nói. Từ Diễm ba người liếc nhau, đều là có chút lắc đầu bất đắc dĩ, không hiểu rõ Trần Thanh Hà đang làm cái gì thành tựu. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn theo đường đi đi đến về sau, ở bọn hắn cách đó không xa, lại có bốn người đi vào phiến khu vực này, chính là đến từ Tử Vân Tông bốn người. Đỗ Thiệu Dương nhìn trước mắt mảnh này mười phần cổ xưa khu kiến trúc, phản ứng đầu tiên chính là nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới, cái này Vĩnh An thành bên trong lại còn có loại này rách dưới địa phương, định mở miệng xem thường hai câu, nhưng không ngờ ở một bên Hà Hoán Châu lại là vượt lên trước nhảy cẫng nói ra: "À, nơi này thật đẹp à, ngay cả trên đường phố đều tràn ngập cổ lão hương vị. Cảm giác so với chúng ta hải tộc lớn lên địa phương còn cổ lao hơn ai." Đỗ Thiệu Dương nghe được Hà Hoán Châu nói như vậy, đến bên miệng niệm mai ngữ liệu, nháy mắt im bặt mà dừng, thừa dịp không người chú ý tới, hắn còn tranh thủ thời gian biến thành một cái khác phó sắc mặt, mang theo mỉm cười nói ra: "Xác thực không nghĩ tới, ở đô thành bên trong còn có như thế cổ lao kiến trúc, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta, tiểu sư muội quyết định quả nhiên sáng suốt, bất quá chúng ta vẫn là nắm chặt vượt qua những cái kia Liên Hoa Tông đệ tử đi." "Đúng, tiểu sư muội. Ngươi nói bụng không, nếu không chúng ta đi trước tìm nhà tiểu quán ăn cơm chưa a?" Theo sau lưng Hà Bích Châu cùng một tên khác Tử Vân Tông đệ tử thấy đại sư huynh như thế lấy lòng Hà Hoán Châu, đều không cảm thấy kinh ngạc, tuyệt không nói thêm cái gì. Hà Hoán Châu vuốt vuốt bụng của mình, cười nói ra: "Tốt tốt, ta còn thực sự là có chút đói bụng, vậy chúng ta đi nhanh đi." Tiến vào phiến khu vực này đường đi chủ nhập miệng, toàn bộ cảnh tượng liền lắc mình biến hóa, bên trong không chỉ có người đi đường rộn rộn ràng ràng, ở đường đi hai bên khai trương cửa hàng cũng là vô số, trong đó đại bộ phận đều là dùng bán thức ăn làm chủ. Đương nhiên, nơi này cùng hôm qua đi đến mỹ thực phố khác biệt, bởi vì nơi này đồ ăn mua bán cũng không phải là loại địa phương kia đồ ăn, hoặc là biển ăn cùng thịt cá, mà là mười phần truyền thống cổ xưa Trung Châu bản thổ mỹ thực, đều là một chút kỹ thuật tinh xảo phức tạp quả vặt, bánh ngọt, còn có đủ loại hương vị khác biệt rượu. Trần Thanh Hà mang theo Từ Diễm ba người trong đám người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng đi tới một nhà hơi có vẻ vắng vẻ cỡ nhỏ tử quán, tên là Diệu Lư. Đi tại phía trước nhất Trần Thanh Hà, đi vào cửa tiệm lúc đông nhiên đóng vai lên điếm tiểu nhị, cũng duỗi ra một cái tay, có chút không người đối với Từ Diễm ba người mới nói: "Tiểu sư đệ, Bạch sư muội, Cốc sư muội, ta muốn dẫn ngươi tới đến nơi rồi. Mau mời tiến bảo." Theo sát tại sau lưng Từ Diễm ba người nhìn thấy hắn bỗng nhiên làm như thế làm, đều là sắc mặt mọi người. Từ Diễm càng là dở khóc dở cười nói ra: "Đại sư huynh, ngươi đây cũng là diễn cái kia diễn xuất, cũng không sợ bị tiệm này người trong nhà sau khi thấy đều chê cười ngươi?" Trần Thanh Hà sau khi nghe, ha ha cười nói: "Không sao không sao, ta dám nói, rượu này Lư trưởng quỹ nếu là biết rõ ta tới, không những không biết cười lời nói ta, sẽ còn miễn phí cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng rượu ngon thì ngon. Đi, xem như các ngươi đại sư huynh, cũng là thời gian mang các ngươi ăn một bữa cơm chùa." Tiến vào rượu lư về sau, ánh sáng sáng ngời bỗng nhiên tối sầm lại, cho dù là ở buổi trưa thời khắc, trên bầu trời chính dương ánh sáng phổ chiếu, rượu này tứ bên trong không khí cũng là âm u, nguyên nhân ngay tại ở, loại này xây dựng vào đô thành cổ xưa nhất kiến trúc, mở cửa sổ cực ít. Rượu lư trưởng quỹ là một tên lên chút niên kỷ nam tử, trên người quần áo mộc mạc, có thể nhìn thấy, ở trên đầu của hắn, sợi tóc bên trong đã có chầm chầm tóc trắng trộn lẫn trong đó. Nam tử nhìn thấy Từ Diễm bốn người, theo thói quen muốn làm ra hoan nghênh chi thế, nhưng ở nhìn rõ ràng Trần Thanh Hà khuôn mặt về sau, cái này lao trưởng quỹ lập tức liền mặt lộ vẻ ra một tia kinh hỉ nói: "Ngươi là Thanh Hà Thế Chất?" Trần Thanh Hà nhìn thấy đối phương còn nhận biết mình, lúc này cười trả lời: "Là ta, sư bá gần đây thân thể vẫn mạnh khỏe ư?" Diệu Lư trưởng quỹ tên là Thiết Hà, là Trần Thanh Hà cha Trần Tuấn bên trong thế giao hảo hữu, hai người quen biết đã có mấy chục năm. 9 năm trước, Trần thị hai huynh đệ song song bái nhập Liên Hoa Tông tu hành, ở trận kia vui vẻ đưa tiễn sẽ lên, Thiết Hà lúc ấy ngay tại trận, bởi vậy hắn có thể nhận ra Trần Thanh Hà, cũng không tính quá mức gian nan. Cùng 9 năm trước Trần Thanh Hà so sánh, hắn hiện tại ở tướng mạo bên trên cũng không quá nhiều biến hóa, bất quá là nhìn càng thêm lão luyện một chút, thành thục chút. Tiết Hà đi ra quầy hàng, đi vào Trần Thanh Hà trước người, mặt mũi vui mừng đánh giá cái này nếu như không phải muốn đi tu hành, vốn là muốn trở thành chính mình con rể thanh niên chất tử, tùy theo lại vô vô hắn vai rộng bảng, từ đấy lòng thở dài nói: "Tốt, tốt, so với khi còn bé, hiện tại thành thục, cũng chứng trạng, chỉ tiếc ngươi cùng Liên Nhi. Cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận a." Trần Thanh Hà lúc lên núi, liền đã 16 tuổi. Đương nhiên biết được đối phương vốn là cố ý muốn đem nữ nhi của mình gả cho hắn làm vợ sự tình, nhưng tiếc nuối là, đối phương lại là không có khả năng để cho mình nữ nhi, tại biết rõ chính mình muốn đi tu hành về sau, còn để người sau không công phí thời gian ở khuê bên trong khổ đợi hắn. Trần Thanh Hà biết được đối phương cũng không có ý tứ trách tội hắn, bằng không lúc trước Tiết Hà căn bản sẽ không đi tham gia hắn rời nhà lúc vui vẻ đưa tiễn sẽ. Bất quá, hắn vẫn là tận khả năng để cho mình ngự khí bình tĩnh một chút nói ra, Liên Nhi muội tử tính tình dịu dàng hiền lành, là ta không phúc khí có thể cưới nàng làm vợ, đồng thời cũng cô phụ sư bá kỳ vọng. Tiết Hà nghe được hắn tự trách, lúc này mới ý thức được làm xuống cũng không phải nói những này thời điểm, liền lại lập tức cười nói ra, ai, ngươi Tiết bá bá cũng là già nên hồ đồ rồi, làm sao còn cầm tới sự tình ở cái này nói mò, đúng, thế chất còn không có giới thiệu cho ta mấy vị này là. Trần Thanh Hà cười trả lời, ừ, ba vị này đều là chất nhi đồng tông sư đệ, lần này thật vất vả đi vào đô thành. Thanh Hà liền cố ý dẫn bọn hắn đến sư bá cái này, để bọn hắn nếm thử ngài độc môn bí nhưỡng táo đỏ rượu, thuận tiện Thanh Hà cũng đúng lúc tới đây nhìn xem ngài. Đang khi nói chuyện, Trần Thanh Hà cũng đã theo chính mình túi trữ vật bên trong, lấy ra trong nhà lúc liền sớm chuẩn bị tốt quà tặng, sau đó bỏ vào trên quầy. Tiết Hà thấy thế về sau, mặt mũi đều là từ ái ý cười, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi vì thế cảm thấy có chút thổn thức, đồng thời cũng làm cho hắn nhịn không được nghĩ đến, nếu như đứa nhỏ này năm đó không có đi trên núi tu hành, mà là trở thành con rể của ta, lại thì tốt biết bao. Đáng tiếc việc đời không có nếu như. Đi qua, chính là đi qua, bỏ qua, cũng cuối cùng rồi sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau khả năng. Tiết Hà để tiểu nhị cẩn thận cất kỹ Trần Thanh Hà mang tới quà tặng, chính mình thì mang theo Từ Diễm bốn người đi đến tiểu quán hậu viện, một ngồi đơn độc thuộc về chính hắn sử dụng tiểu viện, một bên phân phó để bếp sau đầu bếp nhóm chuẩn bị cơm trưa, một bên thì đi trong hầm ngầm, mang tới một vỏ tự nhưỡng táo đỏ rượu. Vỏ rượu lên bàn, Tiết Hà tự tay xốc lên vỏ rượu bên trên đỉnh hoa, Từ Diễm bốn người lập tức liền nghe đến một cỗ cực kỳ nồng đậm thuần hậu mùi rượu. Tiết Hà dư quang nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu hiện ra biến hóa, trong lòng có chút tự đắc. Cái này táo đỏ rượu, ở tòa này đô thành bên trong cũng không có bao nhiêu người sẽ nhưỡng, coi như nhà khác tiểu quán có bán, cũng đều là theo hắn nơi này uống qua về sau, trở về mù mân mê cất chế ra phản phẩm, mà những cái kia phòng chế táo đỏ rượu muốn cùng hắn rượu trong tay so chính tông, so hương vị, so thuần hương, vậy chỉ có thể là tự rước lấy đủ. Tiết Hà cho Từ Diễm bốn người cùng chính mình cũng đổ non nửa bát rượu thủy, cái này loại rượu nhan sắc nhìn rất sâu, thậm chí so Cổ thị tỷ mỗi bên kia đan khúc rượu gạo, ở về màu sắc còn muốn thích lắm mấy cấp độ, đã 10 phần tiếp cận với màu đen. Nhưng mà cái này không có ảnh hưởng chút nào đến Từ Diễm bốn người muốn uống nó dục vọng. Tiết Hà việc nhân đức không nhường ai bưng lên trên bàn táo đỏ rượu, cười nói với Trần Thanh Hà, cái này đàn táo đỏ rượu là Tiết bá bá nhượng chính mình uống, cùng bên ngoài bán bao nhiêu còn có chút khác biệt, đến, tất cả mọi người trước tiểu hớp một cái, nếm thử hương vị, đồ ăn đoán chừng còn muốn một hồi thời gian mới có thể lên bàn. Từ Diễm bốn người sau khi nghe, đều là nhao nhao bưng lên bát sứ trong tay, tiểu uống một ngụm táo rượu. Trần Thanh Hà tán thưởng nói ra, thật là hoài niệm hương vị a, gia phụ từng cùng Thanh Hà nói qua, Tiết bá bá cất rượu bản sự chính là thế gian số một, đích xác là danh phủ kỳ thực a. Một bên Tử Diễm nghe được câu này lúc, đối với táo đỏ rượu không tính quá mức thích hắn, không khỏi cảm thấy Trần Thanh Hà có vớt mông ngựa hiểm nghi. Hắn thấy, loại rượu này thủy hương vị tuy là không sai, nhưng cũng không cầm khê trấn bên trong thuần chính hoa điêu, cùng ngọc môn trấn bên trong đan khúc rượu gạo tới tốt lắm uống, dùng như thế khoa trường phương thức để hình dung, tự nhiên là người sau cố ý đi lấy lòng. Nhưng tình huống thật là, Tiết Hà táo đỏ rượu, có lẽ không hề giống hoa điêu như thế thanh danh truyền xa, thiên hạ đều biết, nhưng luận cất rượu lúc kỹ thuật cùng thủ pháp, kia tuyệt đối cũng là đại sư cấp. Ngay vào lúc này, không đợi Tiết Hà khiêm tốn vài câu, ở tiểu viện bên ngoài, liền có một tên trong tiệm tiểu nhị, vội vàng đuổi tới tiểu viện, sau đó đưa lỗ thai ở thai của hắn bờ nói thứ gì, để sắc mặt đống nhiên siết chặt. Hắn quay đầu đối với tên này tiểu nhị nghe đạo, ngươi nói cái gì, hiện tại. Điếm tiểu nhị cười khổ trả lời, chính là, mà lại bọn hắn chỉ mặt gọi tên muốn uống trưởng quỹ tự tay đủ chế táo rượu, muốn nhìn một chút phải chăng cùng ngoại giới truyền ngôn như vậy, chỉ có ngươi nơi này táo mùi rượu đạo chính tông nhất, nếu chỉ là có tiếng không có miếng, bọn hắn liền muốn. Tiếp theo, điếm tiểu nhị còn chưa nói hết, nhưng rất hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt lời nói. Trần Thanh Hà nhìn thấy cái này đột nhiên phát sinh một màn, không khỏi nhíu mày hỏi, sư bá, trong tiệm thế nhưng là có chuyện gì khó xử? Tiết Hà sau khi nghe, phóng khoáng cười nói, không có không có, chẳng qua là tới một đám con em thế gia, tuyên bố muốn nếm thử ta táo đỏ rượu, đoán chừng lại là ở bên ngoài nghe được cái gì lời đồn đi, bọn này cao lúa gạo đệ tử, từ trước đến nay là tự cao phẩm vị kỳ cao, đều là người tao nhã, ta tự đi gặp bọn họ một chút chính là, nhưng mà Tiết bá bá tạm thời là không thể cùng các ngươi tạm thời lời đầu tiên uống một phen, chậm chút thời gian. Tiết bá bá lại đến cùng các ngươi uống rượu. Trần Thanh Hà thấy đối phương không giống như là xảy ra chuyện dáng vẻ, cũng không có kiên trì, chỉ là cười nói ra, Tiết bá bá tự đi chào hỏi bọn hắn chính là, không cần phải để ý đến chúng ta. Chương 11, tiếp rượu. Tiết Hà đi vào trong tiệm, quả thật nhìn thấy mấy tên quần áo lộng lẫy công tử ca bồi hồi tại đây, không dám thất lễ, lúc này cười nên bọn hắn đến nhã bỏ bên trong nhập tọa, sau đó lại tự mình cho bọn hắn ăn bài tốt rượu, đồ ăn về sau, mới rời khỏi trong phòng. Ngay sau đó, không đợi Tiết Hà rút ra thời gian rảnh rỗi trở lại bên trong đưa tiểu viện, ở cửa tiệm lại có bốn người cùng nhau mà đến, trong đó hai nam hai nữ, cười cười nói nói, bộ dáng đều dáng dấp mười phần tuấn, chỉ là thấy thế nào đều không giống như là Trung Châu người địa phương. Tiết Hà kinh doanh nhà này tự lư, chính là mở ở ngõ sâu bên trong, những khách chú ý muốn tới ở đây liền yêu cầu theo đường lớn bên trên xuyên qua mấy cái tĩnh mịch đường tắt về sau mới có thể đến nơi đây, kém xa ở đường lớn bên trên cửa hàng như vậy được hoan nghênh. Nhưng mà Tiết Hà ngay từ đầu lựa chọn ở đây lúc đã sớm đoán được việc buôn bán của nó sẽ không giống đường lớn bên trên cửa hàng như thế nóng nảy, bởi vậy hắn bình thường cơ bản chiêu đãi, phần lớn đều là một chút nhiều năm. Rồi khách quen, giống như ngày hôm nay, liên tục đến hai đợt hoàn toàn chưa từng tới qua khuôn mặt mới, liền khó tránh khỏi sẽ để cho hắn cảm thấy có chút kinh dị. Không đến người là khách, Tiết Hà xem như tiểu lưu trưởng quỹ, tự nhiên không chào đón đạo lý, lúc này liền vừa cười chiêu đãi đám bọn hắn ngồi vào vị trí. Tiểu lưu chỉnh thể quy mô cũng không lớn, ở ngồi đầy lúc, hết thảy cũng chỉ có thể dung nạp khoảng 30 người, trong đó có hai gian nhã bỏ, có thể ngồi 12 người, còn lại liền đều là thiết lập ở bên ngoài phòng tứ phương bàn, dùng 4 người một bàn, có thể ngồi 5 bàn khoảng chừng. Bởi vì tới muộn, tiểu lưu bên trong hai gian nhã bỏ cũng đã ngồi đầy, bởi vậy, lúc này những này có thể nói là theo đuôi từ diện 4 người tới tiểu lưu Hà Hoán Châu đám người, cũng chỉ có thể lựa chọn ở bên ngoài phòng tứ phương bàn dùng cơm. Đáng nhắc tới chính là, bọn hắn cái bàn này cũng là cuối cùng một tấm, nếu là tới chậm thêm chút, đoán chừng thật đúng là phải ở một bên trước chờ sau một đoạn thời gian. Từ Vân Tông 4 người bị Tiết Hà an bài nhập tọa về sau, Hà Hoán Châu liền tại chỗ ngồi bên trên chung quanh nhìn ra xa, nàng một bàn bàn đảo qua về phía sau, nhưng như cũng chưa từng thấy đến Từ Diễm mấy người thân ảnh, lúc này liền có chút hiếu kỳ tự nói ra, à, lúc trước rõ ràng nhìn thấy bọn hắn là từ bên này ngoặt vào tới, làm sao đột nhiên không thấy. Tiết Hà không biết vị này bộ dáng tuổi trẻ mỹ mạo cô nương nói tới ý gì, nhưng Hà Bích Châu đám người lại là nhất thanh nhị sở, thế là, Hà Bích Châu lúc này liền có chứa một tia uy nghiêm ngự khí nói ra, Hoán Châu, đừng có lại nhìn loạn, tranh thủ thời gian cứ gọi món ăn ăn cơm đi, ăn xong chúng ta nhanh đi ra ngoài khắp nơi dạo chơi, chúng ta thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, ngươi sao có thể để đại sư huynh cùng ngươi làm loạn. Hà Hoán Châu nghe được tỷ tỷ nói như vậy, không khỏi âm thầm len lén té lưỡi, nhưng cũng chỉ có thể đình chỉ lắc đầu nhìn loạn. Tiết Hà thấy bốn người an tĩnh lại, lúc này mới cười đem trong ngực tấm bảng gỗ đưa lên, ở tấm thẻ gỗ này bên trong, khắc lấy tiểu lưu bên trong chỗ mua bán món ăn danh tự cùng rượu, không thể nghi ngờ đã là biểu lộ ra khá là đặc biệt menu. Tiết Hà cười nói ra, chư vị mời khách quan nhìn xem, muốn ăn thứ gì. Hà Bích Châu ba người cực kỳ thức thời đem gọi món ăn công việc giao cho Đỗ Thiệu Dương, dù sao ngay tại lúc này mới có thể thể hiện ra hắn đại sư huynh thân phận. Đỗ Thiệu Dương thấy làm xuống không người đi đón tấm bảng gỗ, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cái kia lâu dài liền có chứa cảm giác ưu việt, vẫn là để hắn một trận mừng thầm, cảm thấy Hà thị hai tỷ muội đều rất biết làm người, thế là hắn cũng không còn già mồm, trực tiếp đưa tay nhận lấy Tiết Hà đưa tới tấm bảng gỗ, nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn lướt qua về sau, hắn liền không nhịn được mày nhăn lại, sau đó đối với Tiết Hà hỏi, trưởng quỹ, các ngươi cửa hàng liền bán như thế mấy món ăn phẩm? Tiết Hà cười trả lời, không sai, nhưng khách quan cũng chớ xem thường cái này mấy món ăn, đây chính là tiệm chúng ta, đã bán mấy chục năm món ăn, là điển hình Trung Châu mỹ thực, mà lại chúng ta căn này tự lư, ở đây cũng là một gian mở mấy chục năm danh tiếng lâu năm, ở cả tòa đô thành bên trong, chỉ một nhà ấy. Đỗ Thiệu Dương nghe được Tiết Hà nói như vậy, lơ đễnh, dù sao thương gia, hắn cho tới bây giờ đều chỉ tin ba thành. Hắn không làm nhiều cân nhắc, liền trực tiếp làm ra quyết định, đối với Tiết Hà trả lời, vậy liền đều đến một phần đi, ngươi tiệm này bên trong món ăn nhưng mà liền 5-6 loại, ta lại có thể điểm ra hoa gì đến. Hy vọng kết quả không sẽ cùng trong miệng ngươi nói tương phản, có tiếng không có miếng liền tốt. Tiết Hà mắt thấy người trẻ tuổi kia lời nói sắc bén, khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ, dù sao làm ăn nhà, hạng người gì hắn chưa thấy qua. Ngay cả cố tình đến trong tiệm gây chuyện hắn đều gặp, loại trang diện này, quả thực quá bình thường cực kỳ. Tiết Hà gặp hắn đem qua loa tấm bảng gỗ đưa về, cười sau khi nhận lấy, lại bổ sung nói ra, các vị khách quan, phải chăng yêu cầu rượu. Không trách Tiết Hà hỏi như vậy, dù sao đến tiểu lương người, lại có mấy cái là đơn thuần tới ăn cơm. Trên cơ bản đến hắn nơi này tới khách hàng đều là hướng về phía hắn độc môn đủ chế táo đỏ rượu tới, nếu là chỉ ăn cơm hoặc là nhấm nháp mỹ thực, vậy thật là không bằng đi mỹ thực phố, dù sao nơi đó thế nhưng là hàm cái toàn bộ ngũ châu đại lục tất cả đặc sắc mỹ thực, hắn trong tiệm mấy dạng này món ăn, cố nhiên là tận tâm tận lực đi làm đến tốt nhất, có thể mỗi ngày ăn, mỹ vị đến đâu thức ăn cũng sẽ chán ăn, dù sao đồ ăn cũng không phải rượu, hoặc là cơm. Đỗ Thiệu Dương không có ý định uống rượu, hắn thấy, ra du ngoan lúc, ở giữa chưa uống rượu xem như chuyện gì xảy ra, vậy coi như là không có uống say, buổi chiều chẳng phải là cũng phải mang theo một thân mùi rượu khắp nơi lắc lư. Trạng huống này hắn có thể chịu không được, bởi vậy, hắn lúc này định một cái từ chối Tiết Hà, nhưng mà không đợi lời nói từ trong miệng nói ra, liền lại bị quỷ linh tinh quái Hà Hoán Châu vượt lên trước nói ra, trưởng quỹ hỏi như vậy, thế nhưng là có cái gì rượu ngon muốn đề cử. Tiết Hà nghe được hỏi thăm, liền đem ánh mắt bản năng tập trung ở cái cô nương này trên người, chỉ một cái liếc mắt dò xét, hắn đã cảm thấy mình thích cái cô nương này. Đương nhiên, dùng hắn số tuổi, thích chỉ là trong lòng cảm thấy cái cô nương này tốt, không những dáng dấp lớn lên tuấn, nhìn cảnh đẹp ý vui, thanh âm cũng 10 phần dễ nghe, cộng thêm nàng cười lên lúc hai mắt cong cong như ngựa nhà, đúng là 10 phần thuần chân đáng yêu. Tiết Hà cười trả lời, không dám giấu các vị khách quan, đến chúng ta tiểu lư khách hàng, kỳ thực đều là hướng về phía Tiết Mỗ độc nhất vô nhị ủ chế táo đỏ rượu tới. Các ngươi nếu là có hứng thú, không ngại cũng chút một bình nếm thử. Cái này táo đỏ rượu số độ không cao, nếu chỉ là nếm thử hương vị, cho dù là sẽ không uống rượu người, cũng sẽ không say, mà lại trong rượu mang theo táo hương, uống 10 phần ngon miệng. Hà Hoán Châu nhảy cấm nói ra, vậy chúng ta liền đến một bình, làm phiền trưởng quỹ. Tiết Hà ngay cả nói không dám, tùy theo liền quay người về tới quầy hàng. Phân phó điếm tiểu nhị bắt đầu để bếp sau đầu bếp nhóm bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mà chính hắn thì đi trong hầm ngầm lấy một vỏ mới táo đỏ rượu ra. Hết thệ như thường lệ phát triển, hai khắc đồng hồ thời gian lặng yên trôi qua. Hà Hoán Châu bốn người dùng cơm cực nhanh, có lẽ cái này cùng các nàng địa vực phong tục có quan hệ, ẩm thực lúc thích miệng lớn nhấm nhướt, không bằng Trung Châu người như vậy thích nhai kỹ nuốt chậm, cộng thêm bọn hắn vốn là muốn sớm một chút ăn xong liền ra ngoài du ngoạn, bởi vậy, bọn hắn mặc dù là cuối cùng mới đi đến trong tiệm, lại là tất cả mọi người ở trong dẫn đầu sử dụng hết cơm trưa người. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Thiệu Dương đi tủ trước tính tiền lúc, biến động bất ngờ, nguyên nhân là hắn cảm thấy, nơi này thu phí thực sự quá cao, vậy mà liền giữa trước như thế một bữa cơm, liền muốn gần 50 lượng bạc, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy, cửa hàng này có phải là ỷ vào bọn hắn là kẻ ngoại lai, tận lực đi lừa gạt bọn hắn. Xung đột đột khởi về sau, lập tức đưa tới trong tiệm tất cả khách hàng hấp dẫn, phụ trách tạm thời trông coi quầy hàng điếm tiểu nhị mắt thấy tự mình giải quyết không được chuyện này, chỉ có thể về phía sau viện tìm trưởng quỹ Tiết Hà. Tiết Hà giờ phút này đang cùng Trần Thanh Hà đám người uống rượu tâm tình, nói chuyện hứng khởi, đột nhiên nghe được như thế cái tin tức, trong lòng tất nhiên là rất là không vui, dù sao hắn nơi này thu giá, xưa nay đã như vậy, cho dù là mối khách cũ tới, cũng là cùng một cái giá cả, có thể nói già trẻ không gạt, cần gì phải đi hăng cái kia nơi khác lão bạc. Tiết Hà cười cùng Trần Thanh Sông đám người lên tiếng chào về sau, liền vội vàng đuổi đến tiểu quán bên trong đi, nhưng đợi đến hắn ra lúc, tràng diện so với lúc trước điếm tiểu nhị nói, lại là càng thêm hỗn loạn, bởi vì ở hắn nhã bỏ bên trong uống rượu đám công tử ca, vậy mà cũng tới đến tủ trước. Tiết Hà sải bước đi hướng huyên náo đám người, lại nghe được trong đó một tên thế gia công tử ca, đang bộ dáng khinh miệt nhìn xem Đỗ Thiệu Dương, niệm ai nói ra, đây là từ chỗ nào tới đồ nhà quê, không có tiền còn dám tới đô thành tiểu quán bên trong tiêu phí. Chớ có ở đây mù ồn nào, quay dày bản công tử uống rượu. Đỗ Thiệu Dương mắt thấy đối phương quần áo hoa lệ, đại tu phiêu diêu, biết rõ cường lòng không ép địa đầu xa đạo lý, dù là hắn rõ ràng cảm giác được, đối phương bất quá chỉ là cái tứ phẩm cảnh giới võ tu. Hắn hơi hơi trầm ngâm, mới lạnh giọng trả lời, ta nhưng mà chỉ là ở đây điểm 6 cái đồ ăn, chẳng lẽ nơi này mỗi cái đồ ăn đều muốn 8 lượng bạc? Cái này còn có thiên lý sao? Ngươi nói đây không phải ước hiếp khách, cái gì mới là ước hiếp khách? Tiết Hà giờ phút này đã nghe được Đỗ Thiệu Dương, liền lên mau cười nói ra, vị công tử này không cần thiết nổi giận, Tiết Mỗ cũng không phải là đối với ngươi có bất kỳ báo cáo lao giá tiền, bản điểm món ăn đều là dùng tới tốt vật liệu chế tác mà thành, vô luận là mới cũ khách hàng, đều là giá cả, điểm ấy ngươi đại khái có thể hỏi một chút người ở chỗ này phải chăng như thế, về phần đồ ăn giá, cũng không công tử nói khoa trương như vậy, ta chỗ này món ăn mặc dù đều không rẻ, nhưng cũng chỉ là 5 lượng bạc một món ăn. Đỗ Thiệu Dương trừng mắt nói ra, trưởng quỹ kia cớ gì muốn thu ta 48 lượng bạch ngân? Tiết Hà mắt thấy bọn hắn trên bàn bậy mà uống rông hai vỏ táo đỏ rượu, liền vừa cười tiếp tục giải thích nói ra, công tử có chỗ không biết, các ngươi uống hết hai vỏ táo rượu, theo giá cả là 9 lượng bạc một vỏ, cho nên món ăn cộng lại đúng 30 lượng, tiền thưởng là 18.2. Tiết Hà nói đến đây lúc, Hà Hoán Châu ba người cũng là đi tới Đỗ Thiệu Dương bên người, nhưng không đợi Đỗ Thiệu Dương bắt đầu lại nói cái gì, trước kia cái kia ra miệng mai Đỗ Thiệu Dương công tử ca, ở nhìn thấy Hà Hoán Châu về sau, chính là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Tâm hắn nghĩ cấp tốc chuyển động, đồng nhiên mở miệng nói ra, ha ha, nhà quê, ngươi nếu là không có tiền thanh toán, vậy cũng tốt xử lý, ngươi lại để cô nương này theo ta đi và uống chút rượu, sau đó các ngươi cái này đống nhiên tiền thưởng, liền từ bản công tử mời các ngươi, như thế nào? Đỗ Thiệu Dương trước mắt đời này ra công tử như thế lời nói lô mãng, hành vi phóng túng, lập tức giận tí mặt, phải biết, Hà Hoán Châu thế nhưng là nghịch lân của hắn, ngay cả chính hắn đều không được đến nữ tử, sao có thể để người khác đùa giỡn? Mà trừ Đỗ Thiệu Dương bên ngoài, Hà Bích Châu cùng một tên khác Tử Vân Tông đệ tử, cũng đều mười phần phẫn uất. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này con em thế gia quả thực là quá cản rỡ. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Hà Hoán Châu bản thân lại đối với cái này cũng không dâng lên không chút nào vui mừng ý, ngược lại là làm nàng nghe được đối phương muốn nàng tiếp rượu lúc, nàng cặp kia tròn trịa mắt to còn mạnh hơn sáng lên, bật thốt lên, ngươi để ta cùng ngươi uống rượu, thế nhưng là uống táo đỏ rượu. Chương 12, loạn. Ở Hà Hoán Châu nói ra câu nói này về sau, ở đây Đỗ Thiệu Dương ba người sắc mặt đều là nháy mắt tối đen, bởi vì bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Hà Hoán Châu ở một người uống không sai biệt lắm nguyên một đàn táo đỏ say rượu, lại còn vẫn chưa thỏa mãn. Mà đứng ở bên cạnh muốn mau chóng dàn xếp ổn thỏa Tiết Hà sau khi nghe, thì là giảm lớn tầm mắt, trong lòng không khỏi thẳng thắn nữ tử này quả thật là thuần chân ngây thơ, không dành thế sự. Không đợi tên kia mặt mũi hưng phấn thế gia công tử nghe vậy, Tiết Hà liền tranh thủ thời gian đối với Đỗ Thiệu Dương mấy người nói ra, "Tốt, tất nhiên mấy vị là lần đầu tiên tới tử lư, mà lại là không hiểu bên này tiêu phí giá vị tình huống dưới, cái kia Tiết Mỗ liền thiếu đi thu các ngươi một vò rượu tiền, xem như mua một tặng một, như thế nào?" Lập tức liền thiếu đi một vò rượu tiền, chẳng khác gì là trực tiếp thiếu 9 lượng bạc. Đỗ Thiệu Dương biết rõ đây là trưởng quỹ cho mình ngấc thang xuống, cũng không có chần chờ, trực tiếp liền lấy ra ngân lượng chuẩn bị tính tiền, nhưng mà ở hắn móc ra chính mình tất cả tiền bạc về sau, hắn mới phát hiện chính mình lần này ra cửa, đúng là chỉ đem hơn 20 lượng bạc. Hắn quay đầu nhìn về phía một tên khác Tử Vân Tông đệ tử, hỏi, ta tiền mặt không mang đủ, đại khái còn thiếu 10 lượng, ngươi nơi đó có sao? Lấy trước tới gom góp một gom góp. Xem như Đỗ Thiệu Dương theo đuôi Tử Vân Tông đệ tử sau khi nghe, nhanh đi móc chính mình chữ vật túi, nhưng theo lại vẻ mặt đau khổ chỉ móc ra một đống bạc vụn, mở miệng trả lời, trên người ta liền mang như thế điểm ngân lượng, đại khái 3 lượng không đến. Đỗ Thiệu Dương thấy thế về sau, lập tức tức giận sắc mặt tái nhợt. Đỗ Thiệu Dương đương nhiên không thiếu tiền, xem như ưu châu đệ nhất kiếm tông Tử Vân Tông chủ thân nhi tử, hắn ngày bình thường nếu là muốn ngân hoa hai, chỉ cần một câu, liền có vô số người tranh nhau chen lấn nguyện ý vì hắn dâng lên, nhưng mà cũng chính là cái thói quen này, để hắn trải qua thời gian dài chính mình lúc ra cửa đều không mang theo tiền, nhưng giờ phút này hắn chính là thân ở Trung Châu, mà không phải ở U Châu, lại là lấy Hà Hoán Châu niềm vui, hắn liền ngay cả cái khác 6 tên đệ tử đều không mang theo. Đỗ Thiệu Dương trong lòng hối hận không thôi, thầm than chính mình quá bất cẩn, hết lần này tới lần khác liền mang cái nghèo kiết hủ lậu cùng ra ngoài, như thế rất tốt, còn không biết Hà Hoán Châu sẽ thấy thế nào chính mình. Tên kia ở một bên thờ ơ lạnh nhạt con em thế ra, nhìn thấy Đỗ Thiệu Dương mấy người tụ cùng một chỗ kiếm tiền, đều thu thập không đủ 40 lượng bạc, đã nhịn không được phình bụng cười to, chờ cười sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng mỉa mai nói ra, ta liền nói các ngươi là nhà quê đi, còn không thừa nhận, đến khu cổ thành ăn cơm, vậy mà trên người không mang cái ngàn thanh lượng bạc, ngươi cho rằng đô thành là các ngươi loại kia nông thôn địa phương sao? Thật là chết cười bản công tử. Đỗ Thiệu Dương nghe được người này tiếp tục mỉa mai chính mình, sắc mặt đỏ lên, một tia sát ý bỗng nhiên từ trên người hắn buộc phát ra. Hà Bích Châu không giống muội muội nàng như vậy thuần chân ngây thơ, phát giác được một màn này về sau, lúc này theo chính mình chữ vật trong túi lấy ra một viên to lớn chân châu, sau đó đưa cho Tiết Hà nói ra, trưởng quỹ, chúng ta lần này đi ra ngoài xuất ruột, mà lại là mới đến, quả thực là không hiểu bên này tiêu phí, trên người liền không mang đủ ngân lượng, ngươi nhìn, chúng ta liền dùng viên này chân châu xem như tiền cơm như thế nào, không nói gạt ngươi, viên này chân châu giá trị, cho. Dù là ở chúng ta hải tộc bên kia, cũng có thể bán đi cái trăm lượng trở lên bạc. Tiết Hà là người làm ăn, tuy nói không phải làm châu báo sinh ý, nhưng hắn làm sao không biết hàng nhãn lực, chỉ là quét mắt một vòng, liền có thể nhìn ra trong tay đối phương viên này cơ hồ có quả mận lớn nhỏ chân châu, giá trị ở xa trăm lượng trí thượng, bởi vì, hắn lại như thế nào có thể thu viên này chân châu, hắn cười lắc đầu trả lời, cô nương trong tay viên này chân châu giá trị, thực sự quá mức đắt đỏ, Tiết Mỗ làm sao có thể thu, như vậy đi, nếu như các ngươi thật không có tiền, liền đem các ngươi hiện hữu ngân lượng cho ta chính là, coi như Tiết Mỗ cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Nhìn thấy Tiết Hà vừa lui lại lui, liền ngay từ đầu cảm thấy giá cả quá cao Đỗ Thiệu Dương bản thân đều là có chút hổ thẹn, đến giờ phút này, hắn như thế nào còn có thể không biết, trước mắt cái này trưởng quỹ tuyệt không ước hiếp khách, hoặc là lừa gạt bọn hắn, mà là nơi này thu giá chính là như thế. Nhưng mà, nghe được Tiết Hà câu nói này về sau, không đợi Tử Vân Tông bốn người mở miệng nói cái gì, ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt tên kia thế gia công tử liền đối với Tiết Hà lạnh lùng nói ra, Tiết trưởng quỹ, ngươi làm là như vậy ý gì, ngươi đây là tại khi dễ bản công tử, cùng cái khác tới đây tiêu phí người sao. Tiết Mỗ trong lòng khổ sầu không thôi, hắn liền sợ chính mình nhiều lần nhượng bộ, sẽ chọc cho tên này thế gia công tử không vui. Không nghĩ tới thật đúng là như thế, bất quá hắn nhưng đắc tội không nổi những này xuất từ đỉnh cấp môn phiệt công tử ca, liền cười khổ trả lời, Phùng công tử lời này bắt đầu nói từ đâu, Tiết Mộ sao dám như thế. Chính là ở Vịnh Yên thành Đông đảo hoàn khố bên trong, có thể vững vàng sắp xếp phụ cận ba tên Bạch Băng vị kia biểu ca, Phùng Yến Vân giận dữ nói ra, ngươi nếu không phải khi dễ chúng ta, lại há có thể theo giá gốc thu chúng ta tiền, lại cho cái này bốn tên nhà quê lặp đi lặp lại nhiều lần giảm giá, ngươi giá tiền này định qua loa như vậy cũng không ổn định, để chúng ta như thế nào tin phục. Ngươi tin hay không bản công tử giận dữ xuống. Liền phái người nệ ngươi cái này ước hiếp khách tiệm nát. Tiết Hà sau khi nghe nhức đầu không thôi, khoan hay nói, dùng Phùng Yến Vân bực này con em thế ra thân phận, nói ra những lời này lúc thật đúng là không phải khoác lác, sau đó cho dù có quan phủ tham gia, đơn giản cũng chính là để Phùng gia cùng hắn điểm tiền bạc thôi, có thể Phùng gia tiền, dùng hắn thương nhân thân phận đến nói như thế nào tốt như vậy thu. Không chừng, hắn không được đến muốn bồi thường tiền, hắn còn được lấy lại một số lớn tài phú đi vào, mới có thể ở đô thành bên trong tiếp tục sinh tồn, vậy nhưng thật là vác đá ghẻ chân mình. Thế là, Tiết Hà đành phải khổ mất mặt. Có chứa một chút lấy lòng ý vị nói với Phùng Yến Vân, có thể mấy cái này khách hàng trên người đúng là không mang đủ tiền, Tiết Mỗ cũng không thể đem bọn hắn lưu tại trong tiệm làm công trả nợ không phải. Về phần để Tiết Mỗ nhận lấy vị cô nương kia Trần Châu coi như là cơm chưa tiền, Tiết Mỗ đã không phải gian thương, kia là tuyệt đối không thể làm như vậy, huống hồ ở trong đó trên lệnh giá, cũng chính là mười mấy 20 lượng bạc, đây đối với Phùng công tử đến nói, không phải chín châu mất sợi lông nha, không, liền một lông cũng không tính mới là. Tiết Hà nói đến đây, lại ngừng lại ngữ khí, tùy tiện trong lòng hung ác, tiếp tục nói ra, như vậy đi. Tất nhiên Phùng công tử cảm thấy đối với Tiết Mộ thu giá bất mãn, cái kia Phùng công tử cùng mấy vị hảo hữu bữa này cơm trưa, Tiết Mộ liền không thu các ngươi một phân tiền, tạm thời cho là Tiết Mộ may mắn mời chư vị công tử hạ mình đến bị cửa hàng nhấm nháp táo đỏ rượu, như thế nào? Đến thời khắc này, Tiết Hà sớm đã không lo được chính mình có thể kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể tranh thủ thời gian chấn an xuống trước mắt vị này tiểu tổ tông mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà, Phùng Yến Vân trong lòng đã hạ quyết tâm muốn trước mắt vị này mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử tiếp rượu, lại chỗ đó chịu dễ dàng như thế từ bỏ ý đồ bỏ qua bọn hắn. Lúc này bên cạnh cả giận nói vậy tốt ngươi cái Tiết lao thất phu, ngươi cho rằng bản công tử là ham ngươi điểm ấy bạc người sao, hôm nay ngươi nếu là không cho ta lời giải thích, ta hiện tại liền cứ gọi người đến nện ngươi cái này tiệm nát. Nghe được Phùng Yến Vân tức giận giống to, Tiết Hà trong lòng cũng là lo lắng không thôi, hắn thật đúng là sợ cái này không nói lý công tử ca lập tức liền đi gọi người đến nện tiệm của hắn, cái này nếu là đập xuống, hắn căn này mở mấy chục năm khách sạn sợ là liền muốn tan thành mây khói. Hà Bích Châu mắt thấy nguyên bản một kiện chuyện rất nhỏ lại ác liệt phát triển đến thời khắc này trình độ này, trong lòng đối với Tiết Hà ấy nấy không khỏi đột nhiên thăng, nếu như không phải bọn hắn, nhà này tiểu lưu trường quỹ căn bản liền sẽ không liên lụy đến trong chuyện này tới. Hà Bích Châu trong đầu tiếp tục phi tốc tự hỏi chính mình nên như thế nào đi giải quyết chuyện này, nhưng không ngờ ở nàng suy nghĩ bên trong, cho tới nay cũng là bị người như chúng tinh Phùng Nguyệt Đỗ Thiệu Dương, giờ phút này rốt cục bị được một tức lại muốn tiến một thức Phùng Yến Vân cho triệt để chọc giận, lúc này liền không thèm đếm xỉa đối với người sau lạnh lùng nói ra, tốt ngươi cái ăn chơi thiếu gia, dưới ban ngày ban mặt, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái chỉ là tứ phẩm võ phu, có dám hay không thật gọi người đến nện tiết trưởng quỹ cửa hàng, huống hồ ngươi liền xem như muốn đi gọi người, cũng phải hỏi qua trong tay của ta trôi này tầm u có đáp ứng hay không. Phùng Yến Vân mắt thấy đối phương dám hướng chính mình rút kiếm, đồng thời còn mỉa mai tu vi của mình, nháy mắt liền giống như là bị đạp cái đuôi mèo hoang, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nhưng kỳ thực trong lòng hắn lại là nháy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bởi vì hắn không sợ đối phương không xuất thủ, hắn sợ chính là đối phương từ đầu tới đuôi cũng không dám cùng mình vạch mặt. Phùng Yến Vân nhảy dựng lên mắng to nói ra, tốt, rất tốt, nhà quê ngươi dám đối bản công tử xuất thủ, ngươi như còn có thể đứng đi ra căn này tử quán, lao tử liền theo họ ngươi. Nói chuyện lời này, Phùng Yến Vân bay người liền đi nhã bỏ bên trong gọi người. Cảm giác được kiếm khí bỗng nhiên theo tử quán bên trong dâng lên một khắc này, tại hậu viện nhỏ hướng Tử Diễm bốn người, cũng đều là manh kinh, theo Tử Diễm cùng Trần Thanh Hà lướt nhau, liền lập tức đứng người lên hướng ra ngoài viện đi đến, nhưng mà ở trước khi đi ra, Tử Diễm lại ngăn lại Bạch Băng cùng Cốc Tuyết Thanh cùng theo tới, bởi vì hắn đang nghe lúc trước câu kia tiếng đều to về sau, hắn không thể ức chế có một loại rất tinh tường cảm giác. Tỉ mỉ nghĩ lại, nghe giọng điệu này, cũng không chính là Bạch Băng vị kia biểu ca uy hiếp người khác lúc giọng điệu. Hắn làm sao cũng tới nơi này, chẳng lẽ là phát hiện tung tích của chúng ta, theo dõi tới. Từ Diễm trong lòng thầm than một tiếng, nhưng không có nghĩ nhiều nữa. Sự tình đến cùng như thế nào, ra ngoài xem xét liền biết. Đi vào tiểu quán bên trong, Từ Diễm sắc mặt liền nháy mắt khẽ giật mình, đây cũng không phải bởi vì hắn lần nữa nhìn thấy Phùng Yến Vân, mà là hắn nhìn thấy Hà Hoán Châu bốn người. Từ Vân Tông bốn người này làm sao cũng ở nơi đây. Từ Diễm trong lòng một mảnh kinh ngạc, phải biết, nếu như không phải đối phương một đường đi theo chính mình, đối phương tuyệt không có khả năng tìm tới căn này tử lư. Mà đúng lúc này, Hà Hoán Châu nhìn thấy Từ Diễm hai người từ hậu viện đi tới về sau, lúc này liền vui vẻ nói, à, là ngươi. Ta liền nói ta sẽ không theo sai, ngươi quả nhiên là tiến vào tiệm này bên trong. Từ Diễm nhìn thấy chính mình lúc trước dò xét qua cô nương nhận ra mình, không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng đối với trong miệng nàng giờ phút này nói ra, lại là tương đối không hiểu, nghe nàng ý tứ này, nàng tựa như là bởi vì một đường đi theo chính mình, cuối cùng nhưng không có mất dấu, mà vì này cảm thấy mười phần mừng rỡ. Cô nương, ngươi như thế theo dõi người khác cũng không phải một chuyện tốt ta. Từ Diễm trong lòng dở khóc dở cười, nhưng chung quy là không đem câu nói này nói ra, chỉ là mỉm cười cùng Hà Hoán Châu gật gật đầu, tùy tiện liếc một chút ở đây tình huống, sau đó hắn phát hiện, Tử Vân Tông bốn người đúng là cùng Phùng đại công tử mấy người ở hai hai đối lập, dương cung bạc kiếm. Bết bát nhất chính là, cái kia lòng dạ hẹp hòi Tử Vân Tông đệ tử, còn giơ một thanh kiếm, nhìn mục tiêu đúng là nhắm ngay cái kia mặt mũi sắc mặt giận dữ Phùng Yến Vân. Chương 13, dùng tiền tiêu thai. Từ Diễm ra hiệu bên cạnh Trần Thanh Hà, Trần Thanh Hà ngầm hiểu, lúc này đối một bên Tiết Hà hỏi, sư bá, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Tiết Hà lúc này cũng biết giả mồm không được, được tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề mới là, liền hạ giọng, đối với hắn nhẹ giọng giản lược nói một lần sự tình chỉnh thể trải qua. Từ Diễm ở một bên cũng nghe đến Tiết Hà lời giải thích, nghe được một nửa lúc, liền đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Yến Vân, hắn không nghĩ tới, ở đây lại còn có thể gặp được hắn, đây thật là âm hồn bất tán. Từ Diễm đối Phùng Yến Vân mở miệng nói ra, "Phùng công tử, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện." Phùng Yến Vân nhìn thấy đi lên nói chuyện lại là Từ Diễm, tâm tình vốn cũng không cao hắn, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm âm trầm, hắn đối Từ Diễm lạnh lùng nói ra, "Lại là ngươi, ngươi muốn cùng bản công tử nói cái gì đúng, đã ngươi đều ở nơi này, ngươi nhanh đi đem biểu muội ta cũng cùng nhau kêu đi ra." Từ Diễm biết rõ Bạch Băng trước đó đối Phùng Yến Vân đã từng tắt sợ, lúc này liền lắc đầu trả lời, "Bạch sư muội tuyệt không cùng ta hai cùng nhau tới đây, ta là chuyên môn bồi đại sư huynh tới đây thăm hỏi hắn sư bá, bất quá Phùng công tử cảm thấy, lúc này, ngươi gọi biểu muội tới đây, thật phù hợp à?" Phùng Yến Vân làm việc đầu óc ngu si, nhưng bây giờ nghe được Từ Diễm nói như vậy, cũng là đột nhiên hiểu được, mình vừa mới thế nhưng là đang đùa giỡn trước người vị cô nương này, cái này nếu như bị biểu muội biết, vậy nhưng phải gặp hại. Thế là, Phùng Yến Vân suy nghĩ một lát, đành phải nhẫn nại không vui nói với Từ Diễm, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Từ Diễm truyền âm trả lời, chuyện đã xảy ra ta đã biết được, ta cảm thấy việc này, Phùng công tử tốt nhất vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa tốt, đương nhiên, về phần ngươi đùa giỡn vị cô nương kia sự tình, ta cùng đại sư huynh liền tạm thời coi là không nhìn thấy, ngươi cảm thấy thế nào bằng không, bạch sư muội nếu là biết ngươi như thế phong lưu, vậy coi như không dễ làm. Phùng Yến Vân nghe đến đó, lập tức sát khí đột nhiên nổi lên, truyền âm lạnh giọng trả lời, ngươi dám uy hiếp ta? Từ Diễm trả lời, ta bất quá một giới nghèo kiết hủ lậu, sao dám uy hiếp Phùng đại công tử, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không cảm giác được? Ta là thật vì tốt cho ngươi a, mà lại ta không sợ nói cho ngươi, trước mắt ngươi bốn người này kỳ thực cùng bọn ta đồng dạng, đều là đến đô thành tham gia Vương Triệu Thịnh hội đệ tử dự thi, ngươi nghĩ, tại như thế trước mắt bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, coi như ngươi Phùng đại công tử thân phận tôn quý, nhưng ngươi còn có thể không sợ tại bệ hạ lửa giận a? Phùng Yến Vân trầm ngâm một chút, nhíu nhíu mày, hiển nhiên là bị Từ Diễm thuyết phục, bất quá hắn vẫn là kiên trì nói ra, muốn để bản công tử bỏ qua bọn hắn, cũng không phải không thể, nhưng nếu như bọn hắn một điểm đại giới đều không cần ra, liền bình yên rời đi, vậy bản công tử chẳng phải là thật mất mặt, về sau còn muốn hay không tại đô thành bên trong lan lộn. Từ Diễm cảm thấy đau đầu, không thể không nói, đời này ra con cháu chính là phiền phức. Thế là, Từ Diễm đành phải trước làm yên lòng Phùng Yến Vân, lại quay đầu đi đối Tử Vân Tông bốn người tiến hành hiệp thương, về sau mới quay đầu trở về nói với Phùng Yến Vân, Phùng công tử, bọn hắn đáp ứng lấy một viên cực phẩm trân châu nhận lỗi xin lỗi ngươi, ngươi xem coi thế nào. Phùng Yến Vân trong lòng đối Dị Gọi Châu có nhiều không bỏ, nhưng hắn cũng biết, việc này đã triệt để thất bại, đành phải không tình nguyện đáp ứng, lúc này lạnh giọng một tiếng nói ra, "Hừ, cái này còn tạm được, vậy liền để bọn hắn đem viên kia Trần Châu lưu lại, sớm một chút lăn, bản công tử nhìn thấy bọn hắn đã cảm thấy chướng mắt." Từ Diễm đương nhiên không thể đem lời này thuật lại cho Tử Vân Tông bốn người, nói chỉ là Phùng Yến Vân nguyện ý tiếp nhận điều kiện, tùy theo liền từ Hà Bích Châu trong tay cầm qua viên kia cực phẩm Trân Châu, giao cho Phùng Yến Vân, sau đó đưa mắt nhìn Tử Vân Tông bốn người, Từ Diệu lưa cáo từ rời đi. Nhưng mà, lại là quay người trở về uống rượu Phùng Yến Vân nhưng không biết, Từ Diễm là mình lấy ra 200 lượng bạch ngân, từ Hà Bích Châu đổi lấy viên kia Trân Châu, cũng giao cho hắn. Về phần Tử Vân Tông bên kia, Từ Diễm lời giải thích là, Phùng Yến Vân nguyện ý giảng hòa, nhưng đã bọn hắn lâm thời không có bạc. Như vậy hắn nguyện ý cầm 200 lượng đi mua viên kia Trân Châu, để cho bọn họ tới giao rượu lưu trưởng quý giấy tờ.